Chương 41, phế thổ bên trên chính là ta, 1, chương 41, phế thổ bên trên chính là ta, 1, Cát lão lục, ngươi bên ấy chuẩn bị ra sao?
Ta bên này, chuẩn bị vẫn được, ngươi bên đó đây?
Ta bên này, cũng tạm được, nhưng mà ta phát hiện tình hình này không đúng, nhất định có phía sau đại ngạc tại thôi động chuyện này, muốn là tiếp tục như vậy, ta nghĩ chúng ta lương thực có thể thì không được ổn định tác dụng.
Sở ta lo lắng, chính mình lương thực chưa đủ, không đủ để có thể đặt xuống đến giá cả.
Có thể Cát lão lục cũng không biết Sở ta muốn làm gì, này lương thực giá cả càng cao, hắn tiền kiếm được thì càng nhiều. Nhưng hắn tại sao muốn đem cái này giá cao đánh xuống đâu?
Sở Tà chắc chắn sẽ không nói cho Cát lão lục mục đích làm như vậy.
Cát lão lục cao mày, trầm tư một lát sau đáp lại nói, ta thì cảm giác được, dạng này lương thực giá cả dâng lên mặc dù đối với chúng ta có lợi, nhưng lại có thể dẫn phát nhiều hơn nữa rối loạn cùng bất mãn.
Nếu tình huống tiếp tục thăng cấp, kế hoạch của chúng ta có thể bị quấy rầy.
Sở Tà gật đầu tỏ vẻ đồng ý, hắn biết do thế cục bây giờ biến hóa khó lường, nhất định phải cẩn thận làm việc.
Hắn đáp lại, chúng ta cần phải cẩn thận xử lý vấn đề này, không cho thế cục tiến một bước mất khống chế.
Đồng thời, chúng ta cũng có thể tiếp tục mở rộng chúng ta lương thực dự trữ, chuẩn bị bất cứ tình huống nào.
Cát lão lục đồng ý cái này đề nghị, sau đó đưa ra, có thể chúng ta có thể thông qua một ít con đường, ám bên trong nắm giữ nhiều hơn nữa lương thực tài nguyên, mà không cần một vị đem giá cả nâng lên.
Như vậy, chúng ta có thể gìn giữ lương thực cung ứng ổn định, đồng thời xác thực bảo đảm kế hoạch của chúng ta không bị hao tổn hại.
Sở Tà suy tư một chút, nhận là đề nghị này có đạo lý.
Hắn nói, tốt, chúng ta có thể điều động một số người âm thầm thu mua lương thực, nhưng muốn bảo đảm hành động kiêm tốn, không làm cho không cần thiết chú ý.
Cát lão lục gật đầu tỏ vẻ đồng ý, sau đó tiếp tục, ngoài ra, chúng ta còn cần chú ý phế thành trong ngoài các loại động tĩnh, đặc biệt thế lực này cử động. Nếu có người cố gắng quấy nhiễu kế hoạch của chúng ta nhất định phải nhanh chóng làm ra ứng đối.
Sở ta đồng ý ý kiến này, bọn họ đối thoại hiện ra bọn hắn đối với phế thành phế thổ cái bấy thế cùng kế hoạch của chính mình cũng rất ân cần.
Sở ta lần này muốn nhận cắt một đợt dân ý, thứ này, đối với Cát lão lục mà nói, cũng không có cái gì tác dụng, nhưng là đối với Sở ta mà nói, này là lúc sau hắn đại sự muốn làm cơ sở.
Sở ta nói tiếp, chúng ta thì muốn tìm một chút hợp tác bạn đồng hành, có thể cung cấp quá mức lương thực tài nguyên.
Bất quá, chúng ta nhất định phải cẩn thận lựa chọn, bảo đảm bọn hắn sẽ không đối với kế hoạch của chúng ta sinh ra tiềm ẩn uy hiếp.
Cát lão lục đồng ý điểm này, bọn hắn đã hiểu bọn hắn tại cái này hiểm ác phế thổ bên trong vị trí, nhất định phải cẩn thận lựa chọn đối tác.
Bọn họ đối thoại kéo dài một quãng thời gian, thảo luận tương lai kế hoạch hành động cùng ứng đối có thể xuất hiện khiêu chiến.
Hai người trong lòng kiên định, đã hiểu phế thành phế thổ bên trong mỗi một bước cũng tràn ngập mạo hiểm, nhưng cũng tràn ngập cơ hội.
Bọn hắn cần thông minh lanh lợi ánh mắt cùng kiên định quyết tâm, mới có thể tại thế giới tàn khốc này bên trong sống sót, cũng truy cầu càng lớn mục tiêu.
Đồng thời, phế thành phế thổ cái bấy thế vẫn như cũ hỗn loạn không chịu nổi, đám dân thành thị tại đói khát cùng bất mãn thôi thúc dưới dần dần tụ tập, kháng nghị lương thực giá cả tiêu thăng.
Thị uy đám người hô to khẩu hiệu, yêu cầu thức ăn công bằng phân phối.
Sở Tà cùng Cát lão lục tại trong thành phố thị bên ngoài triển khai hàng loạt hành động, tìm kiếm nhiều hơn nữa lương thực tài nguyên, cũng tăng cường bọn hắn thế lực ngầm.
Đồng thời, bọn hắn thì đang âm thầm quan sát thị uy cùng kháng nghị phát triển, vì bảo đảm kế hoạch của bọn hắn sẽ không nhận quá lớn quấy nhiễu.
Tất cả phế thành phế thổ bao phủ tại không khí khẩn trương phía dưới, tương lai tràn đầy sự không chắc chắn.
Sở Tà cùng Cát lão lục nhất định phải chặt chẽ hợp tác, vì duy hộ địa bàn của bọn hắn cùng lương thực dự trữ, đồng thời truy cầu chính mình mục tiêu lớn hơn.
Bên này Cát lão lục nhà máy lọc dầu cũng kém không nhiều chuẩn bị xong, Sở Tà hiểu rõ sau đó, liền để hắn tìm một nhóm công nhân.
Ngươi tìm 300 cái công nhân, ngoài ra lại tìm 300 cái bảo vệ.
300 cái bảo vệ?
Làm gì?
Không muốn nhân công phí tổn nha.
Ngươi cảm thấy muốn là chúng ta nhà máy lọc dầu bị người đoạt lời nói, chúng ta chính là không phải toi công bận rộn.
Sở Tà nói với hắn, nguyên lai hắn chuẩn bị 300 bảo vệ nhân viên chính là vì bảo vệ mình nhà máy lọc dầu.
Ngươi dầu thô từ chỗ nào đến?
Cái này dưới đất đều là dầu thô, chúng ta nhất định phải len lén khai thác.
Bí mật này kỳ thực cũng chỉ có Sở Tà bọn hắn hiểu rõ, Sở ra Sở Vân Tiểu thì biết một chút, nhưng mà trước mắt Sở Vân Tiểu vẫn không có động thủ khai thác.
Muốn từ dưới đất mở một chút hái dầu thô không phải một chuyện rất dễ dàng, cho nên Sở Tà cũng muốn chuẩn bị một nhóm người giúp hắn.
Tịch tịch, ta cần 200 người giúp ta làm việc.
200 người? Ngươi không phải nói đùa sao? Ngươi bây giờ cái gì sản nghiệp cũng không có, 200 người giúp ngươi làm gì?
Lâm Tịch Tịch không biết Sở Tà ý nghĩ, nàng tự nhiên thì vô cùng kinh ngạc.
Sở Tà giải thích nói, ta dự định khai thác dầu thô, đây là một rất có tiềm lực sản nghiệp.
Phế thành phế thổ mặc dù tràn ngập nguy hiểm, nhưng cũng tích chứa rất nhiều quý giá tài nguyên, dầu thô chính là một cái trong số đó.
Có dầu thô, chúng ta có thể luyện chế nhiên liệu cùng cái khác sản phẩm, tương lai cũng được, giao dịch.
Ta cần 200 người giúp ta thu thập dầu thô cùng giữ gìn thiết bị, đây là một có tiền đồ đầu tư.
Lâm Tịch Tịch nghe xong, hiểu rõ Sở Tà kế hoạch, mặc dù vẫn cảm thấy kế hoạch này có chút mạo hiểm, nhưng nàng hiểu rõ Sở Tà sẽ không dễ dàng làm ra quyết định, nhất định có đầy đủ suy xét.
Chương 41, phế thổ bên trên chính là ta, 2, chương 41, phế thổ bên trên chính là ta, 2, nàng tò mò nói, ta cũng không giúp được một tay nha.
Ta không cần ngươi giúp đỡ, ngươi chỉ muốn giúp ta quản lý tốt trong nhà là được, chuyện còn lại, ta tự mình tới giải quyết.
Ngươi đem ta xem như người nào?
Lâm Tịch Tịch ngượng ngùng hỏi.
Sở Tà cười cười, nhẹ nhàng sờ lên Lâm Tịch Tịch đầu nói, ngươi là ta người trọng yếu nhất, ta đương nhiên sẽ không đem ngươi làm người bình thường đối đãi.
Ta hy vọng ngươi năng lực an tâm trong nhà, chiếu cố tốt chính mình, đừng cho mình đã bị bất kỳ nguy hiểm nào.
Lâm Tịch Tịch gật đầu một cái, đã hiểu Sở Tà lo âu và quan tâm.
Nàng hiểu rõ, mặc dù Sở Tà đối mặt nguy hiểm, nhưng hắn vẫn luôn đem người nhà an toàn đặt ở thủ vị.
Sở Tà nói tiếp đi,
ta sẽ mau chóng phái người đi hiệp trợ ngươi, bảo đảm trong nhà của ngươi tất cả mạnh khỏe. Ta muốn đích thân lãnh đạo lần này khai thác hành động, bảo đảm tất cả an toàn thuận lợi. Lâm Tịch Tịch lôi kéo Sở Tà tay, ôn nhu điệu nói, ngươi phải cẩn thận, không nên mạo hiểm, chúng ta đều chờ đợi ngươi bình an trở về. Sở Tà gật đầu, cảm kích nhìn Lâm Tịch Tịch, sau đó tiếp tục đưa ra kế hoạch của hắn, chuẩn bị khai thác dầu thô. Sở Tà muốn 200 người, đều nhất định muốn giữ bí mật, cho nên kế hoạch này hắn không có nói với các lão lục. Hắn tìm chính mình một tiếng đồng hồ sau cùng nhau chơi đùa người, này trên mặt người có ba đầu vết sẹo, đó là hồi nhỏ cùng Sở Tà cùng nhau trộm người khác đồ vật lúc, bị người đánh. Đao ba, ta cần trợ giúp của ngươi. Ngươi cần ta giúp đỡ, thực sự là nói ra đều không tin, ngươi bây giờ thế nhưng phế thổ Sở công tử. Phế thổ thanh niên mạnh nhất. Ngươi cũng đừng có trêu chọc ta, ta chân cần ngươi giúp đỡ. Đao này sẹo, nguyên danh Đinh Thượng Đinh. Sở Tà vì cùng hắn quen thuộc, mới gọi hắn Đao ba. Ngươi cần muốn làm gì? Ta cần ngươi giúp ta lấy tới 200 người. 200 người? Ngươi không phải nói đùa ta đi. Không có đùa giỡn với ngươi. Đinh Thượng Đinh, hoặc là Đao ba, do dự một lát, sau đó hỏi, 200 người, đây cũng không phải là việc nhỏ, ngươi dự định làm cái gì? Sở Tà kiên định trả lời, ta muốn bắt đầu thu thập dầu thô, đây là một hạng có tiềm lực sản nghiệp. Dầu thô tại phế thổ bên trong trọng yếu phi thường, ta cần muốn nhân thủ đến giúp đỡ thu thập, đồng thời bảo đảm thiết bị vận chuyển bình thường. Kế hoạch này tràn ngập mạo hiểm, cho nên ta cần trợ giúp của ngươi đến tổ chức nhân lực. Nói trắng ra, chính là giúp ngươi làm khổ lực tôi. Không không không, mỗi tháng 2 vạn sở tệ tiền lương. 2 vạn sở tệ, ngươi không muốn nói đùa ta á? Không có đùa giỡn với ngươi, ta là nghiêm túc, với lại muốn thanh trắng niên. Sở Tà nói với hắn. Đao ba nghe được mỗi tháng 2 vạn sở tệ thù lao, trên mặt do dự dần dần biến mất, bị dụ hoặc lấy. Phế thổ sinh tồn cũng không dễ dàng, khoản này tiền lương đủ để cải thiện hắn cùng hắn tìm thấy những kia thanh trắng niên người đời sống. Hắn gật đầu một cái, tỏ vẻ đồng ý, tốt, ta sẽ giúp ngươi tổ chức nhân viên, bất quá, ngươi phải cho ta càng nhiều chi tiết, bao gồm thu thập dầu thô địa điểm cùng sắp đặt. Ta cần bảo đảm ta người sẽ không nhận không cần thiết mạo hiểm. Sở Tà thỏa mãn gật đầu, sau đó dần dần nói cho Đao ba về thu thập dầu thô kế hoạch, bao gồm hái ít vị trí, thu thập công cụ, biện pháp an toàn các loại. Đao ba nghiêm túc nhớ kỹ những tin tức này, sau đó hỏi, ngươi phải bao lâu chuẩn bị kỹ càng những thứ này? Sở Tà suy tư một lát, hồi đáp, ta hy vọng có thể tại trong vòng 2 tuần chuẩn bị kỹ càng tất cả, sau đó bắt đầu áp dụng kế hoạch. Đao ba gật đầu tỏ ra là đã hiểu, sau đó nói, ta sẽ mau chóng liên hệ nhân thủ thích hợp, nhưng xin nhớ kỹ, những người này cũng là vì tiền, ngươi nhất định phải bảo đảm an toàn của bọn hắn cùng lợi ích. Sở Tà trịnh trọng đáp ứng, ta sẽ hết sức bảo hộ an toàn của bọn hắn, đồng thời chi trả cho bọn họ vốn có thù lao. Hai người trò chuyện sau khi kết thúc, Đao ba chuẩn bị đi trở về chuẩn bị nhân viên, mà Sở Tà thì tiếp tục lấy kế hoạch của hắn, chuẩn bị khai thác dầu thô. Kế hoạch này là hắn tương lai phát triển một bộ phận, cũng là vì ứng đối phế thành phế thổ bên trong thức ăn cùng tài nguyên thiếu vấn đề, vì bảo đảm địa bàn của bọn hắn ổn định. Sở Tà lúc này đang suy nghĩ, từ chỗ nào hướng dưới mặt đất đào sẽ không bị người phát hiện, cũng có thể đào được dầu mỏ. Sở Tà xâm nhập tự hỏi làm sao khai thác dầu thô mà không làm cho quá nhiều chú ý. Hắn hiểu rõ, tại phế thành phế thổ cái này nguy hiểm môi trường bên trong, tài nguyên vô cùng có thể trở thành tranh đoạt tiêu điểm, với lại hội có không ít đối thủ cạnh tranh cũng nghĩ từ đó kiếm một chén canh. Hắn quyết định theo phế thành khu vực biên giới bắt đầu đào móc, chỗ nào tương đối xa xôi, người ở thưa thớt, thấp xuống bị phát giác mạo hiểm. Đồng thời, hắn đem tìm kiếm dưới mặt đất dầu mạch dấu hiệu, để xác định có khả năng nhất khai thác điểm. Sở Tà triệu tập thế lực ngầm thành viên, chuyến đạt khai thác dầu thô kế hoạch, cũng cùng Đao ba cùng nhau hiệp thương làm sao chiêu mộ thanh tráng niên công nhân. Bọn hắn quyết định gìn giữ khiêm tốn, không công khai chiêu mộ, mà là thông qua dưới mặt đất con đường tìm kiếm nhân tuyển thích hợp, vì giảm bớt tiềm ẩn tiết lộ mạo hiểm. Cùng lúc đó, phế thành phế thổ cái bấy thế vẫn đang căng thẳng. Thị dân thị uy âm thanh càng lúc càng lớn, yêu cầu công bằng phân phối thức ăn. Sở Tà cùng các lão lục tiếp tục tìm kiếm lương thực tài nguyên, vì bảo đảm địa bàn của bọn hắn ổn định, cũng phòng ngừa rối loạn mở rộng. Bọn hắn thì tiếp tục tìm kiếm đối tác, hy vọng có thể thu hoạch quá mức lương thực tài nguyên, đồng thời cẩn thận lựa chọn, vì bảo đảm những thứ này bạn đồng hành sẽ không đối với kế hoạch của bọn hắn gây ra mối đe dọa. Chương 42, chính Lý Thiên Long làm, 1, chương 42, chính Lý Thiên Long làm, 1, Sở Tà cùng Đao ba hợp tác tiến hành cực kỳ thuận lợi, bọn hắn rất nhanh liền chiêu mộ đến 200 tên thanh tráng niên công nhân, chuẩn bị bắt đầu thu thập dầu thô. Sở Tà vì bảo đảm công nhân an toàn, cố ý theo các lão lục chỗ nào mượn tới một chút vũ khí cùng trang bị, phân phát cho công nhân cùng bảo vệ. Hắn còn theo thế lực ngầm trong thành viên chọn lựa một ít người có thể tin được, là thân tín của hắn, phụ trách giám sát cùng chỉ huy công nhân công tác. Sở Tà tự mình dẫn đầu chi đội ngũ này, tiến về phế thành khu vực biên giới, bắt đầu hắn khai thác hành động. Bọn hắn tại một vứt bỏ nhà máy phụ cận, tìm được rồi một địa điểm thích hợp, bắt đầu đào móc dưới mặt đất dầu mạch. Sở Tà nhường các công nhân chia làm mấy tiểu tổ, thay phiên sử dụng khoan dò cùng bơm cơ, đem dầu thô từ dưới đất rút ra, sau đó chứa vào xe bồn chở dầu, vận chuyển đến các lao lục nhà máy lọc dầu. Sở Tà thân tín nhóm phụ trách bảo hộ công nhân cùng thiết bị, phòng ngừa có người đến phá hoại hoặc cướp đoạt. Chính Sở Tà thì thời khắc chú ý động tĩnh xung quanh, cùng với phế thành phế thổ cái bây thê biến hóa, tùy thời chuẩn bị ứng đối bất luận cái gì đột phát tình huống. Hắn khai thác hành động tiến hành mấy ngày, tất cả cũng rất thuận lợi, không có gặp đến bất cứ phiền phức gì. Hắn các công nhân thì thật cao hứng, bởi vì bọn họ công tác mặc dù vất vả, nhưng lại có phong phú thù lao. Bọn hắn mỗi ngày đều có thể được đến đầy đủ thức ăn nước uống, cùng với một ít cái khác vật tư, nhường cuộc sống của bọn hắn có rất lớn cải thiện. Bọn hắn đối với Sở Tà thì vô cùng tôn kính, bởi vì hắn không chỉ cho bọn hắn công tác cùng thu nhập, còn cho bọn hắn hy vọng cùng lòng tin. Bọn hắn cảm thấy, đi theo Sở Tà, tương lai của bọn hắn hội rất tốt. Sở Tạ thì rất hài lòng, hắn khai thác hành động đã góp nhặt không ít dầu thô, vì hắn nhà máy lọc dầu cung cấp sung túc nguyên liệu. Hắn nhà máy lọc dầu thì đã bắt đầu vận hành, đem dầu thô luyện chế thành nhiên liệu cùng cái khác sản phẩm, là địa bàn của hắn cung cấp nhiều tư nguyên hơn cùng thu nhập. Kế hoạch của hắn chính đang từng bước thực hiện, mục tiêu của hắn thì càng ngày càng gần. Hắn dự định tiếp tục mở rộng hắn khai thác quy mô, đồng thời tìm kiếm nhiều hơn nữa đối tác, đưa hắn dầu thô hòa luyện dầu sản phẩm giao dịch cho hắn thế lực của hắn, từ đó gia tăng tầm ảnh hưởng của hắn cùng lợi ích. Hắn tin tưởng, có dầu thô, hắn liền có thể tại phế thành phế thổ bên trong chiếm cứ một chỗ cắm rủi, thậm chí sửa đổi thế giới này. Nhưng mà, hắn khai thác hành động cũng không hề hoàn toàn tránh được ánh mắt của người khác, có ít người đã chú ý tới động tác của hắn, bắt đầu bí mật quan sát cùng điều tra. Trong đó, thì có một người đến từ phế thành phế thổ thế lực lớn nhất một trong người, tên của hắn gọi là Lý Thiên Long, là phế thổ mỗ cái khu vực một địa đầu xà. Hắn thì quan sát được, phía khu vực này, mỗi lúc trời tối có người không cướp, vừa mới bắt đầu hắn còn tưởng rằng, những người này ra vào, hẳn là tại tụ tập nhiều người dê. Chẳng qua hắn quan sát một quãng thời gian phát hiện, không phải đơn giản như vậy, bởi vì này một số người, dường như rất có quy luật, đều là đến buổi tối 11-12 điểm vào đi, đến buổi sáng 5-6 giờ thì từ nơi đó ra đây, lúc đi ra còn mỗi người cũng bẩn thỉu dáng vẻ. Lý Thiên Long là một tham lam cùng người tàn nhẫn, hắn muốn khống chế hắn chỗ khu vực, thậm chí tất cả phế thành phế thổ. Hắn có một nhóm trung thành thủ hạ, cùng với một ít chợ đen liên hệ. Hắn theo đủ loại con đường thu hoạch tài nguyên cùng lợi ích, đồng thời nghiền ép cùng ức hiếp trên địa bàn của hắn cư dân. Hắn đối với Sở Tà cùng Cắt Lão Lục hành động một thẳng duy trì ý, hắn cảm giác đến bọn hắn là của hắn đối thủ cạnh tranh, thì là uy hiếp của hắn. Lần này hắn nhìn thấy này Sở Tà cùng Ba Ba, mỗi ngày đều là đi muộn về sớm, tự nhiên cũng là hiểu rõ bọn hắn đang làm cái gì sự việc, nhưng mà cụ thể là cái gì, hắn không rõ ràng. Hắn phát hiện Sở Tà hành động, hắn cảm thấy kinh ngạc cùng phẫn nộ, hắn không nghĩ tới Sở Tà lại có thể khai thác dầu thô, đây là một rất có giá trị tài nguyên, cũng là một vô cùng nguy hiểm hành động. Hắn quyết định tự mình đi xem Sở Tà khai thác địa điểm, xem hắn có thể hay không theo ở bên trong lấy được một chút chỗ tốt. Hắn mang theo một ít thủ hạ, cải trang, lặng lẽ tiến về Sở Tà khai thác địa điểm, chuẩn bị nhìn trộm một phen. Hắn làm bộ là đến nhận lời mời, nói là ai giới thiệu, lúc này Sở Tà đang lúc thiếu người, đương nhiên sẽ không lưu ý nhiều như vậy, mấy người bọn hắn cũng liền dễ như trở bàn tay thì qua mặt tiến vào. Khi bọn hắn xuống đất mới phát hiện, Sở Tà bọn hắn là tại khai thác dầu mỏ dầu thô. Hắn quyết định ngay lập tức hướng thủ hạ của hắn phát ra tín hiệu, để bọn hắn chuẩn bị kỹ càng công kích, hắn phải thừa dịp Sở Tà không phòng bị lúc dơ lên cướp đoạt hắn dầu thô. Thủ hạ của hắn cũng đã trên mặt đất chuẩn bị kỹ càng, bọn hắn chờ đợi Lý Thiên Long mệnh lệnh, bọn hắn muốn cướp đi Sở Tà dầu thô, nhường lao đại của bọn hắn Lý Thiên Long đạt được nhiều hơn nữa lợi ích. Nhưng mà, kế hoạch của bọn hắn cũng không có thuận lợi như vậy, vì Sở Tà cũng không phải một dễ người đối phó, hắn có trực giác bén nhạy cùng chặt chẽ sắp đặt. Sở Tà mặc dù không có phát hiện Lý Thiên Long thân phận, nhưng hắn lại cảm giác được một ít chỗ không đúng, hắn cảm thấy những thứ này mới tới công nhân có chút khả nghi, ánh mắt của bọn hắn cùng động tác cũng không được tự nhiên. Chương 42, chính Lý Thiên Long làm, 2, chương 42 chính Lý Thiên Long làm, 2, hắn quyết định em thầm giọng tra một chút, hắn nhường thân tín của hắn nhóm phân tán tại các ngõ ngách, chú ý đến những công nhân này nhất cử nhất động, đồng thời thì duy trì cùng mặt đất liên hệ, tùy thời báo cáo tình hình. Thân tín của hắn nhóm rất nhanh liền phát hiện một ít dị thường hiện tượng, bọn hắn phát hiện những công nhân này cũng không có chính thức tham dự công tác, mà là tại tìm cơ hội tiếp cận thiết bị cùng xe buồn chở dầu, bọn hắn còn phát hiện trên người của bọn hắn cất giấu một ít vũ khí cùng chất nổ, bọn hắn hiển nhiên là đến phá hoại cùng cướp đoạt. Bọn hắn ngay lập tức hướng Sở Tà báo cáo những thứ này phát hiện, Sở Tà sau khi nghe, trong lòng cảm giác nặng nề. Hắn ý thức được chính mình khai thác hành động đã bị người phát hiện, với lại đối phương là muốn đối với hắn phát động công kích. Đao Ba, chúng ta nội bộ xuất hiện nội ứng, những người này tựa hồ là trà trộn vào đến làm phá hoại. Đao Ba không biết hắn nói tới ai, nhưng mà này hơn 200 người, muốn đông chốc tìm thấy mấy cái kia nội ứng cũng không phải dễ dàng như vậy. Thế là Sở Tà cùng Đao Ba thiết kế vào một cái người kế hoạch. Mục đích của những người này đơn giản chính là hai loại, một loại là phá hoại, một loại là dự đoán được dầu mỏ. Ta nghĩ chỉ phải nghiêm túc quan sát, bọn hắn mục đích đến cùng là cái gì, chúng ta hẳn là có thể đối phó bọn hắn. Có nghe nói hay không, hôm trước tại dưới đáy tìm được rồi 2 bao thuốc nổ. Này nếu nổ, chúng ta đều muốn chôn ở phía dưới. Sở Tà nói. Vậy làm sao bây giờ? Chúng ta muốn làm chính là đem bọn hắn một một bắt tới, sau đó cho bọn hắn một bài học. Sở Tà nói. Sao bắt tới? Đao Ba hỏi. Rất đơn giản, chúng ta thì dùng dầu thô làm mồi nhử, nhường chính bọn họ bạo lộ ra. Sở Tà nói. Dùng như thế nào dầu thô làm mồi nhử? Đao Ba hỏi. Ngươi nhìn xem, chúng ta bây giờ có rất nhiều xe buồn chở dầu, mỗi ngày đều muốn vận chuyển dầu thô đến nhà máy lọc dầu. Những thứ này xe buồn chở dầu chính là chúng ta mồi nhử, chúng ta chỉ cần ở trong đó một cỗ xe buồn chở dầu bên trên phóng một ít giả dầu thô, sau đó cố ý để nó xuất hiện một ít trục trặc, để nó ngừng trên đường chờ lấy những tia nội ứng đến đoạn, chúng ta là có thể bắt bọn hắn lại. Sở Tà nói. Cái chủ ý này không sai, nhưng là thế nào chế tạo giả dầu thô đâu? Đao Ba hỏi. Cái này không khó, chúng ta chỉ cần dùng một ít dầu phế thải cùng bùn đất hỗn hợp lại cùng nhau là có thể làm ra một ít nhìn lên tới tượng dầu thô thứ gì đó, chúng ta chỉ cần đem nó chứa tại bên trong xe buồn chở dầu là có thể lừa qua những tia nội ứng, để bọn hắn tưởng rằng thật sự dầu thô. Sở Tà nói. Vậy chúng ta làm sao biết người nào là nội ứng đâu? Đao Ba hỏi. Cái này thì không khó, chúng ta chỉ muốn an bài một ít thân tín của chúng ta, làm bộ là công nhân, đi theo những kia nội ứng cùng lên xe, sau đó tại thích hợp lúc, cùng chúng ta liên hệ,
nói cho chúng ta biết vị trí của bọn hắn cùng động tĩnh, chúng ta là có thể kịp thời ra tay, bắt bọn hắn lại. Sở Tà nói. Vậy chúng ta muốn chuẩn bị bao nhiêu giả dầu thô đâu? Đao Ba hỏi.
Không cần quá nhiều, chỉ cần đầy đủ để bọn hắn rung động là được, chúng ta chỉ cần để bọn hắn cảm thấy, đây là một lần lớn thu hoạch, bọn hắn rồi sẽ nhịn không được ra tay, chúng ta là có thể bắt bọn hắn lại.
Sở Tà nói.
Được rồi, kia cứ dựa theo ngươi nói làm đi, ta hy vọng lần này có thể thành công, đem những kia nội ứng cũng bắt tới, để bọn hắn hối hận.
Đao Ba nói.
Yên tâm đi, lần này chúng ta nhất định có thể thành công, để bọn hắn hiểu rõ, chọc chúng là kết cục gì.
Sở Tà nói.
Thế là, Sở Tà cùng Đao Ba lại bắt đầu kế hoạch của bọn hắn chế tạo một ít giả dầu thô, sau đó chứa ở một cỗ xe bồn chở dầu trong, sau đó nhường chiếc này xe bồn chở dầu xuất phát, tiến về nhà máy lọc dầu. Bọn hắn an bài một ít thân tín của bọn hắn, làm bộ là công nhân, đi theo những tia nội ứng cùng lên xe, sau đó ở trên đường, nhường chiếc này xe bồn chở dầu cố ý xuất hiện một ít trục trặc, để nó ngừng trên đường, chờ lấy những tia nội ứng đến đoạn. Bọn hắn còn an bài một ít phục binh, giấu ở phụ cận chỗ, chờ đợi nhìn Sở Tà mệnh lệnh, chuẩn bị tùy thời xuất kích, bắt lấy những tia nội ứng. Kế hoạch của bọn hắn tiến hành cực kỳ thuận lợi, bọn hắn thành công địa lừa qua những kia nội ứng, để bọn hắn cho rằng chiếc này xe buồn chở dầu bên trong là thực sự dầu thô. Bọn hắn nhìn thấy xe buồn chở dầu ngừng trên đường, liền không nhịn được động tâm, bọn hắn nghĩ muốn thừa cơ cướp đi xe buồn chở dầu, sau đó đào tẩu. Bọn hắn không biết, này tất cả đều là Sở Tà cùng Đao Ba cái bẫy, bọn hắn không biết, bên cạnh của bọn hắn có Sở Tà cùng Đao Ba thân tín, bọn hắn không biết, chung quanh bọn hắn có Sở Tà cùng Đao Ba phục binh, bọn hắn không biết, vận mệnh của bọn hắn đã bị Sở Tà cùng Đao Ba nắm giữ. Bọn hắn vừa mới xuống xe, thì nghe được giọng Sở Tà lạnh lùng nói: "Chào các ngươi, ta là Sở Tà, các ngươi là đến đoạt dầu thô của ta sao?" Bọn hắn giật mình, ngẩng đầu nhìn lên, liền thấy Sở Tà thân ảnh, hắn đứng ở một cỗ xe dịp bên trên, cầm trong tay một khẩu súng, đi theo phía sau một đám người, bọn hắn đều là Sở Tà thủ hạ, bọn hắn cũng cầm vũ khí, bọn hắn cũng lạnh lùng nhìn bọn hắn chằm chằm. Bọn hắn kinh hãi phát hiện, bọn hắn đã rơi vào một vòng vây, bọn hắn đã không đường có thể trốn, bọn hắn đã lâm vào tuyệt cảnh. Cái này Lý Thiên Long, sao thì không nghĩ tới, chính mình cứ như vậy bị Sở Tà đuổi kịp. "Ngươi gọi Lý Thiên Long đi, là khu Tây một tiểu xa đầu, ta biết ngươi." Lý Thiên Long không nghĩ tới, chính mình cứ như vậy bị bạch trần. "Đúng vậy, Sở Tà, ta trước sớm liền biết ngươi tâm ngoan thủ lạn, ta lần này thì không có tính toán có thể còn sống. Ngươi muốn như thế nào ngươi thì thế nào đi."
"Ta
tâm ngoan thủ lạn, ai nói?"
Sở Tà cố ý vẻ mặt dáng vẻ vô tội hỏi.
Chương 43, khốn dưới đất đào dầu mỏ. Chương 43, khốn dưới đất đào dầu mỏ. "Ngươi còn trang cái gì trang, ngươi không phải giết khu Đông lão đại sao? Ngươi không phải đoạt khu Nam nguồn nước sao? Ngươi không phải cùng khu Bắc cắt lão lục thông đồng sao? Ngươi không phải ở chỗ này khai thác dầu thô sao? Ngươi không phải là muốn thống trị tất cả phế thành phế thổ sao?"
Lý Thiên Long giận dữ hét.
"À, nguyên lai ngươi là nghĩ như vậy, vậy ngươi thật đúng là quá coi thường ta, ta việc làm, không chỉ có những chuyện này, ngươi căn bản không biết ta mục đích thực sự, ngươi chỉ là một vô tri sâu kiến, ngươi không xứng nói chuyện với ta."
Sở Tà cười nhạo nói.
Tiểu tử này ngược lại là thấy rõ Sở Tà đang làm gì, chẳng qua hắn tất nhiên thấy rõ, hắn càng thêm không thể lưu hắn.
"Ngươi trẻ tuổi, ngươi chết thì chết tại quá thông minh à, nếu ngươi đần một chút, ta có thể năng lực buông tha ngươi."
"Sở Tà, ngươi đừng tưởng rằng cái này mọi việc đều tốt."
"Sao?
Ngươi còn lưu có hậu thủ?"
"Đó là đương nhiên, ta hiện tại muốn là chết, ngươi trộm đào dầu mỏ sự việc lập tức liền sẽ bị phơi sáng."
"Nói thế nào?
Ta có thể chụp một chút video đặt ở trên mạng, nhưng mà không có công khai, chẳng qua nếu ngươi giết ta, của ta video thì sẽ tự động công khai, đến lúc đó ngươi làm việc này lập tức thì sẽ khiến sự chú ý của người khác."
Kia Lý Thiên Long đắc ý cười nói.
"Ngươi chụp cái gì video? Ngươi đặt ở đâu? Ngươi tại sao có thể có thủ đoạn như vậy?"
Sở Tà cha hỏi hắn không dám tùy tiện tin tưởng Lý Thiên Long lời nói, hắn cảm thấy khả năng này là của hắn quỷ kế, muốn thoát một kiếp.
"Ngươi không cần hoài nghi, ta nói đều là thật, ngươi nếu là không tin, ngươi có thể tự mình đi xem, ta đem video đặt ở một cái tên là mạng phế thổ trang web bên trên, đây là một chuyên môn thu thập cùng tuyên bố phế thành phế thổ các loại thông tin cùng thông tin trang web. Ngươi chỉ cần đưa vào tên của ta, thì có thể tìm được của ta video, ta đã xây dựng tốt, nếu ta chết đi, của ta video thì sẽ tự động công khai. Đến lúc đó ngươi liền đợi đến bị người đuổi giết đi."
Lý Thiên Long nói, trên mặt của hắn lộ ra một tia nụ cười giảo hoạt, hắn cảm thấy mình đã tìm được một bảo mệnh biện pháp.
"Mạng phế thổ,
ta từ trước đến giờ chưa nghe nói qua trang web này, ngươi là làm sao mà biết được? Ngươi là thế nào truyền lên? Ngươi là thế nào xây dựng?"
Sở Tà truy vấn, hắn nghĩ muốn biết rõ ràng Lý Thiên Long video là có hay không thực, cùng với có biện pháp hay không xóa bỏ hoặc ngăn cản nó.
"Ngươi không biết cũng bình thường, trang web này là một bí mật trang web, chỉ có số ít người hiểu rõ, ta là thông qua một tin tặc bằng hữu mới biết, hắn giúp ta truyền lên video thì giúp ta thiết trí mật mã cùng điều kiện, nếu ta chết đi, mật mã thì sẽ tự động giải trừ, video thì sẽ tự động công khai, ngươi muốn xóa bỏ hoặc ngăn cản nó, đó là không có khả năng, trừ phi ngươi có thể tìm tới cái đó tin tặc. Nhưng mà ta sẽ không nói cho ngươi hắn là ai, ngươi cũng không có khả năng tìm thấy hắn, hắn là một cao thủ, một người thần bí, một u linh."
Lý Thiên Long nói, trên mặt của hắn lộ ra một tia tươi cười đắc ý, hắn cảm thấy mình đã nắm giữ Sở Tà vận mệnh.
"Ngươi thực sự là tên xảo trá, ngươi lại muốn dùng loại phương pháp này uy hiếp ta, ngươi cho rằng ta sẽ sợ ngươi sao?
Ta cũng không tin ngươi mấy cái video có thể nói rõ cái gì."
Sở Tà nói, trên mặt của hắn lộ ra vẻ điên cuồng nụ cười, hắn cảm thấy mình nên lừa một chút hắn.
Sở Tà hiểu rõ, này cũng không là vấn đề,
chỉ cần biết rằng phóng tại trang web kia, hắn liền có thể nhường một tiểu phong trực tiếp nhường trang web kia biến mất. Người trẻ tuổi, ngươi còn biết thứ gì? Cùng nói ra, khiến ta kinh nha một chút. Sở Tà nghĩ trêu chọc một chút tiểu tử này, nào biết được tiểu tử này cũng là một xương cứng. Đúng là ta hiểu rõ cũng không thể kể ngươi nghe. Ngươi giết chết ta phải. Ai nha, ngươi cũng coi như là trên mặt đất hoạt động người, sao một chút giang hồ quy củ cũng đều không hiểu đâu. Sở Tà đùa giỡn nói. Lý Thiên Long nghe được Sở Tà lời nói, trong lòng giật mình, hắn không biết Sở Tà là thực sự không quan tâm, còn là cố ý giả trang ra một bộ sao cũng được dáng vẻ, hắn không dám mạo hiểm, hắn muốn chỉ hoãn thời gian, chờ đợi cứu viện. Đao ba, lỗ thai hắn cắt bỏ, tiểu tử này có chút bướng mình. Nói xong muốn nhường đao ba đậu thủ, nào biết được tiểu tử này lập tức thì mềm xuống. Ngươi Sở Tà, giết người còn cần phải trước tra tấn sao? Ta hôm nay vui vẻ, trước không giết ngươi, nhưng mà tra tấn ngươi, nói không chừng chơi rất vui. Bọn hắn ở bên cạnh đốt đi một nồi nóng hổi dầu mỏ, Sở Tà còn nói với hắn. Ngươi cũng đã biết, nếu đem người cho ném đến kia trong nồi, ngươi cảm thấy sẽ như thế nào? Ngươi không thể như thế đối lại ta. Ha ha, ta cho ngươi biết đi, ngươi toàn thân ra, hộ như là cởi quần áo giống nhau cởi. Ngươi cái này cũng quá tàn nhẫn đi. Muốn ta cho ngươi thống khoái cũng được, ngươi liền hảo hảo nói chuyện với ta, không muốn nói móc ta, nếu không lão tử mất hứng, liền đem ngươi ném kia trong nồi. Sở Tà nói. Lý Thiên Long bị Sở Tà sợ tới mức toàn thân phát run, hắn hiểu rõ Sở Tà không phải đang nói đùa. Hắn thật sự sẽ đem hắn ném vào thạch trong chảo dầu, hắn muốn cầu xin tha thứ, nhưng mà hắn lại không nghĩ chết cuối cùng tôn nghiêm. Hắn muốn phản kháng, nhưng mà hắn lại không có bất kỳ cái gì sức mạnh, hắn nghĩ muốn chạy trốn, nhưng mà hắn lại bị Sở Tà thật chặt buộc chặt. Hắn lâm vào tuyệt vọng, hắn nhắm mắt lại, hắn chờ đợi tử vong đến. Đưa hắn đưa đến mỏ trong giếng, 3 ngày 3 đêm không thể đình công, một thẳng muốn công tác, nếu dừng lại thì dùng roi rút. Sở Tà không nghĩ nhìn muốn giết hắn, hắn liền muốn nhường tiểu tử này thần phục. Sở Tà đem Lý Thiên Long đưa đến giếng mỏ trong, nhường hắn ở đây bóng tối cùng bẩn thỉu môi trường bên trong, càng không ngừng đào móc dầu mỏ, trên người hắn bị roi rút đến vết thương chồng chất, trong miệng của hắn bị dúi một tấm vải, ánh mắt của hắn bị che một tầng bố, tay chân của hắn bị khóa một bộ xiềng xích, cuộc sống của hắn đây chết còn muốn đau khổ. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Hắn không biết mình còn có thể kiên trì bao lâu, hắn không biết mình còn có hay không hy vọng, hắn không biết mình còn có hay không cứu, hắn chỉ biết mình hận Sở Tà, hận hắn tàn nhẫn, hận hắn xảo trá. Hắn nghĩ muốn trả thù phản kháng, muốn đào thoát, nhưng mà hắn không có có bất kỳ cơ hội nào, hắn chỉ có thể ở giếng mộ trong, chờ đợi nhìn tử vong đến. Loại cảm giác này làm cho cả người đều rất nhanh tuyệt vọng. Sở Tà cũng không biết, Lý Thiên Long video đã bị một tiểu phong phát hiện, hắn dùng hắn kỹ thuật hacker, dễ như trở bàn tay địa phá giải mật mã, xóa bỏ video, còn tiện thể cắm vào một ít bệnh độc, nhường cái đó phế thổ internet sẽ vỡ hỏng mất. Mục Tiểu Phong là Sở Tà trợ thủ đắc lực, thì là bạn tốt của hắn, hắn là một thiên tài tin tặc, hắn có thể khống chế bất kỳ thiết bị điện tử, hắn có thể thu hoạch bất kỳ thông tin, hắn có thể phá giải bất kỳ mật mã, hắn có thể chế tạo bất kỳ bệnh độc, hắn có thể làm bất cứ chuyện gì. Sở Tà, ngươi có chuyện gì hay không giấu giếm ta đây? Mục Tiểu Phong hỏi Sở Tà. Ta có thể có chuyện gì giấu giếm ngươi nha? Ngươi lại nói không có. Thật không có. Nếu là như vậy, được, những kia video ta thì khôi phục lại trên internet, đến lúc đó ngươi nhìn xem này phế thổ các loại thế lực sẽ như thế nào đối đãi ngươi. Cái gì video? Giả ngây giả dại có phải hay không? Ngươi cho rằng ngươi giả bộ như không biết, ta cũng không biết ngươi làm đi cái gì. Một tiểu phong trước kia không biết này Sở Tà đang trộm đảo phế thổ dầu mỏ sự việc, hiện tại hiểu rõ. Sở Tà nghe được một tiểu phong lời nói, biến sắc, hắn không biết một tiểu phong là thế nào phát hiện bí mật của hắn, hắn cũng không biết một tiểu phong có phải hay không đang nói đùa, hắn không dám mạo hiểm, hắn muốn giải thích rõ ràng, nhưng mà hắn lại không muốn để cho một tiểu phong hiểu rõ hắn mục đích thực sự. Một tiểu phong, ngươi đừng làm nộn, ngươi là bạn tốt của ta, ngươi là đắc lực của ta trợ lý. Ngươi sao có thể đối với ta như vậy đâu? Sở Tà, ngươi đừng giả bộ, ngươi là bạn tốt của ta, ngươi là đắc lực của ta trợ lý, ngươi sao có thể như thế giấu giếm ta đây? Ta không có giấu giếm ngươi, ta chỉ là không có nói cho ngươi biết mà thôi, đây là vì an toàn của ngươi, ngươi biết, thế giới này quá nguy hiểm, có một số việc, ngươi không biết, ngược lại càng tốt hơn. Mục Tiểu Phong, kiên định nhìn Sở Tà, nét mặt của hắn nghiêm túc mà kiên định. Sở Tà hiểu rõ, hắn không thể giấu giếm nữa, hắn cần thẳng thắn tất cả. Mục Tiểu Phong, ngươi nói đúng, ta là đang trộm đào phế thổ dầu mỏ. Nhưng cái này cũng không hề là vì người tham lam, ta có một cái càng lớn mục tiêu, một sửa đổi phế thành phế thổ mục tiêu. Một chúng ta đều có thể từ đó được lợi mục tiêu. Ta một thẳng không có nói cho ngươi biết, là bởi vì lo lắng cho ta ngươi sẽ bị dính líu vào, kế hoạch này tràn đầy nguy hiểm, nhưng ta cần trợ giúp của ngươi, mới có thể để cho nó thành công. Ta là thật tâm hy vọng chúng ta năng lực cùng nhau sửa đổi thế giới này. Mục Tiểu Phong trầm mặc một hồi, sau đó gật đầu một cái. Hắn hiểu rõ Sở Tà không phải một người ích kỷ, bọn hắn cho tới nay cũng là bằng hữu, tín nhiệm lẫn nhau. Được rồi, đã ngươi như thế thẳng thắn, ta sẽ ủng hộ ngươi kế hoạch, bất quá chúng ta nhất định phải cẩn thận, xác thực bảo đảm hành động của chúng ta sẽ không bại lộ. Hiện tại cái kia phế thổ internet sẽ vỡ đã tan vỡ, Lý Thiên Long video đã bị xóa bỏ, hắn mất đi đối với uy hiếp của ngươi. Nhưng còn có hắn thế lực của hắn, bọn hắn có thể biết tìm cơ hội vạch trần kế hoạch của ngươi. Chúng ta cần càng thêm cẩn thận, càng thêm bí ẩn tiến hành hành động. Sở Tà cảm kích nhìn một tiểu phong, hắn biết mình có một cường đại đồng minh, một vị có thể tin cậy bằng hữu. Tại giếng mộ trong, Lý Thiên Long tiếp tục gặp nhìn đau khổ tra tấn, nhưng ý chí của hắn không có tan vỡ. Hắn xin thề muốn chạy trốn ra cái này địa ngục, tìm thấy cơ hội báo thù. Cầu cầu ngươi, bỏ qua cho ta đi, ta cũng không tiếp tục làm chết rồi, ta cũng không dám lại như vậy thám thính tin tức của ngươi.
Tại giếng mỏ trong bóng tối, Lý Thiên Long tiếp tục đau khổ địa đào móc dầu mỏ, thân thể hắn chịu đủ tra tấn, nhưng ý chí của hắn lại trở nên càng thêm kiên cường. Hắn hiểu rõ hắn cần muốn tìm tới cơ hội chạy ra cái này địa ngục, đồng thời cũng cần giữ lại một ít sức mạnh để đem đến báo thù. Sở Ta nhìn Lý Thiên Long, nét mặt dần dần trở nên nghiêm túc. Hắn biết mình không thể một thẳng đối đãi Lý Thiên Long tàn khốc như vậy, bằng không, Lý Thiên Long cứng cỏi có thể biết dẫn đến phiền toái càng lớn hơn nữa. Lúc này, hắn cần Lý Thiên Long hợp tác, mà không phải tử địch. Lý Thiên Long, ta không phải một thích ngược đãi người người, nhưng hành vi của ngươi để cho ta không thể không áp dụng biện pháp đến bảo vệ mình cùng kế hoạch của ta. Nếu ngươi năng lực hợp tác, trợ giúp ta thực hiện mục tiêu của ta, ta có thể suy xét thả ngươi ra ngoài, nhưng ngươi nhất định phải đáp ứng không còn can thiệp sự vụ của ta. Chương 44, thu phục Lý Thiên Long. 1. Chương 44, thu phục Lý Thiên Long. 1. Sở Ta rất rõ ràng, Lý Thiên Long loại người này cũng không phải là không có năng lực, chỉ nói là hắn có thể tạm thời không có tìm được một kháo sơn hoặc nói cơ hội. Loại người này chỉ muốn lấy được một cơ hội phát huy, hắn có thể tạo được tác dụng rất lớn. Thế là Sở Ta có một cái ý nghĩ, đó chính là thu phục hắn. Muốn tưởng thu phục hắn, cũng không phải là dễ được sự việc, loại người này không dễ dàng thần phục ai. Trừ phi ngươi có thế để cho hắn tâm phục khẩu phục. Lý Thiên Long, ngươi muốn sống sao? Đó là đương nhiên, ai không muốn sống đây này? Hiện tại ngươi biết bí mật của ta, ta lại không nghĩ ngươi đem bí mật nói ra, ngươi nói ta thế nào mới có thể để cho chính ta không giết ngươi? Ngươi muốn nói gì? Ta nói cho đúng là, ngươi cho ta cái lý do, ta không giết ngươi. Ai cũng biết, người chết miệng là sạch sẽ nhất, ta muốn cho ngươi thay ta giữ bí mật, ta chỉ có đem ngươi giết chết. Ngươi nói đúng hay không? Sở Ta nhường hắn nhìn thấy một tia hy vọng sống sót. Ngươi nếu không trước tiên đem ta theo này trong hầm mỏ làm đi ra, ta ở chỗ này là đợi đủ rồi. Lý Thiên Long đề cập với hắn điều kiện. Ta còn không nhìn thấy ngươi công dụng, ta tại sao muốn thả ngươi ra ngoài đâu? Sở Ta hỏi. Sở Ta nhìn Lý Thiên Long, trong lòng âm thầm cân nhắc. Hắn còn không nhìn thấy Lý Thiên Long công dụng, hắn tại sao muốn thả hắn ra ngoài đâu? Đang lúc Sở Ta đang tự hỏi lúc, giọng Lý Thiên Long vang lên lần nữa. Nếu ngươi không trước đem ta làm đi ra, ta khả năng không có cách chứng minh giá trị của ta. Ngươi cũng không thể để cho ta tại cái này trong động mỏ phát huy năng lực của ta. Sở Ta nhìn Lý Thiên Long, trong lòng âm thầm gật đầu. Xác thực, hắn cần muốn nhìn thấy Lý Thiên Long năng lực, mới có thể quyết định có phải muốn thu phục hắn. Với lại, nếu hắn có thể làm cho Lý Thiên Long tâm phục khẩu phục, như vậy đối với tại kế hoạch của chính mình, cũng là có trợ giúp rất lớn. Sở Ta suy tư một lát, quyết định trước đem Lý Thiên Long làm ra quần mỏ. Hắn cần muốn nhìn thấy Lý Thiên Long năng lực, mới có thể quyết định có phải thu phục hắn. Thế là, hắn đối với Lý Thiên Long nói ra, tốt, ta trước tiên có thể đem ngươi làm đi ra. Nhưng mà, ngươi nhất định phải nhớ kỹ, ngươi thấy bí mật này, không thể nói cho bất luận kẻ nào. Bằng không, ta sẽ để ngươi hối hận. Lý Thiên Long nghe được Sở Ta lời nói, trong mắt lóe lên vẻ vui mừng. Hắn hiểu rõ, chính mình có hy vọng. Thế là, hắn hít vào một hơi thật dài, mở miệng nói, ngươi yên tâm, ta bảo đảm sẽ không đem bí mật này nói cho bất luận kẻ nào. Sở Ta để người đưa hắn làm ra đây. Kỳ thực hắn hiểu rõ tiểu tử này đơn giản chính là muốn làm ít tiền hoa, bằng không hắn cũng không trở thành nói cùng chính mình nói nhảm lâu như vậy, hắn có thể trực tiếp đem những chứng cứ kia phơi sáng, thế nhưng hắn không có. Lý Thiên Long, ta biết ngươi thật sự có tài, chẳng qua lần này, ta cũng sẽ không bởi vì ngươi thật sự có tài, ta thì đối với ngươi đặc biệt chăm sóc. Ta cho ngươi 3 ngày thời gian suy xét, hoặc là đi theo ta, hoặc là thì chết. Ta Sở Ta nói được thì làm được. Sở Ta hắn là nghe được rất rõ ràng, hắn cũng biết Sở Ta có thể làm được đến. Đúng là ta không rõ, ngươi tại sao muốn lén lút? Ngươi không cần hỏi, ta cũng sẽ không nói. Chuyện này về sau sẽ nói cho ngươi biết, nhưng mà ta biết ngươi đơn giản chính là muốn làm ít tiền dùng, như vậy, ngươi nếu có thể tổ chức đến 100 người, ta thì cho ngươi mở cái tiểu mỏ, đến lúc đó chính ngươi làm đầu, ta cho ngươi hút thành. Có chuyện tốt như vậy? Đó là dĩ nhiên, ta giữ lời nói. Ngươi sẽ không sợ ta bán ngươi? Ta không lo lắng, ta còn biết, Lý Thiên Long, ngươi còn có cái muội muội, còn đang ở phế thổ thành sinh tồn. Chỉ cần ngươi dám gây bất lợi cho ta, ta sẽ nhường muội muội của ngươi cùng chết. Ngươi, không cần nói, ta hung ác, ta cũng vậy đem lời cho ngươi làm rõ nói. Sợ ta nói, ngươi sẽ không sợ ta đầu phục thế lực khác. Yên tâm đi, ngươi sẽ không, khối này thổ địa bên trên, ta chính là của ngươi sự lựa chọn tốt nhất chọn. Sở Ta tự tin nói đến. Sở Ta đối với Lý Thiên Long uy hiếp là thật sự, hắn hiểu rõ Lý Thiên Long muội muội còn đang ở phế thổ thành đời sống, chỉ cần hắn dám phản bội chính mình, hắn sẽ nhường Lý Thiên Long muội muội cùng hắn cùng chết. Đây là Sở Ta đòn sát thủ, hắn tin tưởng Lý Thiên Long sẽ không dễ dàng mạo hiểm. Mặt khác, Sở Ta thì hướng Lý Thiên Long phô bày thực lực của hắn cùng tài nguyên. Hắn có năng lực cung cấp một tiểu mỏ cho Lý Thiên Long, nhường chính hắn làm đầu, đồng thời cho hắn rút thành. Này không chỉ có là đối với Lý Thiên Long hấp dẫn, thì là đối hắn khảo nghiệm. Sở Ta cần xác định Lý Thiên Long có đáng giá hay không tín nhiệm, có thể hay không để cho hắn sử dụng. Lý Thiên Long nghe được Sở Ta lời nói, trong lòng tràn đầy lửa giận. Hắn bị uy hiếp, bị một người xa lạ uy hiếp. Nhưng mà, hắn thì đã hiểu, Sở Ta có năng lực làm được hắn nói tới tất cả. Muội muội của hắn còn đang ở phế thổ thành, hắn không thể mạo hiểm. Với lại, hắn cũng cần tìm thấy một kháo sơn, mới có thể tại cái này nguy hiểm trong thế giới sinh tồn được. Thế là, hắn hít vào một hơi thật dài, mở miệng nói, "Tốt, ta cùng ngươi làm." Nhưng mà, ngươi nhất định phải bảo đảm em gái của ta an toàn. Sở Ta nhìn Lý Thiên Long, trong lòng âm thầm gật đầu. Hắn hiểu rõ, Lý Thiên Long đã mắc câu rồi. Chỉ cần hắn có thể làm cho Lý Thiên Long tâm phục khẩu phục, như vậy đối với tại kế hoạch của chính mình, cũng là có trợ giúp rất lớn.
ngươi yên tâm, ta bảo đảm sẽ không tổn thương muội muội của ngươi một cọng tóc gáy. Sở Ta nói đến.
Tốt, ta cùng ngươi làm đi.
Lý Thiên Long nói đến.
Kia một lời đã định, ta chờ ngươi đem người tụ tập lại.
Yên tâm đi, không phải liền là 180 người mà.
Cái này Lý Thiên Long hay là vô cùng tự tin.
Thả đi Lý Thiên Long, đao này sẹo có chút lo lắng hỏi Sở Ta đạo.
Tiểu tử này, nếu là không nghe ngươi, ngươi sao khống chế hắn?
Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung.
Yên tâm đi, hắn là hiểu rõ quan hệ lợi hại người, chính hắn hội cân đối.
Sở Ta vô cùng tự tin nói với Đao Ba.
Sở Ta kế hoạch đang từng bước tiến hành.
Hắn hiểu rõ, nếu muốn ở cái này nguy hiểm trong thế giới sinh tồn được, hắn cần phải có đội ngũ của mình.
Chương 44, thu phục Lý Thiên Long.
2, chương 44, thu phục Lý Thiên Long.
2, mà Lý Thiên Long chính là hắn trong kế hoạch quan trọng một vòng.
Vài ngày sau, đang lúc Sở Ta đang tự hỏi làm sao nhường Lý Thiên Long tâm phục khẩu phục lúc, Lý Thiên Long lại đưa mình tới cửa. Hắn chủ động liên hệ Sở Ta, hy vọng có thể gia nhập đoàn đội của hắn.
Sở Ta nghe được tin tức này về sau, trong lòng âm thầm gật đầu.
Hắn hiểu rõ, Lý Thiên Long là có năng lực người trẻ tuổi, hơn nữa còn có nhất định lực hiệu triệu. Nếu hắn có thể gia nhập chính mình đoàn đội, như vậy đối với tại kế hoạch của chính mình, đem sẽ đưa đến trợ giúp rất lớn. Thế là, Sở Ta quyết định trước cùng Lý Thiên Long gặp một lần. Bọn hắn tại một nhà kho bỏ hoang trong gặp mặt. Sở Ta nhìn Lý Thiên Long, trong lòng âm thầm gật đầu. Hắn cảm thấy người trẻ tuổi này rất có tiềm lực, nếu hắn có thể gia nhập chính mình đoàn đội, nhất định sẽ phát huy ra càng lớn tác dụng.
Ta này, có hơn 100 người, ngươi nói một chút điều kiện đi.
Đầu tiên, mỗi người, ta có thể cho bọn hắn 1 tháng 3 túi gạo. Tiếp theo mỗi tháng dựa theo 2 vạn sở tệ số lượng phát tiền lương, nhưng mà ta có một cái cứng nhắc điều kiện.
Điều kiện gì?
Người tiết lộ bí mật chết.
Điểm ấy ngươi yên tâm, ta sẽ để bọn hắn câm miệng.
Ngươi xác định ngươi có thể làm được?
Ha ha, ta Lý Thiên Long, nếu quản không tốt huynh đệ của mình, vậy tự ta hướng ngươi thỉnh tội.
Thôi được, đây chính là chính ngươi nói.
Đúng, ta đây.
Ngươi.
Ta cho ngươi hút 2 thành lợi nhuận.
1 tháng khoảng 600 vạn sở tệ ích lợi.
Thế nào?
Có thể.
Này Lý Thiên Long một ngụm đáp ứng.
Có Lý Thiên Long nhân viên, hắn có thể khuyết trương đại quy mô.
Vì không nghĩ để người ta biết bọn hắn đang làm cái gì, cho nên này Sở Ta giếng dầu cũng lựa chọn tại vứt bỏ trong kiến trúc hướng xuống đánh.
Như vậy có thể để cho hắn tạm thời giữ bí mật.
Vài ngày sau, Sở Ta cùng Lý Thiên Long lại lần gặp gỡ.
Lần này, Sở Ta mang một chút người đến, bọn hắn cũng là đoàn đội của hắn thành viên.
Lý Thiên Long, những người này cũng là huynh đệ của ta, bọn hắn đều là ta tín nhiệm người.
Ta hy vọng ngươi cũng có thể gia nhập chúng ta, thành cho chúng ta một thành viên.
Sở Ta nói với Lý Thiên Long.
Lý Thiên Long nhìn những người này một chút, trong lòng âm thầm gật đầu.
Hắn hiểu rõ. Những người này cũng không phải người bình thường, bọn hắn cũng có nhất định thực lực cùng kỹ năng.
Nếu như mình có thể gia nhập bọn hắn, như vậy thực lực của mình thì sẽ có được tăng lên rất nhiều.
Sở lão đại, ta không biết ta có thể làm tới trình độ nào, nhưng mà ta nhất định sẽ tận tâm tận lực địa giúp đỡ ngươi.
Lý Thiên Long nói.
Rất tốt, ta cần ngươi giúp ta quản lý những người này.
Ta cần ngươi giúp ta tổ chức bọn hắn, để bọn hắn phát huy ra tác dụng lớn nhất.
Sở Ta nói.
Cái này không sao hết, ta nhất định sẽ tận tâm tận lực địa giúp đỡ ngươi.
Lý Thiên Long nói.
Rất tốt, hiện tại chúng ta cần khuyết trương đại quy mô.
Chúng ta cần nhiều hơn nữa giếng dầu, nhiều hơn nữa tài nguyên.
Sở Ta nói.
Cái này không sao hết, ta có thể giúp ngươi tìm thấy nhiều hơn nữa nhân viên.
Lý Thiên Long nói.
Được rồi, vậy liền giao cho ngươi.
Ta hy vọng ngươi có thể mau chóng địa tổ chức lên một chi cường đại đội ngũ.
Sở Ta nói.
Không sao hết, ta sẽ tận tâm tận lực địa giúp đỡ ngươi.
Lý Thiên Long nói.
Theo thời gian trôi qua, Sở Ta đoàn đội càng ngày càng cường đại.
Bọn hắn không chỉ có nhiều hơn nữa giếng dầu, còn có nhiều hơn tài nguyên.
Bọn hắn đã trở thành phế thổ thượng thế lực cường đại nhất một trong.
Này hết thảy đều phải nhờ vào Sở Ta kế hoạch cùng Lý Thiên Long giúp đỡ.
Hai người bọn họ hợp tác được rất ăn ý, nhường cái đoàn đội này phát huy ra tác dụng lớn nhất.
Ở trong quá trình này, Sở Ta thì phát hiện Lý Thiên Long tiềm lực.
Hắn không chỉ có rất mạnh năng lực tổ chức, còn có rất mạnh năng lực lãnh đạo.
Hắn có thể làm cho đoàn đội thành viên phát huy ra tác dụng lớn nhất, đồng thời cũng có thể dẫn đầu đoàn đội về phía trước phát triển.
Sở Ta đối với Lý Thiên Long ngày càng tín nhiệm, thì ngày càng ỷ lại.
Hắn hiểu rõ, có Lý Thiên Long giúp đỡ, kế hoạch của hắn nhất định có thể thực hiện thuận lợi hơn.
Bên này, Sở Ta cùng các lão lục nhà máy lọc dầu thì bắt đầu vận chuyển.
Bọn hắn hàng loạt tinh luyện đá.
Ta nói ngươi sao không một bên tinh luyện, một bên bán đâu?
Không không không, hiện tại còn không phải thời cơ, ta phải chờ tới thích hợp nhất, lúc mới có thể đem tồn kho nhiên liệu bán đi. Hiện ở thời điểm này, ta nhưng không có ngốc như vậy.
Lúc này phế thổ rối loạn còn đang ở lan tràn,
mà Sở Ta đã thấy tương lai hy vọng.
Ngươi thương hội, dùng đây sở ra giá cả thấp như vậy một chút giá cả bán lương thực.
Đây không phải là lỗ vốn.
Yên tâm đi, thua thiệt không được, ta đã tính.
Ngươi cũng thấp hơn giá thị trường bán. Còn có thể không lỗ bản.
Ngươi chỉ phải làm cho tốt 2 chuyện, kiện thứ nhất, chúng ta nhà kho không thể bị cướp.
Tiếp theo thì là giá tiền của chúng ta muốn so sở giá thấp.
Ta hoài nghi ngươi là có chủ tâm muốn cùng nhà của một mình ngươi đối nghịch.
Đúng, đúng là ta muốn cùng Sở Vân Kiều đối nghịch.
Kỳ thực đối thủ của hắn không phải Sở Vân Kiều, mà là Sở Phong.
Chương 45, Sở Phong đối thủ.
1, chương 45, Sở Phong đối thủ.
1, lúc này Sở Phong tại Sở Vân Kiều bồi dưỡng dưới đang học làm ăn.
Sở Phong nha, ngươi nhìn thấy chưa, đây chính là chúng ta muốn hiệu quả.
Hắn đối với con lớn nhất Sở Phong nói:
"Cha, này hỗn loạn cảnh tượng, có thể đem khống ở không?
Yên tâm đi, bên này ta đã cùng ngươi cô phụ Đàm Cù Đông nói rõ, nhường hắn tạm thời không muốn chấn áp. Tại sao vậy?
Thời cơ, ta theo như ngươi nói bao nhiêu lần, này làm ăn muốn có tâm cơ, ngươi nhìn xem ngươi, dường như cái không tim không phổi người giống nhau.
Sở Vân Kiều bất mãn nói.
Sở Vân Kiều muốn sử dụng lần này hỗn loạn, hung hăng kiếm một khoản tiền. Cho nên hắn bụng trộm phái người khắp nơi tại châm ngòi thổi gió.
Sở Vân Kiều kế hoạch vô cùng thành công, trong lúc hỗn loạn, hắn kiếm lời một số tiền lớn. Mà Sở Phong thì rốt cuộc hiểu rõ phụ thân Sở Vân Kiều dụng tâm.
Nguyên lai, Sở Vân Kiều là đang lợi dụng lần này hỗn loạn, sử dụng mọi người bất an cùng khủng hoảng, âm thầm châm ngòi thổi gió, từ đó tại trong nguy cấp phát một phen phát tài.
Cha, ta đã hiểu, nguyên lai đây chính là ngươi muốn ta học tập làm ăn nguyên nhân.
Sở Phong cảm khái nói.
Không sai, là cái này ta muốn ngươi học tập làm ăn nguyên nhân.
Làm ăn không vẹn vẹn là cần nhờ thực lực, càng phải dựa vào tâm cơ.
Ngươi phải học được quan sát tình thế, phân tích cục diện, mới có thể làm ra tốt nhất quyết sách.
Sở Vân Kiều thâm tiếng nói với Sở Phong.
Cha, ta hiểu được, ta sẽ cố gắng học tập.
Sở Phong kiên định nói.
Trải qua sự kiện lần này, Sở Vân Kiều đối với Sở Phong trưởng thành càng rót đầy hơn ý hắn hiểu rõ, con của mình đã không còn là cái đó chỉ biết là chơi đùa cùng chơi đùa thiếu niên, hắn cần muốn phát triển thành chính mình người nối nghiệp. Mà ở mặt khác, Sở Vân Kiều thì bắt đầu tự hỏi bước kế tiếp kế hoạch. Hắn hiểu rõ, lần này hỗn loạn mặc dù nhường hắn kiếm lợi một khoản tiền, nhưng mà đây chỉ là tạm thời. Muốn ở cái thế giới này đặt chân, hắn còn cần nhiều tư nguyên hơn cùng thực lực. Thế là, Sở Vân Kiều bắt đầu bước kế tiếp kế hoạch. Hắn dự định sử dụng lần này kiếm được tiền, mở rộng việc buôn bán của mình phạm vi, đồng thời bắt đầu mời chào nhiều hơn nữa nhân tài, là sự nghiệp của mình đánh xuống càng cơ sở vững chắc. Mà ở trong quá trình này, Sở Phong cũng đem sánh vai càng ngày càng trọng yếu nhân vật. Hắn sẽ tại trong thực tiễn không ngừng trưởng thành, không ngừng ma luyện năng lực của mình.
Sở Phong, ngươi phải biết, về sau Sở gia có thể hay không kéo dài tiếp, phải xem ngươi rồi, ngươi muốn học đến của ta tinh túy. Nếu không ngươi là đảm nhiệm không được phần công tác này.
Ta hiểu được, cha.
Sở Phong gật đầu nói, ta hội tiếp tục cố gắng, không ngừng học tập cùng trưởng thành, là Sở gia tương lai làm ra càng lớn công hiến.
Rất tốt, ngươi phải nhớ kỹ, lĩnh vực kinh doanh như chiến trường, không có vĩnh viễn bằng hữu, cũng không có địch nhân vĩnh viễn.
Ngươi muốn học biết xem xét thời thế, linh hoạt ứng biến.
Sở Vân Kiều nhắc nhở nói.
Ta hiểu rồi, cha.
Sở Phong kiên định nói.
Tại trong những ngày kế tiếp, Sở Phong không gần như chỉ ở trong thực tiễn không ngừng ma luyện năng lực của mình cùng trí tuệ, còn chủ động học tập các loại tri thức cùng kỹ năng. Hắn hiểu được chỉ có không ngừng phong phú chính mình, mới có thể trong tương lai cạnh tranh bên trong lấy được ưu thế lớn hơn. Mà Sở gia làm ăn cũng tại Sở Vân Kiều cùng Sở Phong lãnh đạo dưới, không ngừng mà phát triển lớn mạnh. Bọn hắn tại các cái lĩnh vực đều có chỗ đọc lướt qua, theo dầu mỏ nguồn năng lượng đến bất động sản, đến lương thực cùng cơ bản sinh tồn vật tư, theo mậu dịch đến nghề chế tạo, không một không liên quan đến. Cái này khổng lồ thương nghiệp đế quốc chính là dựa vào Sở gia nhân nâng lên.
Cũng đúng thế thật đường Sở tả, thèm nhỏ nước dãi thứ gì đó.
Nhưng mà, ngay tại Sở gia sự nghiệp như mặt trời ban trưa lúc, một cô mới nguy cơ lặng yên giáng lâm.
Sở tả cái đó thèm nhỏ dãi Sở gia tài nguyên cùng địa vị người, bắt đầu âm thầm bố cục, dự định giơ lên cướp đoạt Sở gia quyền khống chế. Hắn sử dụng Sở Vân Kiều cơ thể dần dần suy yếu thời cơ, bắt đầu giải lời đồn, gây ra hỗn loạn, ý đồ phân liệt Sở gia nội bộ.
Sở Phong, hiện tại là chúng ta tối thời điểm nguy hiểm.
Ngươi đừng tưởng rằng, ngươi bây giờ gối cao không lo, Sở tả là ngươi cần phòng bị nhân chi một.
Sở Vân Kiều lo lắng nói.
Chúng ta nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng, phòng ngừa Sở tả âm mưu đạt được.
Cha, ngài yên tâm.
Sở Phong kiên định nói, ta sẽ dốc hết toàn lực, bảo hộ Sở gia cơ nghiệp.
Thế là, Sở Phong bắt đầu âm thầm điều tra Sở tả động tĩnh, đồng thời tăng cường nội bộ quản lý, ổn định lòng người.
Hắn hiểu được, lúc này quan trọng nhất là muốn giữ vững tỉnh táo, không thể để cho Sở tả âm mưu đạt được.
Bằng không chính mình là vạn kiếp bất phục.
Sở tả cũng biết, muốn theo Sở Phong trong tay, cầm lại thứ thuộc về chính mình, không phải đơn giản như vậy.
Chăm chú cho bọn hắn chế tạo điểm phiên phức, kia còn thiếu rất nhiều.
Lâm Tịch Tịch, ngươi có phải hay không cảm thấy ta rất đáng thương?
Sở tả đột nhiên hỏi Lâm Tịch Tịch đến.
Ngươi đáng thương cái gì?
Có ăn có uống có biệt thự.
Ngươi nhìn xem nha, nay Sở gia lớn như vậy sản nghiệp, không có một phân tiền là của ta.
Ngươi không cảm thấy ta đáng thương?
Ngươi lại không thiếu tiền.
Tiền của ta là ta từng phần tích lũy, dãi nắng dầm mưa, liếm máu trên lưới đao kiếm được.
Vậy ngươi thì đây ngươi kia người ca ca Sở Phong phải mạnh hơn, ta thì coi trọng ngươi.
Sở ta cùng Lâm Tịch Tịch đối thoại, nhưng Sở ta càng thêm kiên định muốn đoạt lấy Sở gia quyền khống chế quyết tâm.
Lâm Tịch Tịch, ngươi yên tâm,
ta sẽ nhường Sở Phong thân bại danh liệt, nhường hắn cũng không còn cách nào uy hiếp được ta.
Mà ngươi đem sẽ trở thành ta vợ của Sở ta, Sở gia nữ chủ nhân.
Sở ta ánh mắt bên trong lóe ra ánh sáng âm lãnh, để người không rét mà run.
Ngươi có thể kéo đến đi, ai nói muốn làm lão bà của ngươi rồi?
Lâm Tịch Tịch ngượng ngùng nói.
Ngươi không muốn.
Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung.
Sở ta sắc mặt âm trầm nói.
Ta đương nhiên không muốn.
Ngươi nguy hiểm như vậy, ta cũng không dám gả cho ngươi.
Lâm Tịch Tịch tiên về một bên lui vừa nói.
Chương 45, Sở Phong đối thủ.
2, chương 45, Sở Phong đối thủ.
2, ngươi.
Sở ta tức giận đến nói không ra lời.
Tốt, Lâm Tịch Tịch, ngươi thì không nên ồn ào.
Hiện tại chúng ta phải nghĩ một chút biện pháp, như thế nào mới có thể đem Sở Phong đuổi xuống này, cướp đoạt Sở gia quyền khống chế.
Sở ta lạnh lùng nói.
Ngươi có thể hay không đừng động một chút lại giết người?
Ta ghét nhất chính là ngươi khát máu như mạng.
Lâm Tịch Tịch nói đến, kỳ thực Sở ta hiểu rõ, chính mình còn không cho được nàng cảm giác an toàn.
Tịch Tịch, chúng ta là sinh hoạt tại phế thổ, ngươi cũng không phải sát thủ.
Ngươi thì không thì rất nhiều bất đắc dĩ.
Ta cùng ngươi không giống nhau, ta là nghe lệnh của người, ngươi là chính mình chủ trương. Lâm Tịch Tịch giải thích đến. Hiện tại không đồng dạng. Sở Tà kiên định nói, chúng ta liên thủ, sau khi chuyện thành công, ta để ngươi làm Sở gia nữ chủ nhân. Ngươi nói nha. Lâm Tịch Tịch có chút ý động. Ta nói. Sở Tà khẳng định nói, vậy thì tốt, ta muốn Sở Phong thân bại danh liệt, nhường hắn theo Sở gia biến mất. Lâm Tịch Tịch cắn răng nghiến lợi nói, Sở Tà nhường Cắt Lão Lục dùng thấp hơn Sở gia giá bán lương thực, cái này khiến Sở Phong biết được tin tức này, chẳng qua hắn không biết là ai tại như vậy làm. Sở gia một quen bá đạo, bất luận là đang ở tình huống nào, nếu ai phá hoại quy tắc của bọn hắn, cũng phải bị trừng phạt. Này không, Sở Phong cũng là người ta giọng tra tới cùng là ai tại giá thấp bán lương thực. Ta muốn là điều tra rõ ràng, ta muốn lột ra hắn. Sở Phong hung hăng nói. Sở Phong, ngươi bình tĩnh một chút. Sở Vân Kiều nghe được tin tức này về sau, ngay lập tức theo trên giường bệnh ngồi dậy. Chuyện này có thể là Sở ta làm, hắn một thằng thèm nhỏ dãi Sở ra tài nguyên cùng địa vị. Cha, ngài yên tâm. Ta đã sắp xếp người đi đã điều tra, một sáng cha rõ ràng, ta sẽ nhường hắn trả giá đắt. Sở Phong cắn răng nghiến lợi nói. Sở Phong, ngươi phải nhớ kỹ. Tại xử lý chuyện này lúc, ngươi phải tỉnh táo, không nên vọng động. Chúng ta không thể để cho Sở Tà âm mưu đạt được. Sở Vân Kiều dặn dò. Cha, ta biết. Sở Phong gật đầu nói, ta sẽ cẩn thận xử lý chuyện này. Thế là, Sở Phong bắt đầu âm thầm điều tra, cố gắng tìm ra giá thấp bán lương từ người. Hắn hiểu được, này phía sau nhất định có âm mưu. Sở Tà sớm đều biết, Sở gia nhất định sẽ điều tra chuyện này, cho nên từ đầu tới cuối, hắn không có bại lộ hành tung của mình. Sở Phong đã điều tra hồi lâu, cũng chỉ giọng tra được Cắt Lão Lục hãng buôn Đình Phong. Cái này Cắt Lão Lục, rốt cục lai lịch gì? Sở Phong hỏi bọn thủ hạ. Bọn thủ hạ cũng chỉ có thể nói hắn chỉ là một tiểu thương được. Nay tiểu thương được năng lực cùng chúng ta cạnh tranh, ta nhìn xem không như đi. Sở Phong hoài nghi đến. Nay cũng không biết, hắn mỗi lần xuất hàng lượng không lớn, nhưng mà vô cùng phân tán tại phế thổ thành các ngõ ngách. Bọn hắn đây là tiểu đả tiểu nháo, thế nhưng ảnh hưởng lại rất ác liệt, đến chúng ta nơi này mua lương từ người, cũng là bởi vì mua không được giá thấp lương mới đến mua chúng ta giá cao lương, thời gian lâu dài, chỉ sợ đối với chúng ta Sở ra bất lợi. Từ một điểm này, hắn cùng Sở Tà là nghĩ đến cùng một chỗ đi. Sở Tà hắn chính là muốn bại hoại Sở ra thanh danh, nhưng tất cả dân chúng cũng hình thành một cứng nhắc ấn tượng, Sở ra là một phát thai nạn tài gia tộc. Ngươi là ta đã thấy cái thứ nhất, hủy đi nhà mình cái bản người hờ a a a. Cắt Lão Lục nói đùa Sở Tà nói. Thôi đi, cái này Sở ra, không là Sở ra của ta. Ngươi một mực dựa theo ý của ta làm là được. Hàng loạt vật tư tiện nghi vào thị, khẳng định hội đối bọn họ có ảnh hưởng. Ta lo lắng chuyện, nếu như các ngươi Sở ra bắt ta khai đao, ta nên làm cái gì? Cắt Lão Lục thì lo lắng tiếp tục như vậy, chính mình hãng buôn Đỉnh Phong có thể hay không chịu được. Cắt Lão Lục khiến cho Sở Tà một tia cảnh giác, hắn nghĩ sâu tính kỹ địa đáp lại nói, Cắt Lão Lục, ngươi không cần lo lắng. Ta sẽ vì ngươi cung cấp bảo hộ, chỉ cần ngươi tiếp tục dựa theo chỉ thị của ta làm việc, sự hợp tác của chúng ta đem sẽ phi thường thành công. Cắt Lão Lục hơi có vẻ an tâm, nhưng vẫn có một ít không xác định. Hắn nói tiếp, Sở Tà, ta biết ngươi có năng lực bảo hộ ta, nhưng nếu Sở ra thật sự phát hiện thân phận của ta, bọn hắn hội không từ thủ đoạn tới đối phó ta. Ta cần nhiều hơn nữa bảo hộ. Sở Tà tỉnh táo tự hỏi trong chốc lát, sau đó đề nghị, được rồi, đã ngươi cần nhiều hơn nữa bảo hộ, ta có thể phái một ít người thủ hạ của ta bảo hộ ngươi an toàn. Bọn hắn sẽ ở phía sau màn mật thiết giám thị Sở ra động tĩnh, bảo đảm ngươi sẽ không bị phát hiện. Cắt Lão Lục gật đầu một cái, biểu hiện ra đối với đề nghị này thỏa mãn. Hắn hiểu rõ, cùng Sở Tà hợp tác, xác thực có cơ hội đạt được nhiều hơn nữa chỗ tốt. Sau đó, hắn còn nói, Sở Tà, nếu như chúng ta tiếp tục kế hoạch này, ta cần nhiều tư nguyên hơn đến ủng hộ lương thực của ta cung ứng. Phế thổ thành nhu cầu phi thường lớn, ta cần mở rộng của ta sản xuất cùng tồn kho. Sở Tà đã hiểu Cắt Lão Lục nhu cầu, hắn đáp ứng, ta sẽ cung cấp ngươi cần thiết tài nguyên, để ngươi sản xuất có thể thỏa mãn phế thổ thành nhu cầu. Chỉ cần ngươi tiếp tục chấp hành kế hoạch, ta hội toàn lực ủng hộ ngươi. Tại cái này thời khắc nguy cơ, Sở gia nội bộ cùng Cắt Lão Lục ở giữa hợp tác tăng cường. Bọn hắn cộng đồng quyết định tiếp tục giảm xuống lương thực giá cả, kéo dài suy yếu Sở gia lực ảnh hưởng, để tốt hơn địa đạt tới mục tiêu của bọn hắn. Sở Phong, Sở Bất Tiểu cùng với tất cả Sở gia cũng cảm nhận được không ngừng trượt lương thực giá cả đối với uy hiếp của bọn hắn. Bọn hắn đã hiểu, nhất định phải hành động đến ngăn cản cái này nguy cơ, bằng không Sở gia địa vị cùng tài nguyên đem lại nhận càng lớn ăn mòn. Chương 46, Cắt Lão Lục thật sự rất lão lục, 1, chương 46, Cắt Lão Lục thật sự rất lão lục, 1, nhìn tới đối thủ của chúng ta rất có quyết tâm a. Lại muốn thông qua phương thức như vậy cướp đoạt chúng ta Sở gia quyền khống chế. Sở Vân Kiều sắc mặt âm trầm nói, "Đúng vậy a, tình huống bây giờ vô cùng nghiêm trọng a, chúng ta không thể để cho Sở Tà đạt được." Sở Phong cắn răng nghiến lợi nói, "Ta cảm thấy chúng ta nên tìm được trước bằng chứng, sau đó bắt được phía sau màn hắc thủ." Sở Vân Kiều ánh mắt kiên định nói, "Hiện tại xác thực không có biện pháp khác." Sở Phong thở dài nói, "Rất nhanh Sở ra thì điều tra rõ ràng, giá thấp bán lương thực người là Cắt Lão Lục. Thế là Sở Phong mang đám người tìm được rồi Cắt Lão Lục hãng buôn Đỉnh Phong. Chẳng qua khi bọn hắn đã đến hãng buôn Đỉnh Phong lúc, lại phát hiện thương hội đã bị người lập, mà Cắt Lão Lục cùng thương hội bên trong người đều không thấy." Sở Phong nhìn xem nhìn một màn trước mắt, tức giận nói ra, "Cái này Cắt Lão Lục, quả nhiên không phải vật gì tốt. Hắn cũng dám phá hoại kế hoạch của chúng ta." Sở Vân Kiều nhìn một màn này, trong lòng cũng mười phần kinh ngạc. Hắn không ngờ rằng sự việc hội phát triển đến nước này. Hắn tỉnh táo nói ra, "Hiện tại quan trọng nhất là tìm thấy Cắt Lão Lục, chúng ta muốn theo hắn tới tay, tìm ra phía sau màn hắc thủ." Sở Phong gật đầu một cái, tỏ vẻ đồng ý, cho nên bọn họ bắt đầu tại bên trong phế thổ thành tìm kiếm khắp nơi Cắt Lão Lục tung tích. Nhưng mà, Cắt Lão Lục dường như là biến mất một dạng, một chút tung tích cũng không có. Cái này khiến Sở gia người cảm thấy 10 phần đau đầu. Bọn hắn chỉ có thể tiếp tục điều tra, hy vọng có thể tìm thấy nhiều hơn nữa manh mối. Nhưng mà, theo thời gian trôi qua, Sở gia thanh danh càng ngày càng kém. Dân chúng bắt đầu đối với Sở gia mất đi tín nhiệm cùng ủng hộ, mà Sở gia làm ăn cũng nhận nghiêm trọng xung kích. Sở Tà nhìn đây hết thảy, trong lòng hết sức hài lòng. Hắn biết mình kế hoạch đã thành công một nửa. Hắn quyết định tiếp tục gia tăng cường độ, nhường Sở gia tình cảnh trở nên càng thêm gian nan. Đang lúc Sở Tà vì là kế hoạch của chính mình tức đem thành công lúc, hắn đột nhiên nhận được một tin tức. Tin tức này nhường sắc mặt của hắn đại biến. Hắn không thể tin vào tài của mình, bởi vì hắn vẫn cho rằng mình đã làm rất tốt. Nhưng mà hiện thực lại cho hắn một tàn khốc đả kích. Cái gì? Sở Tà kêu lên nói, thất bại. Đúng thế. Bọn thủ hạ trả lời nói, Cắt lão lục biến mất, chúng ta tìm không thấy tung tích của hắn. Sở Tà trong mắt lóe lên vẻ thất vọng cùng phẫn nộ. Hắn biết mình kế hoạch đã thất bại. Hắn tức giận nói ra, cái này Cắt lão lục cũng dám phản bội ta. Bọn thủ hạ không dám nói lời nào, chỉ là yên lặng đứng ở một bên. Lúc này, Lâm Tịch Tịch đi tới. Nàng hỏi, làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì? Sở Tà đem sự việc nói cho nàng. Lâm Tịch Tịch nghe xong thì cảm thấy 10 phần kinh ngạc. Nàng không ngờ rằng sự việc hội phát triển đến nước này. Nàng tỉnh táo nói ra, hiện tại quan trọng nhất là tìm thấy Cắt lão lục, chúng ta muốn theo hắn tới tay, tìm ra phía sau màn hắc thủ. Sở Tà hiểu rõ, hắn không thể để cho Cắt lão lục tiếp tục tiêu diêu tự tại, bằng không kế hoạch của hắn vĩnh viễn không cách nào đạt được. Hắn quyết định lập tức tổ chức nhân viên, toàn thành tìm kiếm Cắt lão lục. Sở gia thế lực tại phế thổ thành bên trong ở khắp mọi nơi, bọn hắn vận dụng tất cả sức mạnh đi tìm Cắt lão lục tung tích. Nhưng mà, Cắt lão lục dường như hoàn toàn biến mất một dạng, hào không tin tức. Đang lúc Sở Tà cảm thấy bề bại cùng thất bại lúc, một cái thủ hạ người đột nhiên mang đến một đường lấy. Có người nhìn thấy Cắt lão lục ở ngoài thành một tòa nhà kho bỏ hoang xuất hiện qua. Sở Tà ngay lập tức dẫn người chạy tới chỗ nào. Khi bọn hắn đã đến chỗ nào lúc, phát hiện Cắt lão lục đang cùng một số người chấp đầu. Sở Tà quả quyết địa quyết định tiến hành bắt lấy. Hắn ra hiệu bọn thủ hạ chuẩn bị kỹ càng, sau đó đột nhiên xông lên phía trước, đem Cắt lão lục cùng hắn đồng bọn toàn bộ bắt giữ. Sở Tà nhìn bị bắt lại Cắt lão lục, lạnh lùng nói, "Ngươi bắt ta, Cắt lão lục ngươi cảm thấy ngươi còn có thể đào thoát của ta khống chế sao?" Cắt lão lục nhìn Sở Tà, trong mắt lóe lên một chút sợ hãi cùng hối hận. Hắn hiểu rõ, hắn đã phạm vào không thể cứu vãn sai lầm. Hắn chỉ có thể bất lực lắc đầu, yên lặng mà cúi thấp đầu. "Ngươi nói một chút, ngươi lý do gì muốn đột nhiên biến mất?" "Ta cũng vậy không có cách nào, các ngươi Sở gia người quá lợi hại, ta này thương hội bị bọn hắn đập còn chưa tính, hắn còn dự định muốn giết người." "Ai muốn giết ngươi?" "Ta không biết." "Ngươi không biết ngươi dựa vào cái gì nói là Sở gia người? Ta nhìn thấy Sở Phong một mực tìm ta, thì trốn đi. Ngươi ngược lại là thật biết trốn tránh trách nhiệm." Sở Tà trợn mắt nhìn Cắt lão lục, trong lòng 10 phần phẫn nộ. Hắn hiểu rõ cái này Cắt lão lục là cỏ đầu tượng, nhưng mà hiện tại hắn chỉ có thể dựa vào hắn đến bắt được phía sau màn hắc thủ. Hắn tỉnh táo nói ra, "Được rồi, hiện tại ngươi cho ta hảo hảo phối hợp, bằng không, ngươi biết hậu quả." Cắt lão lục gật đầu một cái, hắn biết mình mệnh bây giờ bị nắm vào Sở Tà trong tay. Hắn chỉ có thể nghe theo Sở Tà sắp đặt, giúp đỡ hắn bắt được phía sau màn hắc thủ. Thế là Sở Tà bắt đầu ép hỏi Cắt lão lục, nhường hắn bàn giao ra phía sau màn hắc thủ là ai. Cắt lão lục ban đầu còn không muốn nói, nhưng khi Sở Tà phái người dùng hình lúc, hắn cuối cùng gánh không được. Hắn đau khổ hô, "Ta nói, là Lộc Môn người, là bọn hắn cho ta tiền, còn uy hiếp ta nhường ta không muốn phối hợp ngươi, nếu không ta nhất định phải chết." Sở Tà nghe xong, trong lòng một hồi kinh ngạc. Hắn không ngờ rằng lại là Lộc Môn người. Này Lộc Môn người lẽ nào thì làm ăn? Bọn hắn làm sao lại như vậy tham gia đến trong này đến? Chương 46, Cắt lão lục thật sự rất lão lục, 2, chương 46, Cắt lão lục thật sự rất lão lục, 2, Sở Tà sao thì không nghĩ tới, Lộc Môn người thực sự là vô cùng bất nhập nha. Ngươi còn nhớ là Lộc Môn người nào sao? Bọn hắn vô cùng thân bí, không cùng gặp mặt ta, bọn hắn là thông qua người trung gian cho ta truyền lại thông tin. Ta đưa cho ngươi 2000 cân lương thực đâu. Này Cắt lão lục biến mất lúc, còn có 2 vạn cân lương thực trong tay hắn. Cái này ta thật sự không biết, bị người ta mang đi. Ai mang đi? Ta không biết, ta chỉ biết là một người trung gian, hắn đến tìm ta, cho ta 100 vạn sở tệ, nhường ta không muốn xen vào nữa lương thực sự tình. Sở Tà nghe xong, trong lòng một hồi kinh ngạc. Trong ánh mắt của hắn hiện lên một tia sắc khí. Hắn không ngờ rằng đối phương lại dùng thủ đoạn như vậy đi mưu hại chính mình. Hắn tức giận nói ra, "Tốt, rất tốt. Bọn hắn Lộc Môn người thực sự là hảo thủ đoạn a, lại muốn thông qua phương thức như vậy đi mưu hại ta." Cắt lão lục nhìn thấy Sở Tà dáng vẻ phẫn nộ, trong lòng 10 phần sợ sệt. Hắn hiểu rõ cái này Sở Tà không phải người tốt lành gì, hiện tại chính mình rơi xuống trong tay hắn, chỉ thuận theo ý trời. Hắn chỉ có thể yên lặng mà cúi thấp đầu, không dám nói lời nào. Sở Tà hiểu rõ bây giờ không phải là nổi giận lúc, hắn cần muốn tỉnh táo lại, suy nghĩ thật kỹ bước kế tiếp kế hoạch. Hắn nhìn Cắt lão lục, lạnh lùng nói, "Ngươi trước ở chỗ này, đừng nghĩ đến chạy trốn." Cắt lão lục gật đầu một cái, hắn biết mình mệnh bây giờ bị nắm vào Sở Tà trong tay. Hắn chỉ có thể nghe theo Sở Tà sắp đặt, hy vọng mình có thể bình an vượt qua nguy cơ lần này. Sở Tà để người đem Cắt lão lục dẫn đi, sau đó bắt đầu tự hỏi bước kế tiếp kế hoạch. Hắn hiểu rõ bây giờ không phải là nổi giận lúc, hắn cần muốn tỉnh táo lại, suy nghĩ thật kỹ bước kế tiếp kế hoạch. Này Lộc Môn người, chính mình chắc chắn sẽ không muốn nhiều như vậy lương thực, như vậy bọn hắn muốn cái này đống lương thực làm gì chứ? Đang lúc Sở Tà trầm tư suy nghĩ lúc, một cái thủ hạ người đột nhiên đi vào báo cáo. "Sở thiếu, chúng ta ở ngoài thành trong nhà kho bỏ hoang phát hiện một ít manh mối." "Đầu mối gì?" Sở Tà ngay lập tức hỏi. Chúng ta phát hiện một ít lương thực túi, phía trên có Lộc Môn ký hiệu. Bọn thủ hạ hồi đáp. Sở Tà nghe xong trong lòng một hồi kinh ngạc. Hắn không ngờ rằng Lộc Môn người lại thật cùng chuyện này liên quan đến. Với lại bọn hắn còn để lại một chút manh mối, cái này khiến hắn càng thêm xác định chính mình suy đoán. Hắn quyết định lập tức trước hướng ngoài thành nhà kho bỏ hoang xem xét. Làm Sở Tà đã đến chỗ nào lúc, phát hiện trong kho hàng đã không hề có gì. Nhưng mà, hắn lại tại góc tường phát hiện một ít tàn mát lương thực túi. Hắn đi qua xem xét, phát hiện những thứ này lương thực túi chính là Cắt Lão Lục trước đó bán cho hắn đám kia lương thực. Cái này khiến hắn càng thêm xác định chuyện này cùng Lộc Môn liên quan đến. Trong lòng của hắn mười phần phẫn nộ, hắn hiểu rõ chuyện này tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy. Hắn quyết định muốn tra rõ chuyện này, mãi đến khi tìm thấy chân tướng mới thôi. Thế là hắn bắt đầu điều tra thành nội tất cả lương thực thương nhân, cùng với cùng Lộc Môn có liên quan nhân viên. Nhưng mà, sự việc cũng không có tưởng hắn tưởng tượng thuận lợi như vậy. Mặc dù hắn giọng tra được không ít manh mối, nhưng mà những đầu mối này dường như cũng không có cách nào trực tiếp chỉ hướng Lộc Môn. Lẽ nào, đây là Dương Đông kích Tây? Sở Ta lập tức nghĩ tới, là có người hay không muốn đem chuyện này dẫn hướng Lộc Môn, để cho mình cùng Lộc Môn trong lúc đó xảy ra chút chuyện gì đó. Nghĩ đến nơi này, hắn liền nghĩ đến phụ thân Sở Vân Tiểu, lão hồ ly này mới có tâm tư như vậy. Muốn là như thế này hắn có thể tiểu chân rất nguy hiểm. Hắn cố ý để người giả trang Lộc Môn, chi tiết hãng buôn đình phòng, giá họa đến Lộc Môn, bên này nhường Sở Phong tiếp tục đang truy tra chuyện này, làm đến giống như Sở gia không biết đã xảy ra chuyện gì giống nhau. Kỳ thực Sở Phong thì xác thực không biết đã xảy ra chuyện gì. Hắn để người đi điều tra chuyện này, nhưng mà cũng không có cái gì kết quả, chỉ là phát hiện có một ít khả nghi nhân viên trong thành hoạt động. Những người này tựa hồ tại cố ý dẫn đạo mọi người đi hãng buôn đình phong gây chuyện, nhường Sở gia cùng Lộc Môn trong lúc đó sinh ra mâu thuẫn. Sở Ta hiểu rõ chuyện này không đơn giản, hắn cần phải nhanh một chút tìm thấy bằng chứng, chứng minh chính mình suy đoán. Thế là hắn bắt đầu điều tra những kia khả nghi nhân viên hành tung, hy vọng có thể tìm thấy một ít manh mối. Nhưng mà, sự việc cũng không có thuận lợi như vậy. Những kia khả nghi nhân viên dường như có lẽ đã rời đi phế thổ thành, không biết đi nơi nào. Cái này khiến Sở Ta cảm thấy mười phần hệ bại cùng thất bại. Hắn không biết mình nên làm cái gì, cái kia từ nơi nào vào tay điều tra. Đang lúc Sở Ta cảm thấy bất lực lúc, một cái thủ hạ người đột nhiên đi vào báo cáo. Sở Hiếu, chúng ta ở ngoài thành phát hiện một người. Người nào? Sở Ta hỏi. Người này là một người trung gian, lúc trước hắn đã từng cùng Cắt Lão Lục tiếp xúc qua, truyền lại qua thông tin. Bọn thủ hạ hồi đáp. Sở Ta nghe xong trong lòng trở nên kích động. Hắn cảm thấy người này rất có thể hiểu rõ một ít mấu chốt thông tin, có thể trợ giúp hắn cởi ra bí ẩn này. Hắn quyết định lập tức trước hướng ngoài thành, tìm thấy người này cũng hỏi chân tướng. Làm Sở Ta đã đến chỗ nào lúc, phát hiện cái này người đã bị bọn thủ hạ trói lại. Hắn đi tới hỏi, là ngươi cho Cắt Lão Lục truyền lại thông tin? Người kia lắc đầu, nói ra, ta không biết, ta chỉ là một người trung gian, phụ trách truyền lại thông tin. Vậy ngươi năng lực nói cho ta biết, ngươi nhà trên là ai sao? Sở Ta tiếp tục hỏi. Người kia do dự một chút, sau đó nói, ta nói cho Cắt Lão Lục, nhường hắn không phải phối hợp ngươi, bằng không liền sẽ có người giết hắn. Sở Ta nghe xong trong lòng một hồi kinh ngạc. Hắn không có nghĩ đến người này lại thật sự hiểu rõ một ít mấu chốt thông tin. Hắn tiếp tục hỏi, ngươi biết ai muốn sát Cắt Lão Lục sao? Người kia lắc đầu, nói ra, ta không biết, ta chỉ là một người trung gian, phụ trách truyền lại thông tin. Sở Ta nghe xong cảm thấy mười phần hệ bại cùng thất bại. Hắn cảm thấy người này dường như hiểu rõ một ít mấu chốt thông tin, nhưng lại không muốn để lộ ra tới. Hắn quyết định phải thật tốt thẩm hỏi một chút người này, xem xét có thể hay không theo hắn trong miệng đạt được nhiều hơn nữa manh mối. Ta nhìn xem ngươi là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Sở Ta tức giận nói đến. Chương 47, ngươi đi làm nội ứng chương 47, ngươi đi làm nội ứng Sở Ta mệnh lệnh bọn thủ hạ đem người này dẫn tới phòng thẩm vấn. Hắn hiểu rõ người này nhất định hiểu rõ một ít mấu chốt thông tin, nhưng mà hắn không nghĩ thấu lộ ra. Sở Ta quyết định dùng một ít thủ đoạn đặc thủ, nhường hắn mở miệng nói ra chân tướng. Trong phòng thẩm vấn, người kia bị trói trên ghế. Sở Ta ngồi đối diện hắn, lạnh lùng nói, ngươi có thể lựa chọn trầm mặc, nhưng mà ngươi đều sẽ bỏ lỡ một ít cơ hội. Người kia ngẩng đầu, nhìn Sở Ta nói ra, cơ hội gì? Sở Ta cười cười, nói ra, sống sót cơ hội. Người kia không còn nghi ngờ gì nữa bị hù dọa, hắn do dự một chút, sau đó nói, ta thật sự không biết là ai muốn sát Cắt Lão Lục, ta chỉ là một người trung gian, phụ trách truyền lại thông tin. Sở Ta nghe xong trong lòng một hồi thất vọng. Hắn cảm thấy người này dường như không có nói thật. Hắn quyết định dùng một ít càng nghiêm khắc thủ đoạn, nhường hắn mở miệng nói ra chân tướng. Sở Ta mệnh lệnh bọn thủ hạ đem người này dẫn tới một cái tầng hầm, chỗ nào tràn đầy các loại hình cụ, để người nhìn thấy đều sẽ không rét mà run. Sở Ta để người đem người kia cột vào hình cụ bên trên, sau đó bắt đầu tiến hành các loại tàn khốc khảo vấn. Nhưng mà người kia từ đầu đến cuối không có để lộ ra một tia tin tức hữu dụng. Nhìn tới người này, là thực sự cái gì cũng không biết nha. Đao Ba nói với Sở Ta, có thể đi, bất quá chúng ta chắc chắn sẽ không buông tha bất kỳ cơ hội nào. Tất nhiên miệng hắn cứng như vậy, chúng ta thì lại thêm mã. Nhìn hắn năng lực khiêm tới khi nào. Sở Ta đối với thủ hạ người gật đầu một cái, ra hiệu bọn hắn tiếp tục khảo vấn. Hình phòng bên trong khảo vấn âm thanh bên tai không dứt, người kia thừa nhận các loại tàn khốc tra tấn. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, người kia đã kinh biến đến mức hấp hối. Sở Ta hiểu rõ, người này nhất định hiểu rõ một ít mấu chốt thông tin, nhưng mà hắn không nghĩ tấu lộ ra. Sở Ta quyết định dùng một ít càng thêm thủ đoạn đặc thủ, nhường hắn mở miệng nói ra chân tướng. Hắn để người đem người kia dẫn tới một cái không có người trong phòng, sau đó tiến hành một phen thẩm vấn. Sở Ta dùng một ít phương pháp đặc thủ, nhường người kia sản sinh một ít ảo giác. Tại trong ảo giác, người kia nhìn thấy chính mình sợ nhất đồ vật. Hắn bắt đầu kinh hãi hô kêu lên, sau đó nói ra tự mình biết tất cả. Sở Tà nghe xong trong lòng một hồi hoan hỉ, hắn cuối cùng có thể đạt được tin tức mình muốn. Nhưng mà, người kia nói ra lại làm cho hắn giật mình kinh ngạc. Người kia nói, kỳ thực ta là tới gián điệp, ta nhận được tin tức, Cắt Lão Lục muốn phản bội tổ chức, cho nên tổ chức phái ta tới ngăn cản hắn. Sở Tà nghe xong trong lòng một hồi hoảng sợ, hắn ý thức được chính mình có thể bị cái này gián điệp lừa gạt. Hắn ngay lập tức để người đem người kia dẫn đi thẩm vấn, cố gắng theo hắn trong miệng đạt được càng nhiều tin tức hơn. Nhưng mà, người kia đã vì quá độ kinh hãi mà tinh thần hỏng mất. Người này gánh không được, muốn không coi như xong đi. Đào Ba nói đến, tình cảnh của chúng ta bây giờ không thật là tốt. Chúng ta cần phải biết rốt cục đã xảy ra chuyện gì. Sở Tà nói đến, này phế thổ thành náo động luôn luôn không có dừng lại. Nhưng mà Sở Tà không có đường dây tiêu thụ, thì không có cách nào đạt thành mục đích của mình. Hắn hiện tại là muốn từ miệng trên tấm bia tan rã Sở gia thanh danh. Danh tiếng. Đào Ba hơi nghi hoặc một chút. Sở gia tại phế thổ thành danh tiếng một thằng rất tốt, bọn hắn khống chế đường dây tiêu thụ, rất nhiều gia tộc đều cần ỉ lại hàng hóa của bọn hắn xuống qua. Sở Tà cười cười, nói ra, là cái này vấn đề, chúng ta không cách nào thẩm thấu vào Sở gia đường dây tiêu thụ, thì không cách nào từ đó phá hoại danh tiếng của bọn họ. Đao Ba nghe xong gật đầu một cái, nói ra, vậy chúng ta phải làm sao? Sở Tà lạnh lùng nói, tìm một chút hợp tác bạn đồng hành, một ít cùng Sở gia có thủ đối tác. Đao Ba nghe xong trong lòng một hồi hoan hỉ, hắn nói ra, cái này dễ xử lý, phế thổ thành Trung Hòa Sở gia có thủ gia tộc cũng không ít. Sở Tà gật đầu một cái, nói ra, vậy liền để bọn hắn đồng loạt ra tay, đối với Sở gia đường dây tiêu thụ tiến hành phá hoại. Đao Ba nghe xong trong lòng một hồi kinh ngạc, hắn nói ra, như vậy có thể hay không bại lộ chúng ta? Sở Tà cười cười, nói ra, là cái này một hồi đánh cược, chúng ta đánh cược là Sở gia cũng không đủ chứng cứ. Đao Ba nghe xong thì nở nụ cười, hắn nói ra, chỉ cần chúng ta động tác rất nhanh, liền sẽ không có vấn đề. Sở Tà gật đầu một cái, hắn quyết định lập tức hành động. Hắn muốn để Sở gia đường dây tiêu thụ lâm vào hỗn loạn, từ đó phá hoại danh tiếng của bọn họ. Phế thổ thành ban đêm đặc biệt lạnh. Sở Tà ánh mắt cũng giống vậy lạnh. Hắn hiểu rõ đối mặt mình là Sở gia như vậy một gia tộc khổng lồ. Ngay tại hắn không có đầu mối lúc, Lý Thiên Long xuất hiện ở trước mặt hắn. "Lý Thiên Long, ngươi đi theo ta cũng có một đoạn thời gian, ngươi cảm thấy con người của ta thế nào?" "Vô cùng giang hồ." Hắn ý tứ là Sở Tà cũng không tệ lắm. "Thôi được, nếu như ta vô cùng giang hồ, ta nghĩ để ngươi giúp ta làm một chuyện." "Sự tình gì?" "Đánh vào đến Sở gia nội bộ, giúp ta dò hỏi thông tin." "Cái này, thế nào, sợ?" "Đó cũng không phải, chỉ là ta không hiểu. Ngài không phải Sở gia nhân sao?" "Cái này ngươi không cần xoắn xuýt, ngươi chỉ cần dựa theo yêu cầu của ta làm là được." Sở Tà nói với hắn. Nhưng là muốn nhường Sở Phong tin tưởng cái này Lý Thiên Long, không phải ý kiến chuyện dễ dàng. "Như vậy, ta cho Sở Phong chế tạo nguy cơ, ngươi làm bộ cái đó cứu Sở Phong người, hắn có thể tin tưởng ngươi." "Như vậy có thể được?" "Đương nhiên có thể thực hiện, chuyện này chỉ có ngươi ta biết, đến lúc đó ta sẽ nói cho ngươi biết thời gian địa điểm, ngươi cũng chỉ phải phối hợp ta là được rồi." Sở Tà hiểu rõ, cái này cùng cha khác mẹ ca ca. Bình thường thì thích uống hoa kiểu. Này phế thổ thành bữa nhậu, hắn làm một cũng không rơi xuống. Hắn sở dĩ như thế không kiêng nể gì cả, chính là ỷ vào chính mình là Sở gia đại công tử thân phận. Cho nên muốn ám sát hắn, chỉ cần biết rằng hắn tại cái kia bữa nhậu uống rượu là được rồi. Phế thổ 2099 bữa nhậu, hôm nay 11 giờ đêm, hắn ở đâu ước hẹn. Sở Tà nói cho Lý Thiên Long tin tức này, sau đó liền để hắn trở về chuẩn bị một chút. Chính Sở Tà cũng là chờ đợi thời cơ. Hắn lần này ám sát, chính mình chỉ là phụ trợ, chủ muốn động thủ hay là hắn thủ hạ một cái khác mã tử. Sở Tà quyết định chế tạo một hồi nguy cơ, nhường Sở Phong cảm nhận được tử vong nguy hiểm. Chỉ có dạng này, hắn mới biết càng thêm tín nhiệm Lý Thiên Long. Vào lúc ban đêm, Sở Tà mang theo thủ hạ cắt tay sai đi tới phế thổ 2099 bữa nhậu. Bọn hắn trước đó đã biết được, Sở Phong hội ở đâu xuất hiện. Sở Tà để người tại bữa nhậu chung quanh mai phục tốt, chờ đợi Sở Phong đến. Sau đó không lâu, Sở Phong xuất hiện ở bữa nhậu bên trong. Bên cạnh hắn đi theo mấy cái bảo tiêu, nhìn lên tới rất bạch phong. Sở Tà nhìn thấy Sở Phong về sau, nhếch miệng lên một tia cười lạnh. Đối thủ của hắn người làm trong nhà gật đầu một cái, ra hiệu bọn hắn bắt đầu hành động. Lập tức bữa nhậu bên ngoài truyền đến một hồi tiếng súng. Sở Phong nghe được tiếng súng về sau, sắc mặt đại biến. Hắn ngay lập tức ý thức được chính mình gặp phải nguy hiểm. Hắn quay người muốn chạy trốn, nhưng mà đã không kịp. Bữa nhậu bên trong người sôi nổi hét dầm lên, cảnh tượng hỗn loạn tương mừng. Lý Thiên Long thừa cơ vọt tới Sở Phong trước mặt, bắt lại cổ áo của hắn. Hắn lạnh lùng nói, không muốn chết thì theo ta đi. Sau khi nói xong, hắn mang theo Sở Phong thoát đi bữa nhậu. Tại chạy trốn trong quá trình, Sở Tà nổ súng hạ gục mấy cái cố gắng ngăn cản bọn hắn bảo tiêu. Bọn hắn một đường phi nước đại, cuối cùng chạy trốn tới một vắng vẻ chỗ. Lúc này Lý Thiên Long tự nhiên là làm bộ là cái đó cứu Sở Phong người. "Huynh đệ, ngươi đắc tội với ai nha, này 5-6 khẩu súng muốn thu thập ngươi. Không nên hỏi, ngươi chỉ phải bảo đảm ta tối nay bình an, quay đầu ta khẳng định hảo hảo báo đáp ngươi." "Huynh đệ, ngươi thoạt nhìn là chúng ta phế thổ cái đó đại gia tộc hoàn khố tử đệ a?" Lý Thiên Long cố ý hỏi như vậy. "Không phải, ta chỉ là một cái bình thường thương nhân." "Lừa gạt ai đây, bình thường thương nhân năng lực trêu chọc những người này thu thập ngươi." Lúc này phía sau có người đang truy đuổi, bên này Lý Thiên Long cố ý mang theo Sở Phong chạy trốn. Lý Thiên Long mang theo Sở Phong một đường phi nước đại, đi tới một góc vắng vẻ. "Hiện tại có thể nói cho ta biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra đi?" Sở Phong có chút khẩn trương hỏi. Lý Thiên Long cười cười, nói ra, "Có người muốn giết ngươi, nguyên nhân ta không biết, nhưng mà ta có thể giúp ngươi điều tra ra." Sở Phong nghe xong trong lòng một hồi cảm kích, hắn biết mình có thể sống sót cũng là bởi vì Lý Thiên Long xuất thủ cứu giúp. Hắn quyết định tín nhiệm Lý Thiên Long, thế là hắn nói ra, kỳ thực ta là Sở gia người. Lý Thiên Long nghe xong trong lòng một hồi kinh ngạc, hắn ý thức được chính mình thắng cược. Hắn lạnh lùng nói, Sở gia? Cái nào Sở gia? Phế thổ thành Sở gia nha. Ngươi là Sở gia đại công tử Sở Phong. Không sai, đúng là ta Sở Phong. Lý Thiên Long cười cười, nói ra, vậy thì tốt, hiện tại chúng ta có thể hợp tác rồi. Ngươi hội bị người ám sát, kia là chuyện đương nhiên. Ta bình thường thì là như thế này, liền không có gặp được dạng này uy hiếp. Ngươi cũng không nhìn một chút hiện tại thế đạo gì, ngươi còn dám như vậy ra đây. Lý Thiên Long nói đến. Lý Thiên Long lời nói nhường Sở Phong trong lòng một hồi hoảng sợ. Hắn ý thức được tình cảnh của mình vô cùng nguy hiểm, nhưng mà hắn cũng biết chỉ có thông qua hợp tác mới có thể tìm được người ám sát hắn. Sở Phong đối với Lý Thiên Long giúp đỡ tỏ vẻ cảm kích, hắn quyết định nhường Lý Thiên Long thành là tâm phúc của mình. Hai người bắt đầu mưu đồ bí mật làm sao đối phó ám sát Sở Phong người, cùng với làm sao tan rã Sở gia thanh danh. Ngươi yên tâm, ta khẳng định không thể để cho bọn hắn tối nay giết ngươi. Lý Thiên Long nói đến. Chương 48, kế hoạch bước đầu tiên thành công, 1, chương 48, kế hoạch bước đầu tiên thành công, 1, Sở Phong, bình thường cũng có mang bảo tiêu, nay ngày thế mà không có mang, cái này cũng thực sự là mệt. Lý Thiên Long cùng Sở Phong bị người truy sát đến một đen xì ngõ nhỏ sau đó, Lý Thiên Long thì cho Sở Phong vẽ lên cái bánh nướng. Ta nhìn xem ngươi thân thủ không tệ nha, nếu không ngươi làm bảo tiêu của ta. Sở Phong chủ động nói ra như vậy yêu cầu, điều này cũng làm cho Lý Thiên Long bó tay rồi. Ngươi sẽ không sợ ta là người xấu. Ngươi chỉ cần không đúng ta hỏng, ta quản ngươi người tốt người xấu, ngươi nếu cùng ta làm bảo tiêu, ta cho ngươi lương 1 năm 500 vạn sở tệ. Sở Phong nói đến. Lý Thiên Long thăng bằng một chút chính mình đi theo Sở Tà thu nhập, 1 năm 2.000 vạn lần có thừa. Hiện tại nếu có thể lại nhiều ra 500 vạn thu nhập, đây thật là mộ tổ lại bốc khói. Các ngươi Sở ra, không thiếu bảo tiêu đi. Lý Thiên Long khai thác lạc mềm buộc chặt cách. Sở Phong nói ra, chúng ta Sở ra bảo tiêu, đều là một ít kẻ già đời, không có ngươi còn trẻ như vậy có sức sống. Ngươi nếu cùng ta làm bảo tiêu, ta bảo đảm ngươi năng lực nhìn thấy rất nhiều chuyện thú vị. Lý Thiên Long trong lòng hơi động, hắn nghĩ tới Sở Tà kế hoạch, hắn cảm thấy đi theo Sở Phong, có thể năng lực tốt hơn địa thứ dò Sở ra tình huống nội bộ. Hắn cố ý giả bộ như do dự, nói ra, ta không phải vô cùng tín nhiệm ngươi. Ngươi chứng minh như thế nào ngươi là Sở gia người? Ta đi, lại có thể có người hoài nghi thân phận của ta. Sở Phong mùi rượu còn không có hoàn toàn tan hết. Ta là không thể tin được, Sở gia người, hiện tại hoàn cảnh này còn dám đi ra ngoài không mang theo bảo tiêu. Sở gia bảo mẫu ra đây mua thức ăn đều muốn mang bảo tiêu đi. Ngại quá, chúng ta Sở gia chưa bao giờ đối ngoại mua sắm, chúng ta sinh hoạt tất cả vật tư cũng là chính chúng ta gia sản. Sở Phong lời nói vẫn là để Lý Thiên Long có chút ngoài ý muốn. Lẽ nào các ngươi không ra mua chút cái khác? Nhà chúng ta, ăn mặc ngủ nghỉ dùng cũng là chính chúng ta nhà máy sản xuất, thậm chí chúng ta trường học cũng là chúng ta Sở ra bỏ vốn dựng lên trường học. Ta sát, vậy sao ngươi ra đây tiêu phí đâu? Ta, đúng là ta không muốn trói buộc quá nhiều, mới cố ý trốn tới. Sở Phong lời nói, nhường Lý Thiên Long cảm nhận được một vẻ kinh ngạc. Hắn không ngờ rằng Sở ra đời sống như thế phủ kín xa hoa lãng phí, chẳng trách Sở Tà đối với Sở ra bất mãn như vậy. Lý Thiên Long giả bộ như tò mò, nói ra, các ngươi Sở ra nhà máy sản xuất đồ vật, cũng là dạng gì? Sở Phong nghe xong, có chút đắc ý, hắn nói ra, chúng ta Sở ra nhà máy đều là dùng tân tiến nhất kỹ thuật cùng thiết bị, sản xuất ra tối phẩm chất cao sản phẩm. Lương thực của chúng ta đều là dùng ưu chất nhất nguyên liệu, trải qua nghiêm khắc nhất kiểm nghiệm, bảo đảm dinh dưỡng cùng vệ sinh. Y phục của chúng ta đều là dùng thư thích nhất vật liệu, trải qua tinh tế nhất cắt may, bảo đảm mỹ quan cùng dùng bền. Chúng ta nơi ở đều là dùng kiên cố nhất vật liệu, trải qua tối khoa học thiết kế, bảo đảm an toàn cùng dễ chịu. Chúng ta phương tiện giao thông đều là dùng tân tiến nhất động lực, trải qua hiệu suất cao nhất điều chỉnh thử, bảo đảm tốc độ cùng ổn định. Chúng ta trường học đều là dùng tân tiến nhất giáo dục lý niệm, trải qua nghiêm khắc nhất tuyển chọn, bảo đảm chất lượng cùng hiệu quả. Lý Thiên Long nghe, trong lòng cười thầm, hắn cảm thấy Sở Phong lời nói nghe tới dường như là một tiên quảng cáo văn án, hoàn toàn không có chân thực cảm giác. Hắn cố ý giả bộ như hâm mộ, nói ra, "Oa, các ngươi Sở ra đời sống thật sự là quá tốt, ta cũng muốn đi xem nhìn xem." Sở Phong nghe xong có chút vui vẻ, hắn nói ra, "Vậy ngươi thì đi với ta đi, ta dẫn ngươi đi nhà ta để ngươi mở mang kiến thức một chút chúng ta Sở ra phong quang." Lý Thiên Long gật đầu một cái, trong lòng thầm nghĩ, đây chính là kết quả hắn muốn. Hắn muốn đi theo Sở Phong, lẫn vào Sở gia, như vậy thì đạt đến Sở Tà mục đích. Hắn nói với Sở Phong, tốt, vậy được. Ngươi cũng không nên nuốt lời. Sở Phong cao hứng nói ra, ta Sở Phong, giữ lời nói. Lý Thiên Long gật đầu một cái, mang theo Sở Phong rời đi kia nơi nhỏ lánh. Bọn hắn nên đi xa. Lý Thiên Long nhìn thoáng qua chung quanh. Ngươi xác định. Ừm, không có việc gì, chẳng qua ngươi dạng này hay là gặp nguy hiểm, nếu không ta đưa ngươi trở về. Không không không, chỉ cần bọn hắn không được đường phố ám sát ta, thì không có bao nhiêu vấn đề. Hắn lấy ra một cái mũ đội lên, sau đó đem áo khoác của mình cởi ra, lật ra một mặt sau đó mặc vào, thì hoàn toàn không như thì ra là Sở Phong. Sở Tà ở phía xa nhìn thấy màn này, trong lòng của hắn âm thầm đắc ý, kế hoạch của hắn thành công, con cờ của hắn đã tiến nhập Sở ra nội bộ. Đối thủ của hắn hạ người nói, tốt, chúng ta rút lui đi, nhiệm vụ tối nay hoàn thành. Nói xong, hắn mang người rời đi phế thổ 2099 bữa nhậu. Hắn dự định trở về cùng Lý Thiên Long liên hệ, hiểu rõ Sở Phong động tĩnh, cùng với Sở ra tình huống nội bộ. Hắn muốn sử dụng Lý Thiên Long, theo Sở ra nội bộ tan rã Sở ra. Này là của hắn báo thủ kế hoạch bước đầu tiên. Sở Tà sau khi trở về, Cát lão lục người này còn bị hắn giam giữ. Cát lão lục, ngươi cảm thấy ta lúc lưu xin chào đâu, hay là sát ngươi đây? Hắn hiện tại phát hiện Cát lão lục hiện tại đã không có giá trị lợi dụng, như vậy giữ lại cũng là một tai họa. Huynh đệ, huynh đệ, ta cũng vậy bất đắc dĩ mới phản bội ngươi. Ngươi liền thả huynh đệ ta đi, ta bảo đảm không nói ra chuyện của ngươi. Ha ha, trước đây ta nói với Lý Thiên Long, hắn hiểu rõ ta rất nhiều chuyện, sau đó ta nghĩ hắn còn hữu dụng, thế là nghĩ ra một cách đón mua hắn, bằng không hắn thì ứng nghiệm câu nói kia, người chết miệng là tối kiên cố. Huynh đệ, ta loại người như ngươi, trước đây mà không có gì chỗ xấu, cũng coi là giảng quy củ, nhưng mà tình huống bây giờ không đồng dạng, nếu ta thả ngươi, ta trước đây ít năm làm sự tình gì, ngươi đều biết rất rõ ràng, đến lúc đó chỉ sợ. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Ta câm miệng. Ta câm miệng cũng có thể đi. Không không không. Trên miệng nói câm miệng cũng dùng. Chương 48, kế hoạch bước đầu tiên thành công, 2, chương 48, kế hoạch bước đầu tiên thành công, 2, vậy ta rời khỏi phế thổ đi quỷ vực. Ha ha, này thì chưa chắc không phải một cái biện pháp, chỉ là ngươi muốn tại quỷ vực còn nói bậy bạn, vậy làm sao bây giờ đâu? Sở Ta lạnh lùng nói, ngươi cho rằng ta sẽ bỏ qua ngươi sao? Ngươi tất nhiên phản bội ta, thì muốn trả giá đắt. Nói xong, hắn lấy ra một cây dao găm, đâm vào Cắt lão lục trái tim. Cắt lão lục kêu thảm một tiếng, trơ mắt nhìn Sở Tà lén khớp ánh mắt, hắn biết mình lần này là thật sự xong rồi. Hắn muốn nói gì, nhưng mà đã cũng không nói ra được, hắn chỉ có thể cảm giác được sinh mệnh của mình đang trôi qua. Sở Tà nhìn thi thể của Cắt lão lục, không có một tia thương hại, hắn nói ra, ngươi chết, cũng coi là cho ta một câu trả lời, cái chết của ngươi, cũng là ta bắt đầu báo thù. Nói xong, hắn thanh chủy thủ lau sạch sẽ, ném tới một bên, sau đó đối với thủ hạ người nói, đem thi thể của hắn xử lý, không nên để lại hạ bất cứ dấu vết gì. Bọn thủ hạ gật đầu một cái, đem thi thể của Cắt lão lục kéo đi nha. Sở Tà lấy ra điện thoại di động, cho Lý Thiên Long phát một cái tin tức, nói ra, ngươi đã tiến nhập Sở gia, ngươi muốn hành sự cẩn thận, không muốn bại lộ thân phận của mình, ngươi phải tận lực tiếp cận Sở Phong, hiểu hắn tất cả, sau đó cho ta truyền thông tin, ta sẽ nói cho ngươi biết bước kế tiếp nên làm như thế nào. Lý Thiên Long nhận được thông tin, hồi phục một câu, đã hiểu, ta sẽ dựa theo kế hoạch của ngươi làm việc. Sở Tà nhìn một chút thông tin, thỏa mãn gật gật đầu, hắn nói ra, rất tốt, ngươi làm tốt lắm, ngươi là người mà ta tín nhiệm nhất, ngươi phải nhớ kỹ, mục tiêu của chúng ta là Sở gia, chúng ta muốn để Sở gia trả giá đắt, chúng ta muốn để Sở gia diệt vong. Lý Thiên Long nhìn một chút thông tin, trong lòng một hồi cười lạnh, hắn trong lòng nghĩ đến, ta thì một người qua đường, các ngươi ai đưa tiền nhiều, ta liền cho người đó bán mạng. Chẳng qua trên miệng lại một vị địa nhận lời Sở Tà yêu cầu. Yên tâm đi, ta nhất định có thể để ngươi đã được như nguyện. Sở Tà hiện trên tay có hai cái bí mật kho dầu, nhưng là bởi vì Cắt lão lục rời khỏi, hắn nhất định phải tìm người giúp đỡ quản lý nhà máy lọc dầu. Này nhà máy lọc dầu, bình thường đối ngoại chính là làm một ít hóa chất sản phẩm, nhưng mà thực chất chính là giúp Sở Tà giảm mỡ. Hiện tại này hơn 200 người cần một cái đầu lĩnh. Hắn nhớ tới hồi nhỏ cùng mình chơi trừ ra lệnh tiểu tây, còn có một cái người, tên là Lộ Sài. Tên này là bởi vì hắn là cô nhi, từ dưới liền bị người nhét vào bên đường, bị lệnh tiểu tây mãi mãi nhặt về, thu dưỡng sau đó mới lớn lên. Người này khổ người rất lớn, nhưng mà hành động chậm chạp, bọn hắn đều nói hắn được nào đó bệnh, chẳng qua theo Sở Tà hắn bệnh gì cũng không có, chỉ là đầu óc chưa đủ linh quang. Nhưng mà nhường hắn nhìn xem người loại chuyện này, hắn vẫn có thể làm tốt. Hắn chuẩn bị đem chuyện này giao cho hắn. Sở Tà tìm được rồi Lộ Sài, đem hắn dẫn tới nhà máy lọc dầu, cho hắn giới thiệu một chút tình huống. Lộ Sài, ngươi biết ta vì sao tìm ngươi sao? Không biết, Sở Tà ca, ngươi có phải là có chuyện gì hay không muốn ta giúp đỡ? Đúng vậy, ta có một chuyện rất trọng yếu, cần ngươi phụ trách. Sự tình gì? Ngươi nhìn xem nơi này, đây là ta tại phế thổ hai cái bí mật kho dầu, người nơi này đều là ta thuê, công tác của bọn hắn chính là giúp ta rán mỡ, sau đó đem dầu bán cho ta cần người. Rán mỡ? Đúng, rán mỡ, ngươi biết dầu tại phế thổ trọng yếu bao nhiêu sao? Dầu là nguồn năng lượng, dầu là tài nguyên, dầu là sức mạnh. Có dầu, ta có thể làm rất nhiều chuyện, ta có thể thực hiện kế hoạch của ta. Kế hoạch của ngươi? Ngươi không cần hiểu rõ kế hoạch của ta, ngươi chỉ cần biết rằng, ngươi muốn giúp ta xem trọng nơi này, quản lý tốt những người này, để bọn hắn đúng hạn theo đo xong thành nhiệm vụ của ta, đừng cho bất luận kẻ nào hiểu rõ nơi này tồn tại, đừng cho bất luận kẻ nào quấy nhiễu nơi này vận hành. Ta có thể làm đến sao? Ngươi đương nhiên có thể làm đến, ngươi là ta tín nhiệm nhất tối người có thể tin được. Ngươi chỉ nếu nghe ta lời nói, làm chuyện của ta sẽ cho ngươi rất nhiều chỗ tốt, để ngươi được sống cuộc sống tốt. Thật sự sao? Đương nhiên là thật, ngươi nhìn xem đây là ta cho điện thoại di động của ngươi, ngươi có thể dùng nó liên lạc với ta, ta sẽ thỉnh thoảng địa điện thoại cho ngươi, kể ngươi nghe nên làm như thế nào, ngươi cũng được, dùng nó cùng ta báo cáo, nói cho ta biết tình huống nơi này. Đây là điện thoại di động. Đúng, đây là điện thoại di động, ngươi đừng sợ, đây là ta đặc chế điện thoại di động, chỉ có thể cùng ta trò chuyện, sẽ không bị người khác nghe lén, ngươi chỉ cần theo cái nút này, có thể nói chuyện với ta. A, như vậy a. Còn có, đây là ta đưa cho ngươi tiền, ngươi có thể dùng nó cho những người này phát tiền lương, cho bọn hắn mua ăn uống, cho bọn hắn mua một ít nhu yếu phẩm, ngươi cũng được, dùng nó mua cho mình một vài thứ, nhưng mà không nên quá xa xỉ, không muốn dẫn tới sự chú ý của người khác. Đây là tiền. Đúng, đây là tiền, đây là sở tệ, đây là phế thổ thượng tối thông dụng tiền tệ, ngươi có thể dùng nó tại bất kỳ địa phương nào mua đồ, ngươi nhìn xem đây là một tấm 100 sở tệ tiền giấy, này là một cái 10 sở tệ tiền xu, ngươi phải học được kiếm tiền, học biết xài tiền. Ha ha, tốt như vậy. Tốt, ngươi bây giờ chính là chỗ này đầu nhi, ngươi muốn làm thật tốt, đừng để ta thất vọng, ngươi hiểu chưa?
Đã hiểu, Sở Tà ca, ta sẽ cố gắng, ta sẽ không để cho ngươi thất vọng.
Rất tốt, vậy ta an tâm, ngươi phải nhớ kỹ, nơi này tất cả cũng là bí mật của ta, ngươi không thể cùng bất luận kẻ nào nói, ngươi không thể cùng bất luận kẻ nào đi, ngươi chỉ có thể nói với ta, theo ta đi, ngươi hiểu không?
Hiểu, Sở Tà ca, ta chỉ nghe ngươi, chỉ cùng ngươi.
Tốt, vậy ngươi thì bắt đầu làm việc đi, ta sẽ thường xuyên cùng ngươi liên hệ, ngươi phải tùy thời chuẩn bị tiếp điện thoại của ta, ngươi phải tùy thời hướng ta báo cáo, ngươi phải tùy thời nghe chỉ thị của ta.
Tốt, Sở Tà ca, ta hiểu rồi, ta hiểu rồi.
Sở Tà nhìn Lộ Sai ngốc dạng, trong lòng âm thầm đắc ý, hắn cảm thấy mình tìm được rồi một thích hợp nhất người, hắn cảm giác được kế hoạch của chính mình lại về phía trước bước tiến lên một bước. Hắn nói với Lộ Sai, "Tốt, ta đi rồi, ngươi làm thật tốt, ta sẽ trở lại gặp ngươi." Nói xong, hắn vô vô Lộ Sai bà bay, quay người rời đi nhà máy lọc dầu. Lộ Sai nhìn Sở Tà bóng lưng, trong lòng tràn đầy kính nể cùng cảm kích, hắn cảm thấy mình là tối người may mắn, hắn cảm thấy mình tìm được rồi tốt nhất dựa vào. Đã từng một lần, Sở Tà cũng cảm thấy mình đối với hắn không tốt, cho hắn tiền cũng chỉ đủ ăn uống chi phí, kỳ thực hắn chỉ là không muốn để cho người chú ý tới một người như vậy tồn tại.
"Sở Tà, ngươi ở địa phương nào?"
Lâm Tịch Tịch chính đang tìm hắn.
Chương 49, nơi này có nhiên liệu.
Chương 49, nơi này có nhiên liệu.
"Tịch Tịch, làm sao vậy?"
"Trên đường phố quá loạn, ta không dám ra ngoài, trong nhà ăn cũng không nhiều, ta nghĩ để ngươi mang một chút quay về."
"Yên tâm đi, ngươi muốn ăn, ta cũng mang cho ngươi quay về."
Sở Tà không có tích trữ đời sống vật liệu quen thuộc, mặc dù hắn rất giàu có, thì có rất nhiều vật tư, nhưng mà ăn uống ngủ nghỉ chuyện này, hắn là qua vô cùng thô ráp. Hiện tại nhiều một bừng hữu, hắn bỗng cảm giác đời sống dường như nhiều một chút tiến hóa khí tức. Hắn đi đến trên đường phố, hỏi một chút vật giá bây giờ, thật là đem hắn giật mình kêu lên. Trước đây lệnh tiểu Tây ăn nhân vật chính, 2000 sở tệ một, hiện tại đã tăng giá đến 6000 sở tệ, một cái túi gạo, 50 cân gạo, lại để cho sở tệ. Càng khiến người ta tan vỡ chính là hắn hỏi mấy nhà, đều không có hàng tồn.
"Lão bản, ngài nếu muốn mua hủ tiếu dầu muối, mời ngươi buổi sáng ngày mai 5 điểm qua đến xếp hàng, tới trước chứ được, bán xong mới thôi."
Đậu đen rau muống, còn có ta Sở Tà không mua được đồ vật.
Hắn nói thầm trong lòng.
Thế nhưng hiện thực chính là, hiện tại hắn cái gì thì mua không được.
"Đao ba, tình huống thế nào? Hiện tại tình huống thế nào nha? Trên thị trường hoàn toàn thì mua không được đồ vật nha."
Sở Tà gọi điện thoại cho Đao ba.
"Ngươi cần phải mua cái gì?
Trong nhà của ta, cái gì ăn cũng không có nha."
"Lão đại, ta nhìn xem ngươi là chân vắng đầu, đây là tận thế phế thổ, thế giới cuối cùng, ngươi sao có thể không có một chút chuẩn bị đâu?"
"Ta không nghĩ tới, vấn đề nghiêm trọng như vậy nha, ta cho rằng chỉ cần có tiền liền dễ làm chuyện."
"Như thế không có sai, ngài nếu là có tiền, sự tình gì ta cũng có thể giúp ngươi làm tốt."
"Đao ba, ngươi có phải hay không có chuyện gì giấu giếm ta nha?"
"Ta có thể giấu giếm ngươi cái gì đâu, này đơn giản chính là đến chợ đen quỷ thị thường mua.
Chúng ta lương thực thì chạy vào chợ đen quỷ thị."
"Ha ha, nói thật, có hơn phân nửa chợ đen vật tư đều là theo chúng ta này đi ra."
Sở Tà quả thực cũng không dám tin tưởng lỗ tai mình, chính mình trưởng khống nhìn hơn phân nửa chợ đen, thế mà nhà mình không có một chút ăn uống.
"Lão đại, ngươi thực sự là sơ suất quá, ngươi sao có thể không vì mình cùng Tịch Tịch đời sống chuẩn bị sẵn sàng đâu? Ngươi cho rằng ngươi có tiền thì có thể giải quyết tất cả vấn đề sao? Ngươi không biết phế thổ bên trên giá hàng là cỡ nào không ổn định sao? Ngươi không biết phế thổ bên trên vật tư là cỡ nào khan hiếm sao? Ngươi không biết phế thổ bên trên lòng người là cỡ nào hiểm ác sao?
Ngươi là ba, cũng không phải vật gì tốt, biết rất rõ ràng tình huống, lại không có nhắc nhở ta, còn đang đọc sau làm rất nhiều việc không thể lộ ra ngoài, ngươi còn đem vật tư cũng bán được chợ đen quỷ thị bên trên, kiếm lời một khoản tiền lớn.
Lão đại, ngươi cũng không cần chọn của ta để ý, quay đầu ta dẫn ngươi đi quỷ thị xem xét.
Ta hiện tại muốn
ngươi lập tức xuất hiện."
Sở Tà cùng Đao Ba ước định địa điểm gặp mặt sau đó liền hướng quỷ thị chạy.
Cái gọi là quỷ thị, kỳ thực chính là tại ngoại ô phế thổ thành, tùy tiện tìm một chỗ bày đại tập.
Chỉ là nơi này bán thứ gì đó, không phải cái gì không có vật hữu dụng, đều là có thể dùng thứ gì đó, ăn uống ngủ nghỉ dùng, toàn bộ đều có thể ở chỗ này tìm thấy.
"Đao Ba, những người này, cái nào đến như vậy bao lớn mê?"
"Ca, ngươi là không biết, chúng ta bán đi gạo, có một nửa hội chạy vào đến nơi đây hai lần bán."
"Giá tiền đâu?"
"Giá cả thì khó nói, dù sao không thể so với chúng ta bán tiện nghi.
Những kia đứa bé lanh lợi, không thể nào làm lỗ vốn buôn bán."
Đao Ba nói đến.
Sở Tà nhìn quỷ thị bên trên người đông nghìn nghịt, trong lòng một hồi căm tức, hắn cảm thấy mình bị Đao Ba lừa gạt, hắn cảm thấy mình bị chợ đen quỷ thị bóc lột, hắn cảm thấy mình bị phế thổ bên trên người khi dễ. Hắn nói với Đao Ba, "Đao Ba, ngươi giải thích cho ta, ngươi tại sao muốn đem vật tư của ta bán đến nơi đây, ngươi tại sao muốn để cho ta ở chỗ này mua về vật tư của ta, ngươi tại sao muốn để cho ta xài nhiều như vậy tiền, ngươi tại sao muốn để cho ta bị nhiều như vậy khí?"
Đao Ba nghe, có chút lúng túng, hắn nói ra, "Lão đại, ngươi không nên tức giận. Đây đều là quy luật thị trường, cung cầu quan hệ, chúng ta bán đi vật tư, chỉ là thỏa mãn một bộ phận nhu cầu, còn có rất nhiều nhu cầu, liền cần người nơi này đến thỏa mãn, bọn hắn cũng là vì sinh tồn, cũng là vì kiếm tiền, ngươi không có thể trách bọn hắn."
"Ta không có thể trách bọn hắn."
"Ta sao không có thể trách bọn hắn?
Bọn hắn đem vật tư của ta, bán được giá trên trời, bọn hắn đem vật tư của ta, trở thành khan hiếm chủng loại, bọn hắn đem vật tư của ta, trở thành xa xỉ phẩm."
Đao Ba nói đến.
Kỳ thực Sở Tà rất rõ ràng, đây là một không cần gì nhân tình bị thế giới.
Mỗi người bọn họ cũng đang hút huyết.
"Sở Tà, mua 2 túi gạo, tổng cộng 100 cân, mấy cân dầu, còn có một số thịt cùng một ít rau dưa, lại tìm không sai biệt lắm 5 vạn sở tệ.
Này nếu trước kia, có mấy ngàn sở tệ đầy đủ."
Đúng vào lúc này, hắn nhìn thấy một nhường hắn khiếp sợ sự việc. Lại có thể có người buôn bán dầu hỏa cùng xăng. Đao Ba, này tình huống thế nào? Đao Ba cũng là lần đầu nhìn thấy này bán nhiên liệu. Mấy người kia dùng làm một vô cùng cũ nát xe tới nước, xem bộ dáng là tràn đầy một xe dầu. Bên cạnh còn có một chút người dùng dầu ấm tại mua dầu. Đi hỏi một chút. Được rồi, lão đại. Hai người tới gần kia xe bồn chở dầu chuẩn bị muốn tuân giá. Sở Ta cùng Đao Ba đi đến xe bồn chở dầu bên cạnh, nhìn thấy một mặt đầy râu gốc dạ trung niên nam nhân, chính cầm một loa phóng thanh, đối người nhóm hô: các vị, mau đến xem, nơi này có tươi mới nhất dầu hỏa cùng xăng, chỉ cần ngươi có tiền, ngươi có thể mua được, mặc kệ ngươi là phải lái xe, vẫn là phải nhóm lửa cách làm, vẫn là phải làm sưởi ấm qua mùa đông, nơi này đều có thể thỏa mãn nhu cầu của ngươi. Tiểu chủ, cái này chương tiết phía sau còn có a, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp, phía sau càng đặc sắc. Này là từ đâu lấy được dầu? Sở Ta hỏi. Này là chúng ta bước lên nguy hiểm tính mạng, tìm thấy một tòa vứt bỏ nhà máy lọc dầu, bên trong còn có rất nhiều dầu, chúng ta dùng mấy ngày, bắt bọn nó cũng trở ra đây, đây chính là hàng thật giá thật dầu, không phải cái gì trộn lẫn thủy hàng giả. Trung niên nam nhân nói. Các ngươi là ai? Chúng ta là tự do thương nhân, chúng ta tại trên phế thổ, tìm kiếm khắp nơi vật có giá trị, sau đó cầm tới quỷ thị thừa bán, chúng ta không thuộc về bất kỳ thế lực nào, thì không gây bất cứ phiền phức gì, chúng ta chỉ nghĩ lợi ích tiền, qua điểm ngày tốt lành. Các ngươi bán bao nhiêu tiền? Một lít dầu, 1000 sở tệ. Cái gì? Một lít dầu, 1000 sở tệ. Các ngươi có phải hay không điên rồi? Các ngươi không được cầm ý, đây là giá thị trường, các ngươi nếu là không mua, cũng đừng cản trở người phía sau, người nơi này đều biết, dầu là cỡ nào khan hiếm, các ngươi nếu là không trân quý, thì đừng trách chúng ta không khách khí. Sở Ta nghe, tức giận đến suýt chút nữa thì động thủ, hắn cảm thấy những người này là tại cướp đoạt, hắn cảm thấy những người này là tại lừa gạt, hắn cảm thấy những người này là đang gây hấn với. Hắn hiểu rõ, hiện tại mặc dù cũng tại đoạt lương thực và sinh tồn vật tư, này nhiên liệu còn không có dẫn tới sự chú ý của người khác. Hắn nói với Đao Ba, Đao Ba, ngươi giải thích cho ta, những người này là chuyện gì xảy ra, bọn hắn là từ lâu tới, bọn hắn là thế nào lấy tới dầu, bọn hắn là thế nào dám bán mắt như vậy, bọn họ có phải hay không muốn tìm cái chết. Đao Ba nghe, có chút bất đắc dĩ, hắn nói ra, lão đại, ngươi không nên tức giận, những người này, ta cũng không rõ lắm, ta chỉ biết là, bọn hắn là một đám lang thang thương nhân, bọn hắn không có địa phương cố định, bọn hắn tại trên phế thổ, khắp nơi tìm kiếm vật có giá trị, sau đó cầm tới quỷ thị thừa bán. Ta nhớ được, chúng ta khối này phế thổ nhà máy lọc dầu cũng nắm giữ tại gia đình giàu có. Bọn hắn nói vứt bỏ kho dầu, ta làm sao nghe được không giống như là thật sự. Sở Ta nói đến. Đao Ba thì làm bộ không rõ ràng cho lắm nói. Bọn hắn không thể nào theo chúng ta kho dầu trồng dầu, chúng ta kho dầu, mỗi ngày trấn giữ vô cùng nghiêm khắc. Ngươi đừng với ta kéo, lỡ như thủ hạ ngươi những người kia, thấy lợi quên nghĩa đâu. Sở Ta lo lắng cũng không phải là dư thừa, thế giới này, ai có thể lấy được tiền, người đó là tay thiện nghệ. Ai cũng không chừng bọn hắn có thể hay không bí quá hóa liệu. Kỳ thực nhất làm cho Sở Ta lo lắng cũng không phải là bọn hắn trộm bán một chút dầu, mà là nếu những người này đem nhiên liệu vật này dẫn vào đại chúng ánh mắt, phía sau sẽ phát sinh cái gì, ai thì không có cách nào khống chế. Đặc biệt giá dầu thứ này, nếu như bị hắn xào lên, đến lúc đó chính mình còn không có đem cái này dưới đất dầu khai thác ra đây, này chút đại hộ cùng Sở ra rồi sẽ trắng trợn khai thác, chính mình chỉ sợ đến lúc đó nghị khống chế cũng khó. Chương 50, chất vấn lai lịch, 1, chương 50, chất vấn lai lịch, 1, Sở Ta lâm vào một mảnh suy nghĩ sâu xa trong, hắn bắt đầu suy xét xử lý như thế nào cái này đột phát tình huống. Tại cái này phế thổ bên trên, tài nguyên tranh đoạt đây dĩ vãng càng thêm kịch liệt, mà nhiên liệu xuất hiện không thể nghi ngờ là một rất có ảnh hưởng lực nhân tố. Đao Ba, chúng ta nhất định phải ngăn cản những người này, không thể để cho bọn hắn độc chiếm cái này thị trường, nếu không sẽ tới giá dầu sẽ trở nên không thể thừa nhận. Sở Ta nói xong, cau mày. Lão đại, chúng ta nên làm như thế nào? Đao Ba hỏi. Đầu tiên, chúng ta muốn tra rõ ràng những người này bối cảnh, bọn hắn là có hay không là theo vứt bỏ nhà máy lọc dầu cầm tới dầu, hay là có cái khác không thể cho ai biết thủ đoạn. Tiếp theo chúng ta cần muốn cùng bọn họ hiệp đàm, xem xét có thể hay không vì càng hợp lý giá cả mua hàng một ít nhiên liệu. Cuối cùng, chúng ta phải đề phòng có thể áp ý xào nhiệt độ, không thể để cho bọn hắn đem giá dầu đẩy tới không có khống chế độ cao. Sở Ta quyết định khai thác hàng loạt biện pháp, không cho tình huống này mất khống chế. Đao Ba gật đầu một cái, lão đại, ta sẽ lập tức hành động, tra rõ ràng những người này nội tình, cũng tận lực cùng bọn hắn đàm phán. Ta cũng sẽ liên lạc một ít phế thổ bên trên thế lực, xem xét có thể hay không hình thành một chung nhận thức, tránh giá dầu không ổn định đối với chúng ta sinh tồn tạo thành quá lớn ảnh hưởng. Sở Ta cảm thán một tiếng. Phế thổ bên trên quy tắc thực sự là biến ảo khó lường, chúng ta nhất định phải thời khắc giữ cảnh giác. Theo Đao Ba rời đi, Sở Ta suy nghĩ vẫn đang bày tán loạn. Phế thổ bên trên mỗi một lần biến động đều có thể đối bọn họ sinh tồn gây ra mối đe dọa, mà hắn làm một cái phế thổ tương lai kẻ thống trị, nhất định phải học được thích ứng cùng ứng đối với mấy cái này khiêu chiến. Trong lúc trầm tư, Sở Ta bắt đầu tự hỏi làm sao tốt hơn địa bảo hộ nhân dân mình, bảo đảm bọn hắn tại cái này hoang vu trong thế giới có thể sinh tồn xuống dưới. Phải cẩn thận, đừng cho bọn hắn hiểu rõ thân phận của ngươi. Nói xong Sở Ta liền trở về. Đao Ba tiếp tục lưu lại quỷ thị nghe ngóng thông tin. Đến rạng sáng lúc 3 giờ, không có người nào mua dầu, Đao này xẻo vừa bận có cơ hội cùng mấy người kia tâm sự. Bản thân, ngươi làm ăn này cũng chỉ là một trận gió nha, này liền không có người. Không nên xem thường chúng ta cơn gió này, chúng ta đã đem cái này xe dầu bán không sai biệt lắm. A, nhanh như vậy. Đó là dĩ nhiên. Ta cũng vậy tại đây làm chút buôn bán nhỏ, xem lại các ngươi làm ăn này như thế kiếm tiền, ta đều có chút hâm mộ. Đao Ba cố ý giả bộ như là một quỷ thị thương nhân, cùng bọn hắn bắt chuyện lên. Hắn ở bên cạnh bán que kem kia bán hàng rong chỗ nào mua mấy chi bia, đưa cho mấy người bọn hắn. Cái đó anh em dâu rậm cũng là kỳ lạ, hắn tại sao phải cho chính mình mua bia? Chẳng qua nhìn thấy hắn không hề giống là có cái gì ác ý, cũng liền tiếp hắn bia. Huynh đệ là làm cái gì mua bán? Liền ngã đằng một chút lương thực. Hoặc, thứ này, tốn sức. Bọn hắn cũng biết, lương thực mặc dù cũng coi là khan hiếm vật tư, nhưng mà thứ này ở bên ngoài cùng với tại quỷ thị trên lệnh giá cũng liền mấy trăm sở tệ. Muốn kiếm cái này trên lệnh giá phát tài, tại bọn họ kẻ buôn dầu trong mắt, dường như là không có khả năng. Đao Ba nhấp một miếng địa, cười nói, đúng vậy à, lương thực nghề này đúng là tiểu đà tiểu nháo, không bằng các ngươi làm ăn này đại a, không biết các huynh đệ là làm sao tìm được những thứ này nhiên liệu. Anh em dâu rậm đắc ý nhấp một rượu, thần bí nói, đây chính là cái bí mật, chúng ta thế nhưng mạo không nhỏ mạo hiểm mới lấy được. Ồ, mạo hiểm lớn bao nhiêu? Đao Ba ra vẻ tò mò. Phải xem ngươi có nhiều dám mạo hiểm. Anh em dâu rậm cười cười, không còn nghi ngờ gì nữa cũng không tính lộ ra quá nhiều. Các huynh đệ thực sự là lợi hại, chút điểm thời gian này liền đem xe này dầu bán được không sai biệt lắm. Đao Ba biểu hiện ra một bộ bội phục dáng vẻ, dự định tiến một bước tiếp cận nhóm này kẻ buôn dầu. Đúng vậy a, này phế thổ bên trên, liền phải xem ai thủ đoạn ác hơn, ai mạng lớn. Có một người nhỏ con chen vào nói đạo nói đến, các ngươi nhìn qua cũng là người trong nghề, muốn hay không hợp tác một chút? Anh em dâu rậm đề nghị. Hợp tác? Đao Ba giả bộ như do dự dáng vẻ, cụ thể hợp tác thế nào đâu? Chúng ta có nhiều dầu, các ngươi có nhiều lương thực, có thể bù đắp nhau, giá cả dễ thương lượng. Nghe tôi không sai, bất quá ta phải trở về thương lượng một chút, rốt cuộc đây chính là làm ăn lớn. Đao Ba cố ý có vẻ do dự. Suy nghĩ thật kỹ, phế thổ thượng ai không muốn nhiều người bằng hữu đâu. Anh em dâu rậm vừa cười vừa nói. Đao Ba cảm ơn bọn hắn, thừa dịp lúc ban đêm sắc sâu lúc thì thầm rời đi quỷ thị. Trong lòng của hắn đã hiểu, nhóm này kẻ buôn dầu cũng không phải là người lương thiện, nhưng hiện tại bọn hắn có thể trở thành sở tà trong tay một bộ quân cờ, có thể thông qua hợp tác đạt được càng nhiều tin tức hơn. Về đến sở tà nơi trú ẩn, Đao Ba không kịp chờ đợi hướng sở tà báo cáo tất cả. Sở tà suy tư một lát sau, quyết định tại câu thông bên trong giữ cảnh giác, tạm thời vì hợp tác hình thức duy trì quan hệ lẫn nhau, đồng thời tiếp tục điều tra lai lịch của bọn hắn. Ngươi xem bọn hắn muốn hợp tác thế nào? Nếu điều kiện có thể, thì đáp ứng bọn hắn, dù sao bọn hắn cũng là cần đi linh ăn, bọn hắn cũng biết, này ngồi phế thổ thành, còn có trăm vạn dân chúng, bọn hắn cũng cần nhiều hơn nữa sinh tồn điều kiện. Ý thức của ngươi là, cùng bọn hắn làm ăn. Có cái gì không thể, chỉ cần có thể để cho chúng ta càng hiểu hơn thế giới này sự việc ta đều có thể làm. Sở ta hiểu rõ, trước mắt thì có một hồi nguy cơ đang nổi lên, chính mình muốn vượt qua cái này nguy cơ. Vậy thì nhất định phải muốn có đầy đủ tư bản cùng thực lực. Tại nơi trú ẩn bên trong, Sở Tà ngồi ở trong căn phòng mở tối, tự hỏi tức sắp đến hợp tác. Hắn biết rõ tại đây phế thổ bên trên, lợi ích cùng quyền mưu sẽ lẫn, mỗi một lần lựa chọn đều có thể quyết định sinh tử tồn vong. Đao Ba nhìn Sở Tà, hỏi: "Lão đại, nếu bọn hắn đưa ra một ít quá đáng điều kiện, chúng ta làm sao bây giờ?" Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Sở Tà trầm tư một lát, ánh mắt kiên định: "Chúng ta không thể bị động, phải có điểm mấu chốt của mình. Nếu điều kiện quá đáng, thì kiên quyết từ chối. Nhưng ở từ chối trước đó, chúng ta có thể thăm dò một chút, xem bọn hắn chân thực ý đồ." Đao Ba gật đầu, biểu hiện ra đối với Sở Tà tín nhiệm. Lúc này, bọn hắn biết rõ, phế thổ bên trên mỗi một lần kết giao đều là một hồi mạo hiểm nặng nề trò chơi. Sở Tà đứng dậy, đi tới trước cửa sổ, xuyên thấu qua phá toái thủy tinh nhìn ra phía ngoài hoang vu, hắn nói: "Chương 50, chất vấn lai lịch 2, chương 50, chất vấn lai lịch 2, chúng ta muốn tại đây hỗn loạn phế thổ thượng sinh tồn, có đôi khi không thể không làm ra một ít nhìn như mạo hiểm lựa chọn. Nhưng cũng đúng thế thật cơ hội duy nhất, chúng ta không thể bị nhốt trong góc, muốn chủ động xuất kích." Đao Ba yên lặng gật đầu, trong lòng đối với Sở Tà năng lực lãnh đạo càng thêm tin phục. Sở Tà mỏ dầu, đang không phân ngày đêm đào dầu, hắn hiểu rõ, cái này thế giới phế thổ, thứ này là có hạn, nếu như bị cái khác người biết, kia một hồi đoạt dầu đại chiến, lập tức có thể bùng phát. Ừ, ta nhìn xem hai ngươi nói hồi lâu, đã có nói xong đâu. Lâm Tịch Tịch vừa vặn đã làm xong đồ ăn, chuẩn bị lưu Đao Ba cùng nhau ăn một bữa cơm, nhưng mà Đao Ba nhìn thấy hai người bọn họ, cảm thấy hay là không nên quấy rầy cho thỏa đáng. Ta sẽ không ăn, ta còn có chuyện muốn làm, các ngươi ăn đi. Sở Tà đưa tiễn hắn sau đó, lập tức thì cho một Tiểu Phong gọi điện thoại. Tiểu Phong, gần đây có thể biết gặp nguy hiểm lan đến gần ngươi chỗ nào, ngươi có muốn hay không chuyển đến biệt thự đến? Thôi đi, ngươi lời nói này, ta chuyển đến ngươi vậy thì đồng nghĩa với mù phế đi. Ngươi cũng không biết ta tại sao muốn lựa chọn tại thành trong thôn thành lập cái này cơ đứng. Ta là lo lắng an nguy của ngươi, bên ngoài bây giờ là ngày càng loạn. Sở Ta hiểu rõ một Tiểu Phong giá trị, một mình hắn giá trị năng lực chống lên bên cạnh hắn tất cả những người khác giá trị. Một Tiểu Phong là tình báo thông tin thu thập lão đại, hắn có thể khăng khăng một mực giúp đỡ Sở Ta, này cũng còn phải theo 7-8 năm trước nói lên. Ngay lúc đó phế thổ, đó là chân chính phế thổ, vì lúc đó cuộc chiến phế thổ vừa mới kết thúc không đến bao lâu, khắp nơi đều là nạn dân. Mục Tiểu Phong chính là bên trong một cái lúc kia hắn mới 12-13 tuổi. Mà lúc kia Sở Tà mặc dù cũng chỉ có mười mấy tuổi, nhưng mà đây tiểu tử này muốn lao luyện quá nhiều, Sở Tà nhìn thấy hắn thường xuyên nói bụng, cho nên liền mang theo hắn chơi. Nhắc tới Mục Tiểu Phong sở dĩ có thể trở thành hôm nay tin tặc chi vương, Sở Tà sự giúp đỡ dành cho hắn là tuyệt đối. Mục Tiểu Phong cười cười: "Sở ca, ngươi quá lo ngại. Ta ở chỗ này thành lập cơ đứng, không chỉ có là vì ích lợi của mình, cũng là vì cả cái khu vực an toàn. Ta có của ta đoàn đội cùng hệ thống, có thể bảo hộ an toàn của chúng ta." Sở Ta gật đầu: "Tốt, vậy ngươi chú ý an toàn là được, nếu có cái gì tình huống dị thường, tùy thời cho ta biết.
Mục Tiểu Phong đáp một tiếng, yên tâm đi, ta sẽ cẩn thận.
Tiện thể nói một chút, gần đây ta được đến một chút về nhiên liệu tình huống thông tin, nghe nói phế thổ bên trên có một đám kẻ buôn dầu làm không ít động tác, các ngươi phải cẩn thận.
Sở Ta nhíu nhíu mày, ừm, chúng ta đã chú ý tới, đang áp dụng biện pháp xử lý. Nếu có cái gì tin tức mới, kịp thời cho ta biết.
Được rồi, Sở Ca, ngươi thì phải chú ý an toàn.
Mục Tiểu Phong quan tâm nói.
Cúp điện thoại, Sở Ta quay đầu nhìn về phía Lâm Tịch Tịch, cười nói, Tiểu Phong tiểu tử kia, cao lớn hơn không ít, còn tính là cái có tiền đồ hậu bối.
Lâm Tịch Tịch cũng cười cười, quan hệ của các ngươi thực sự là thâm hậu, là từ nhỏ cùng nhau lớn lên bằng hữu đi.
Sở Ta gật đầu, đúng vậy, phế thổ lúc lẫn nhau dựa vào, bây giờ cũng là cùng chung chí hướng bằng hữu.
Lâm Tịch Tịch mím môi một cái, nhẹ nói, ngươi thật là một cái người tốt, Sở Ta.
Sở Ta cười cười, không nói gì.
Hắn hiểu rõ, tại cái này thế giới phế thổ, mỗi một cái tín nhiệm lẫn nhau bạn đồng hành đều là khó được quý giá tài nguyên. Tại hỗn loạn phế thổ bên trong, hữu tình cùng tín nhiệm có thể đây bất luận cái gì vật chất cũng tới càng trọng yếu hơn.
Tốt, an tâm đi.
Sở Ta rời đi trọng tâm câu chuyện, không muốn lại truy đến cùng. Hắn hiểu rõ trước mắt Lâm Tịch Tịch với hắn mà nói cũng là một không thể thiếu bạn đồng hành, chỉ là cách thức khác nhau thôi. Hai người ngồi xuống, bắt đầu chia hưởng bữa tối, mà đất hoang bên trên đủ loại nguy cơ thì tại trong lòng của bọn hắn lặng yên lan tràn. Hắn cảm thấy, cùng Lâm Tịch Tịch ngồi xuống ăn cơm chung thời gian sẽ không quá nhiều. Tại cùng đi ăn tối đồng thời, Sở Ta cùng Lâm Tịch Tịch đối thoại dần dần trở nên dễ dàng hơn.
"Sở Ta, ngươi cảm thấy Đao Ba bên ấy có thể hay không thuận lợi giải quyết kẻ buôn dầu vấn đề?"
Lâm Tịch Tịch ân cần mà hỏi thăm.
Sở Ta do dự một lát sau trả lời, hy vọng như thế, Đao Ba là tinh danh gia hỏa, hắn hẳn là có thể đủ xử lý thích đáng.
Nhưng phế thổ bên trên sự việc luôn luôn biến đổi thất thường, chúng ta phải luôn luôn giữ cảnh giác.
Lâm Tịch Tịch gật đầu, biểu hiện ra đối với Sở Ta tín nhiệm, các ngươi lần này hợp tác với kẻ buôn dầu, có phải hay không quá mạo hiểm?
Sở Ta mỉm cười giải thích nói, phế thổ bên trên, hợp tác cùng cạnh tranh trong lúc đó thường thường chỉ có cách nhau một đường. Chúng ta cần phải mượn ngoại lực, mà không phải một mình phân chiến.
Đương nhiên, ta cũng sẽ tận lực nắm giữ quyền chủ động, không đến mức bị người áp chế.
Cái này phế thổ thật là một cái phức tạp chỗ.
Lâm Tịch Tịch cảm khái nói.
Sở Ta gật đầu, đúng vậy, mỗi một lần quyết sách đều có thể quan hệ đến sinh tử của chúng ta tồn vong.
Nhưng chính là tại trong hoàn cảnh như vậy, chúng ta mới có thể chân chính rèn luyện ra cường đại ý chí cùng trí tuệ.
Lâm Tịch Tịch nhìn chăm chú Sở Ta, trong mắt lóe ra một vẻ kính nể, ngươi thật là một cái không tầm thường người lãnh đạo.
Sở Ta cười cười, giúp đỡ lẫn nhau, cộng đồng sinh tồn, đây mới là chúng ta tại phế thổ bên trong lời gian.
Hai người đối thoại dần dần trở nên thoải mái, trò chuyện một ít phế thổ bên trên tin đồn thú vị cùng đời sống biệt vặt, đem nặng nề không khí dần dần xua tan. Tại đây phiến hoang vu thổ địa bên trên, bọn hắn vẫn đang duy trì một phần chân quý nhân tình vị.
Bữa tối sau khi kết thúc, Sở Ta đứng dậy, nói với Lâm Tịch Tịch, ta còn có một số việc phải xử lý, ngươi sớm nghỉ ngơi một chút đi.
Lâm Tịch Tịch gật đầu, đã trễ thế như vậy ngươi còn muốn đi ra ngoài?
Ta phải đi mỏ dầu xem xét, lộ xài ở đâu, ta có chút không yên lòng.
Ngươi không phải nói hắn tin cậy mà?
Ta lo lắng là đầu óc hắn không đủ dùng.
Lâm Tịch Tịch hiểu rõ, Sở Ta nói muốn đi ra ngoài, ai cũng ngăn không được.
Kia được thôi, ngươi đi sớm về sớm, trên đường phải chú ý không muốn bị người theo dõi.
Ngươi lệnh truy nã còn không có triệt hạ đây.
Sở Ta rời khỏi nhà, bước lên trong bóng đêm phế thổ.
Lúc này kho dầu bên trong.
Chương 51, tối nay chuyện xảy ra chương 51, tối nay chuyện xảy ra Lộ Đại Ca, tối nay Sở Đại Ca sẽ không tới kiểm tra, chúng ta uống một ngụm, uống một ngụm.
Lộ Sai thủ hạ ở dưới mấy người, không biết từ chỗ nào lấy được mấy chi rượu đặc chế phế thổ, muốn cùng Lộ Sai chia sẻ.
Ta lo lắng hắn kiểm toán đột xuất nha,
cũng không nhìn nhìn xem, hiện tại đã đều là 4 điểm, hắn còn có thể đến.
Hắn đã từng nói, hắn lúc nào cũng có thể xuất hiện, nếu phát hiện ta không dụng tâm, hắn muốn tức giận.
Lộ Sai hay là lo lắng người đại ca này hội trách cứ hắn.
Yên tâm đi, ta để người tại cửa kho nhìn, nếu là có tiếng động thì cho chúng ta truyền lại tín hiệu.
Thủ hạ mấy người đang giật dây đường này tuổi uống rượu.
Tin vậy sao?
Đương nhiên, đều là nhà mình huynh đệ.
Làm sao lại không đáng tin đâu.
Lộ Sai bị thủ hạ mấy người khuyên phải có chút ít động tâm, nhìn xem trong tay rượu đặc chế phế thổ, hắn do dự một chút, tối cuối cùng vẫn gật đầu, được rồi, vậy liền uống một ngụm, nhưng phải cẩn thận một chút.
Thủ hạ mấy người hưng phấn mà mở ra bình rượu, truyền lại rượu đặc chế phế thổ.
Bọn hắn nâng chén mời Lộ Sai cùng nhau uống.
Lộ đại ca, chúng ta hôm nay vụng trộm lấy được bình rượu này, đặt tại chỗ chờ lấy tối nay cùng nhau chia sẻ, đến, vì chúng ta đoàn đội.
Có người hưng phấn mà nói xong, vung chén rượu lên.
Lộ Sai trong lòng có chút cảm động, những thứ này thủ hạ mặc dù là vì ích lợi của mình, nhưng cũng coi là vì đoàn đội nỗ lực.
Hắn cười cười, giơ ly rượu lên, vì chúng ta đoàn đội.
Vài chén rượu hạ đũ, bầu không khí trục dần dần nhiệt liệt lên.
Thủ hạ bắt đầu đàm luận một ít tại trên phế thổ chuyện lý thú cùng kỳ văn, tiếng cười không ngừng.
Lộ đại ca, ngươi nghe nói không? Gần đây đám kia kẻ buôn dầu đang dở trò quỷ gì, đồn đãi bọn hắn cùng Sở Ta nhóm người kia có chút liên quan.
Có người đột nhiên nhắc tới kẻ buôn dầu sự việc, Lộ Sai lập tức cau mày, cái gì đồn đãi?
Nói rõ ràng.
Nghe nói bọn hắn tại phế thổ bên trong hoành hành, không chỉ đoạt thế lực khác tài nguyên, còn có cùng Sở Ta nhóm người kia đàm phán.
Xem ra, dường như là muốn mượn Sở Ta sức mạnh, làm lớn một phen.
Có người nhỏ giọng truyền đạt thông tin.
Lộ Sai trong lòng cảm giác nặng nề, hắn hiểu rõ Sở Ta bên ấy tại trên phế thổ cũng là có thế lực không nhỏ, nếu cùng kẻ buôn dầu quấy cùng nhau, chắc chắn sẽ nhường phế thổ bố cục càng thêm phức tạp.
Tin tức này có thể tin được không?
Lộ Sai hỏi.
Có chút tin tức ngầm, chẳng qua nghe được lúc hay là rất chân thực. Lộ Sai trầm tư, hắn biết mình cần phải kịp thời hiểu rõ phế thổ động tĩnh, không thể để cho đoàn đội lâm vào không cần thiết nguy hiểm.
Tốt, đừng tiếp tục nói mấy cái này, việc này chúng ta không xem vào. Hôm nay chúng ta thì uống chút rượu, thư giãn một tí.
Lộ Sai cố gắng sửa đổi bầu không khí, để cho thủ hạ nhóm không lại bàn luận phế thổ bên trên hỗn loạn.
Đúng đúng đúng, Lộ đại ca nói đúng.
Chén rượu va chạm lần nữa, thủ hạ bắt đầu nói sang chuyện khác, đàm luận một ít chuyện dễ dàng. Nhưng mà Lộ Sai lo âu trong lòng cũng không hề hoàn toàn tiêu tán, hắn âm thầm quyết định phải luôn luôn gìn giữ đối với phế thổ động tĩnh chú ý, để phòng bất ngờ xảy ra. Chẳng qua rượu này, nhường hắn có chút gánh không được, này còn không có uống được một nửa, thị lực của hắn liền bắt đầu mơ hồ.
Ai nha, ngươi rượu này hậu kình có chút đủ nha.
Lộ đại ca, ngươi tiểu lượng này không được nha.
Ta còn nói phải tận hứng uống dừng lại đâu.
Hắn bên này để người làm điểm đồ nhắm rượu đến, đường này tuổi đều không có ăn mấy ngụm, cũng đã bắt đầu mơ màng, nói chuyện cũng đầu lưỡi đã kết.
Huynh đệ nha, ngươi đây cũng là rượu, lại là món ăn, có phải là có chuyện gì hay không cầu ta?
Lộ Sai mặc dù mệt hoặc, nhưng mà trong lòng của hắn vẫn ít nhiều có mấy phần thanh tỉnh.
Không, hay là đại ca thông minh, ta không phải liền là không nghĩ vẹn vẹn là cái tiểu bảo an mà.
Nghĩ ca có thể hay không cho ta để vị bảo vệ tiểu đội trưởng cái gì?
Cái này được ta đại ca định đoạt.
Ai nha, ta không phải nói bảo vệ đội trưởng, ta nói chính là trực ban đội trưởng, đây không phải ngài chuyện một câu nói.
Cái này mông ngựa bỗ, Lộ Sai con mắt lập tức lại trừng lớn nhìn trước mắt mấy cái này tiểu tử.
Lộ Sai chớp mơ hồ hai mắt, nhìn trước mắt tiểu tử, trong đầu tư duy trở nên có chút hỗn loạn.
Hắn loạn trà loạn choạng mà ngồi trên ghế, dùng sức đuốt đuốt huyệt thái dương, cố gắng nhường đầu óc tỉnh táo một ít.
Trực ban đội trưởng,
cái này,
vấn đề này không thể nói lung tung sắp đặt ta.
Lộ Sai nỗ lực giữ vững tỉnh táo, khoe miệng lại hơi dương lên, trong lòng có vẻ đắc ý đại ca, ngài thì coi trọng ta một lần đi.
Ta vẫn cảm thấy, ngài này nơi trú ẩn cửa lớn, đến làm cho ta cái này tiểu đệ tử đến trông giữ mới được.
Tiểu tử một bên vuốt mông ngựa, một bên lộ ra vẻ mặt chờ mong nét mặt.
Lộ Sai uống một hớp rượu, cảm giác quả thật có chút say rồi, nhưng hắn hay là biết rõ tiểu tử này là đang định mà hắn.
Hắn khoát qua tay, việc này phải xem đại ca ý nghĩa, ta một nho nhỏ nơi trú ẩn bảo vệ tiểu đội trưởng, cũng không phải ta quyết định.
Đương nhiên, Lộ đại ca, ngài nói câu nào, ta khẳng định làm việc đắc lực, tuyệt đối để mọi người ngoan ngoãn.
Tiểu tử vẫn như cũ càng không ngừng nuốt mông ngựa, vẻ mặt tươi cười.
Tốt, chớ nói nữa, việc này phải xem đại ca quyết định.
Chúng ta tiếp tục uống rượu, đừng ảnh hưởng tâm tình của mọi người.
Lộ Sai cố gắng nói sang chuyện khác, không muốn ở thời điểm này nghiên cứu thảo luận nơi trú ẩn nội bộ sự vụ.
Thủ hạ thấy Lộ Sai có chút do dự, sôi nổi phụ họa,
đúng, Lộ đại ca nói đúng. Chúng ta hôm nay thì uống rượu thả lỏng, sự tình khác đại ca hội xử lý nha.
Qua ba lần rượu, bầu không khí dần dần trở nên nhiệt liệt.
Lộ Sai mặc dù có chút men say, nhưng ở phế thổ hoàn cảnh này dưới, hắn thời khắc gìn giữ nhất định cảnh giác, không để cho mình lâm vào quá sâu men say trong.
Lúc này kho dầu bên kia, 10 chiếc tràn đầy dầu xe tải, theo kho dầu mở ra đây.
Lộ Sai khẳng định là một chút phát hiện không có.
Lúc này Sở Tà vừa vặn đã đến kia phụ cận, hắn nhìn thấy mấy cái này xe, theo xe của mình bên cạnh trải qua, hắn lập tức liền phát hiện dị thường.
Theo lý thuyết, theo kho dầu ra tới xe đều là xe trống, này lốp xe đều là nhìn lên tới không một chút nào nhận lực.
Thế nhưng này 10 chiếc xe tải, thế mà nhìn là giả vờ tràn đầy.
Này lốp xe cũng để ép, đi qua chỗ đều có thể nhìn thấy một cái dấu vết.
Quái, này dầu không phải từ nhà máy lọc dầu hướng nơi này kéo nha, làm sao còn từ nơi này ra bên ngoài bật đâu?
Hắn lập tức thì cảm giác được không thích hợp.
Thế là hắn nuốt đèn xe đi theo chuyện này đối với xe tải, xem bọn hắn đi hướng nào.
Sở Tà theo sát kia 10 chiếc xe dầu, lặng yên không một tiếng động hành xử tại phế thổ trong bóng đêm.
Hắn trong lòng dâng lên một tia cảnh giác, đối với kiểu này tình huống dị thường, hắn cũng không dám xem thường.
Đám người kia rốt cục đang dở trò quỷ gì?
Sở Tà trong lòng hoài nghi, đồng thời ra tốc đi theo xe dầu.
Hắn đạp xuống chân ga, tốc độ xe tiêu thăng, nhưng vẫn duy trì đầy đủ khoảng cách, không nghĩ kinh động đối phương.
Mà ở kho dầu bên kia, Lộ Sai cùng thủ hạ đang đắm chìm tại trên chóng trong, trong lúc nhất thời không có chút nào phát giác được phế thổ dung chuyển.
Đại ca, ngài nói rất đúng, chúng ta nên thật vui vẻ uống rượu, sự tình khác giao cho đại ca xử lý.
Tiểu tử một bên nói, một bên giơ ly rượu lên.
Lộ Sai hơi say, ánh mắt bên trong lộ ra một tia đề phòng. Hắn hiểu rõ phế thổ bên trên sự việc tùy thời đều có thể xảy ra thay đổi, nhưng lúc này hắn lựa chọn trước hưởng thụ này nháy mắt tiến tĩnh.
Sở Tà tiếp tục đi theo xe dầu, dọc theo phế thổ khúc chết đường nhỏ tiến lên.
Cảm giác của hắn năng lực nhường hắn mơ hồ cảm giác được một loại không tầm thường không khí, phản phất có cái gì chuyện trọng đại sắp xảy ra.
Đây là âm mưu gì?
Sở Tà âm thầm cân nhắc, trong lòng đối với kẻ buôn dầu cùng phế thổ bên trong thế lực khác liên thủ, sản sinh càng sâu tầng lo lắng.
Hắn việt cùng cực kỳ, việt phát hiện không đúng, đây không phải hướng vùng ngoại thành đi nha.
Xe dầu một đường hành xử, Sở Tà vẫn luôn duy trì một khoảng cách. Hắn phát hiện đội xe này chỗ cần đến cũng phi thường quy dầu dấu hoặc là giao dịch địa điểm, mà là hướng phía vùng ngoại thành chỗ sâu chạy tới.
Đây là ý đồ gì?
Sở Tà trong lòng tràn ngập hoài nghi, đồng thời tăng tốc độ xe, cố gắng thêm gần một bước hiểu rõ đối phương động tĩnh.
Sở Tà đi theo xe dầu đi tới vùng ngoại thành một khu công nghiệp hoang phế, hắn dừng xe, lặng lẽ trốn ở một chỗ trong bóng tối quan sát đến.
Xe dầu đứng tại một nhà kho bỏ hoang trước, mà chi kia khổng lồ đội xe thì nhanh chóng tập kết tại phụ cận, đèn xe lấp lóe, tạo thành một chặt chẽ trận thế.
Này đang làm cái gì?
Sở Tà lông mày cau lại, cảm giác được này không tầm thường, tập kết bên trong ẩn chứa một loại khó nói lên lời nguy hiểm.
Tại phế thổ dưới bóng đêm, hai cỗ thế lực tại đây tọa khu công nghiệp bỏ hoang giao hội.
Chương 52, trước không sủ lồng chương 52, trước không sủ lồng khu công nghiệp bỏ hoang tràn ngập hoang vu khí tức, có vẻ càng thêm âm trầm. Sở Tà ẩn nấp tại trong bóng tối, xuyên thấu qua cỗ xe khoảng cách quan sát kỹ, bất an trong lòng dần dần thăng cấp. Xe dầu cửa khoang xe từ từ mở ra, một đám thân mặc màu đen trang bị người nhanh chóng xuống xe, bọn hắn cầm trong tay vũ khí, hành động lưu loát. Sở Tà có thể cảm nhận được, những người này khí tức bên trong tản ra một loại kiên quyết quyết tâm, dường như ứ đã làm tốt đối mặt tất cả chuẩn bị. Theo một hồi tiếng vang, nhà kho bỏ hoang đại cửa bị mở ra, xe dầu một cỗ tiếp một cỗ lái vào trong đó. Sở Tà kinh ngạc phát hiện, nguyên tới nơi này đã sớm biến thành một khổng lồ dưới mặt đất chợ giao dịch chỗ, giấu kín tại khu công nghiệp hoang phế chỗ sâu. Trang diện này so với ta dự đoán còn muốn lớn. Sở Tà trong lòng âm thầm rung động. Hắn tiếp tục quan sát, phát hiện xe dầu bên trong người bắt đầu cùng khu công nghiệp trong một đám người tiến hành giao dịch. Những người kia phía sau cờ xí bên trên có xa lạ ký hiệu, nhìn lên tới cũng không phải là phế thổ thượng thường gặp thế lực. Đây là thế lực mới sao? Sở Tà suy đoán, trong lòng tràn đầy hoang mang. Hắn hiểu rõ, phế thổ thế lực quan hệ thời khắc cũng đang biến hóa, mà lần này liên hợp giao dịch làm cho cả tình thế càng biến đổi thêm phức tạp. Sở Tà quyết định xâm nhập điều tra, tìm kiếm về chi này thế lực mới càng nhiều thông tin. Hắn thu liễm khí tức, rón rén tới gần giao dịch hiện trường, cố gắng chui vào kho hàng nội bộ. Tại phế thổ bên trong, mỗi một bước đều có thể quan hệ đến sinh tử tồn vong. Sở Tà biết rõ điểm này, hắn cẩn thận vòng qua phế tích, tránh né lấy chợ giao dịch chỗ tuần tra. Trái tim hắn nhảy lên được rất nhanh, cảm nhận được phế thổ cảm giác áp bách. Cuối cùng hắn lặng yên không một tiếng động tiềm nhập nhà kho chỗ sâu. Nơi này tràn ngập dầu mỡ mùi cùng máy móc thiết bị tiếng oanh minh. Sở Tà tựa ở một vứt bỏ xe bồn chở dầu về sau, cố gắng nghe rõ ràng giao dịch nội dung. Chúng ta cần nhiều tư nguyên hơn, các ngươi có thể cung cấp sao? Một tên rượu đặc chế phế thổ sắc kẻ buôn dầu dẫn đầu nói. Đương nhiên có thể, nhưng giá cả hội tương ứng dâng lên. Đối phương đại biểu lạnh lùng đáp lại, không có chút nào khách khí. Sở Tà nghe được trong lòng hơi động, lần giao dịch này không còn nghi ngờ gì nữa, không vẹn vẹn là bình thường tài nguyên trao đổi, mà là quan hệ đến thế lực ở giữa phức tạp đánh cờ. Hắn sao thì không nghĩ tới, chính mình vất vất vả vả cầm trở về dầu, lại có thể có người len lén kéo đến nơi đây bán. Hắn lúc này trên cơ bản có thể khẳng định, lộ xài không có coi chừng chính mình du liêu nhà kho. Hắn nhất định phải lập tức điều tra chuyện này. Sở Tà tiếp tục tập trung tại giao dịch đối thoại, nỗ lực thu hoạch nhiều hơn nữa tình báo. Theo đối thoại xâm nhập, hắn phát hiện lần giao dịch này dường như không vẹn vẹn là tài nguyên vấn đề, càng quan hệ đến thế lực ở giữa quyền nhu cùng tranh đấu. Chúng ta cần nhiều hơn nữa vũ khí cùng đạn dược, các ngươi có gì có thể cung cấp? Bên trong một cái người nói. Đối phương đại biểu suy tư một lát sau, tỉnh táo đáp lại, chúng ta có thể cung cấp số lượng nhất định vũ khí, nhưng giá cả cũng sẽ tương ứng dâng lên. Phế thổ không còn là trước kia cái đó có thứ tự chỗ, tài nguyên tranh đoạt trở nên ngày càng kịch liệt. Vũ khí tương lai là tốt nhất vật tư. Không có thứ này, lại nhiều vật tư cũng không hề dùng. Sở Tà trong lòng cảm giác nặng nề, hắn hiểu được chuyện này ý nghĩa là phế thổ bố cục chính đang phát sinh biến hóa cực lớn, thế lực mới nổi dậy có thể vốn có cân đối tràn ngập nguy hiểm. Cùng lúc đó, hắn còn chú ý tới giao dịch hiện trường có một ít tiềm ẩn mâu thuẫn. Kẻ buôn dầu cùng thế lực mới đại biểu mặc dù mặt ngoài đối thoại bình ổn, nhưng ánh mắt của song phương bên trong để lộ ra một loại không tín nhiệm bầu không khí. Đột nhiên một tên thế lực mới binh sĩ đi tới, thấp giọng báo cáo cái gì. Đối phương đại biểu sắc mặt trong nháy mắt trở nên âm trầm. Cái gì? Đúng vậy, ta nghĩ cái này con đường không ổn định. Người lính kia đối với cái đó thu dầu đại biểu nói. Bọn hắn nếu dám làm như thế, ta thì đối bọn họ không khách khí. Thế nhưng bọn hắn thật sự cứ làm như vậy. Nguyên lai bọn hắn nhận được tin tức, này nhiên liệu giá cả chiến đánh nhau. Có người tại ép giá. Đối với những thứ này kẻ buôn dầu mà nói, không thể nghi ngờ không là một chuyện tốt. Sở Tà nghe được đây hết thảy, lo âu trong lòng càng thêm sâu nặng. Lần này phế thổ biến cố không bèn bèn là tài nguyên tranh đoạt, còn liên lụy tới vũ khí cùng đạn dược cung cấp, mang ý nghĩa thế lực trong lúc đó có thể bộc phát kịch liệt hơn xung đột. Hắn đã nhận ra lần giao dịch này bên trong thế lực mới có thể cũng không phải là đến từ phế thổ thượng thường gặp thế lực, mà là một ngoại bộ thế lực tham gia dấu hiệu. Đây là một cái cự đại biến số. Sở Tà âm thầm suy tư. Đột nhiên, trong kho hàng bộc phát ra nổ vang cùng thanh âm hỗn loạn. Sở Tà trong lòng trầm xuống, hắn nhanh chóng thối lui đến nhà kho một bên, bí mật quan sát nhìn phát sinh tất cả. Trong kho hàng xe dầu cửa xe đột nhiên đóng lại, một đám vũ trang đặc công xuất hiện ở đây trên mặt đất, bọn hắn nhanh chóng mà có thứ tự triển khai hành động, cùng thế lực mới đại biểu cùng kẻ buôn dầu trong lúc đó bạo phát kịch liệt xung đột. Nhìn tới lần giao dịch này không phải như vậy thuận lợi. Sở Tà tỉnh táo phân tích thế cục. Tại trộn lẫn trong chiến đấu, thế lực mới đại biểu cùng kẻ buôn dầu sôi nổi triệt thoái phía sau, cảnh tượng hỗn loạn tương mừng. Sở Tà âm thầm quyết định, hắn nhất định phải nhanh hiểu rõ chi này thế lực mới lai lịch cùng ý đồ. Nhưng vào lúc này, phế thổ trong đêm lại vang lên một hồi tiếng súng cùng tiếng nổ. Sở Tà ý thức được, nơi trú ẩn phương hướng chiến đấu càng ngày càng nghiêm trọng, nguy cơ từ phía. Hắn nhanh chóng dung nhập hỗn loạn nhà kho sân bãi, xảo diệu tránh đi xung đột hai bên chú ý, làm hết sức điệu tới gần nhà kho cửa ra vào. Cục diện này ngày càng phức tạp, nơi trú ẩn an nguy không thể chờ đợi. Sở Tà âm thầm quyết định. Đột nhiên, trong kho hàng ánh lửa chiếu rọi ra từng trương vặn vẹo gương mặt, song phương giao chiến lâm vào kịch liệt dây dưa. Tiểu chủ, cái này trương tiết phía sau còn có a, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp, phía sau càng đặc sắc. Tại đây trộn lẫn trong chiến đấu, Sở Tà gặp được một ít khuôn mặt quen thuộc. Lão đại, ta. Xuyệt. Nay Sở Tà đột nhiên có một loại ý nghĩ, không truy cứu này biết trộm dầu người trách nhiệm, mà là nghĩ bọn hắn giúp mình làm một chuyện. Hắn cần những người này tiếp tục cùng nhóm người này giao dịch, từ đó theo bọn hắn chỗ nào đạt được nhiều hơn nữa thông tin. Hắn hiểu rõ lúc này không phải giải thích lúc, mà là hành động lúc. Hắn nhanh chóng thông qua thủ thế ra hiệu, biểu đạt ý đồ của hắn. Những người này đã hiểu Sở Tà ý đồ, an ý phối hợp với, giúp đỡ hắn tránh né trên chiến trường hỗn loạn. Sở Tà thừa cơ hướng bọn hắn truyền đạt kế hoạch của chính mình, tạm thời hợp tác, tiếp tục quan sát thế lực mới động tĩnh, thu hoạch càng nhiều mấu chốt thông tin. Tại hôn chiến bên trong, bọn hắn lặng lẽ tránh thoát một đợt lại một đợt chiến đấu, cuối cùng đi vào nhà kho cửa ra vào. Sở Tà hiểu rõ, những người này có lẽ là hắn điều tra mấu chốt, hắn cần trợ giúp của bọn hắn đến rồi mở thế lực mới lai lịch, nội tình cùng với bọn hắn tại phế thổ bên trong nhân vật. Chúng ta được mau rời khỏi nơi này, trở về. Sở Tà nhẹ nói, hắn hiểu rõ trận này hỗn loạn chỉ là phế thổ tình thế hỗn loạn một góc của băng sơn, càng lớn nguy cơ chính đang lặng lẽ tới gần. Mấy người này, nhưng thật ra là không dám cùng Sở Tà đi, bọn hắn là lần này trộm dầu nhân vật chính, nếu trở về, bọn hắn có thể hay không cùng Cắt Lão Lục kết cục một dạng, ai cũng không biết. Chẳng qua lưu lại, bọn hắn thì gặp nguy hiểm, bởi vì lần này bọn hắn cùng những người này dường như trở mặt. Mặc dù bọn hắn là bán trộm nhiên liệu cho bọn hắn nhóm người này, nhưng là đối phương dường như cũng không có nể tình. Lão đại, chúng ta đi như thế nào? Bên trong xe của các ngươi, Du Liêu cũng giống, đã tháo một nửa. Đáng tiếc. Sở Tà cảm thán một câu. Sở Tà hiểu rõ, lần này cần muốn chạy trốn, cái kia chỉ có mạo hiểm nhóm lửa những kia xe bồn chở dầu. Điểm rồi chúng nó. Điểm rồi. Cái đó Mã Tử có chút ngộng. Hắn không thể tin tưởng Sở Tà điểm trọng yếu cái này kho dầu. Đúng, điểm rồi. Thế nhưng. Khác thế nhưng, bằng không chúng ta cũng phải chết ở chỗ này, bọn hắn có súng. Sở Tà thúc giục nói. Sở Tà hiểu rõ đây là một quyết định nguy hiểm, nhưng hắn thì đã hiểu, hiện tại đường ra duy nhất chính là gây ra hỗn loạn, thừa cơ đào thoát. Ánh mắt của hắn sắc bén, xuyên thấu qua trong bóng tối, nhìn những kia xe bồn chở dầu. Lão đại, ta có thể hay không rút lui trước ra ngoài? Một Mã Tử nhỏ giọng hỏi. Ngươi rút lui đến nhà kho bên ngoài, xem trọng tình thế, chờ chúng ta lao ra, sau đó cùng lên. Sở Tà quả quyết địa sắp đặt. Tên này Mã Tử gật đầu một cái, nhanh chóng nhanh rời đi nhà kho, tiềm phục tại bên ngoài quan sát động tĩnh. Sở Tà kéo lái một xe bồn chở dầu bình xăng đóng, đem một ít có thể đốt vật chất vậy ở trung quanh. Sau đó, hắn từ trong ngực lấy ra bật lửa, trong lòng mặc niệm, nể mặt nơi trú ẩn, hy vọng lần này nhóm lửa ngọn lửa không nên quá lớn. Bật lửa sáng lên, dẫn đốt vậy tại mặt đất có thể đốt vật. Một đám lửa trong nháy mắt lan tràn ra, đem chung quanh khu vực chiếu sáng. Thời gian không đợi người, chạy ngay đi. Sở Tà la lớn. Hắn xuất lĩnh lấy mấy người kia nhanh chóng xông ra nhà kho, thừa dịp hỗn loạn cùng thế lửa, hướng về khu công nghiệp bỏ hoang chỗ sâu bỏ chạy. Ánh lửa chiếu rọi, bọn hắn nhanh chóng biến mất tại trong đêm. Ngọn lửa hừng hực, khói đen cuồn cuộn, nhà kho hỗn chiến cùng thế lực mới giao dịch hiện trường trở nên càng thêm hỗn loạn. Sở Tà bắt lấy thời cơ này, dẫn theo mấy người kia thành công địa thoát ly hiện trường. Bọn hắn tại khu công nghiệp hoang phế bên trong xuyên thẳng qua, sử dụng phế tích cùng bóng tối tránh né tuần tra địch nhân. Sở Tà trong lòng vẫn đang chịu nặng, hắn hiểu được lần này mạo hiểm chỉ là tạm thời đào thoát, phế thổ bên trong nguy cơ xa chưa giải trừ. Lão đại, chúng ta bây giờ nên làm gì? Đi theo Sở Tà một tên Mã Tử cẩn thận hỏi. Sở Tà trầm tư một lát, ánh mắt kiên định, chúng ta về trước đi. Và anh. Theo tiếng nổ, tất cả kho dầu cũng bị nhen lửa. Mọi người theo sát Sở Tà, xuyên qua khu công nghiệp bỏ hoang, rời xa giao dịch hiện trường hỗn loạn. Sở Tà trong lòng lo lắng, hắn hiểu được hiện tại nhiệm vụ trọng yếu nhất là kịp thời hướng nơi trú ẩn lãnh đạo báo cáo phế thổ bên trong biến cố. Lão đại, vừa nãy kia thế lửa đủ lớn, hội sẽ không khiến cho chấp sát chú ý. Một tên Mã Tử cẩn thận hỏi. Sở Tà hít sâu một hơi, trầm giọng nói, chúng ta bây giờ không thể suy xét nhiều như vậy, chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Về đến nhà kho, đồng thời tăng cường nơi trú ẩn đề phòng. Phế thổ trở nên ngày càng không ổn định, chúng ta muốn bảo đảm nơi trú ẩn an toàn. Mọi người nghe theo Sở Tà chỉ huy, nhanh chóng xuyên qua ra cái này vứt bỏ khu công nghiệp, sau đó đến Sở Tà xe bên cạnh. Đối với Chen đi lên. Sở Tà nói đến. Hắn một xe ban, lập tức thì Chen lấn mười mấy người đi lên. Chương 53, phế thổ nhị ca bối rối chương 53, phế thổ nhị ca bối rối rạng sáng 6 giờ. Sở ca. Đường này tuổi cũng sớm đã tỉnh rồi rượu. Khi hắn nhìn thấy Sở Tà mang theo kia 10 cái mở xe tải bác tài trở về thời điểm, trên mặt vẻ mặt không bình tĩnh. Còn có cái đó mấy cái quá chén nhà của Lộ Sai Băng, càng là hơn khẩn trương không được. Đại ca, chúng ta hiểu rõ sai lầm rồi. Mấy cái này đêm qua còn liều mạng cho Lộ Sai rót rượu ra hỏa, lúc này đã dọa sợ. Bọn hắn nhìn thấy những tài xế kia, cũng mặt mày xám xịt, từng cái cũng không dám nói thêm cái gì túi đầu chờ đợi Sở Tà sù lông. Các ngươi nói một chút đi, trộm bao nhiêu dầu ra ngoài? Sở Tà mặc dù nghĩ sẽ không quá truy cứu bọn hắn, nhưng mà hắn rất chán ghét kiểu này ăn cây táo rào cây sung sự việc. Lão đại, chúng ta xác thực, đúng là bán một chút dầu. Bên trong một cái bác tài nhỏ giọng thừa nhận, những người khác thì sôi nổi gật đầu. Lộ Sai tức giận đến đặt mông ngồi trên ghế, hung hăng trợn mắt nhìn mấy người kia, các ngươi tối hôm qua rót ta rượu chính là vì quá chén ta sau đó, vụ trộm bán dầu. Mấy cái kia người đưa mắt nhìn nhau, từng cái chột dạ mà túi thấp đầu. Lão đại, Lục đại ca, chúng ta chính là nghĩ lời ít tiền, nghĩ kiếm nhiều tiền một chút. Có người nhỏ giọng giải thích. Sở Tà vuốt vuốt cái chán, hắn hiểu rõ những người này có thể cũng không phải có chủ tâm muốn hô chính mình, chỉ là bị trước mắt lợi ích làm choáng váng đầu óc. Tình huống bây giờ rất khẩn cấp, phế thổ bên trên thế lực quan hệ phát sinh biến hóa. Mới tới thế lực có thể cũng không phải chúng ta quen thuộc, sự xuất hiện của bọn hắn làm cho cả phế thổ càng biến đổi thêm nguy hiểm. Chúng ta nghĩ chúng ta nội bộ không muốn nội chiến, bây giờ nhìn lại, các ngươi có người đối với ta còn là có bất mãn nha. Sở Tà nghiêm túc nói. Lộ Sai lúc này thì tỉnh táo lại, hắn hít sâu một hơi, Sở ca, này là lỗi của ta không có coi chừng bọn hắn. Sở Tà suy tư một lát, sau đó nói, Lộ Sai, ngươi còn nhớ ta trước mấy ngày tại đã nói với ngươi như thế nào sao? Ngươi là người mà ta tín nhiệm nhất, ta biết ngươi chắc chắn sẽ không phản bội của ta có đúng hay không?
Lộ Sai nhíu mày, ta xin thể, ta không có tham dự, ta thật sự ngạch không có tham dự, Sở ca.
Sở ta gật đầu một cái, ta tin tưởng ngươi không có tham dự, chẳng qua ngươi cũng vậy không có coi chừng bọn hắn, thất trách.
Lộ Sai túi đầu nhìn Sở ta mua cho hắn điện thoại di động, Sở ca, ta nhận lầm, ta nhận phạt, ngươi xử phạt ta đi.
Sở ta hiểu rõ, chính mình nếu là không trước mặt mọi người xử phạt hắn, như vậy về sau còn sẽ có loại chuyện này xảy ra, thế nhưng xử phạt hắn hắn lại là cái đầu không hiệu nghiệm đáng thương ra hỏa.
Chính Sở ta cũng có chút khó khăn.
Như vậy đi, ta cũng biết ngươi không có gì tiền, ngươi thì mỗi ngày cho ta phạt đứng 12 mấy giờ, một tuần lễ không gián đoạn đứng gác.
Chính ngươi nghĩ thông suốt lại đến nói cho ta biết.
Những người khác, chiều nào đi mỏ dầu công tác 12 giờ, cũng là một tuần lễ không có nghỉ ngơi.
Tiểu xử phạt này, tương đối mà nói, đã coi như là nhẹ, trước sớm cái đó Lý Thiên Long bị khóa ở mỏ bên trong không cho ăn uống còn muốn suốt ngày làm việc mới kêu khổ.
Tốt, ta không nghĩ lại nhìn thấy các ngươi ai trộm bán dầu, nếu có lần sau nữa, ta còn không phải thế sao khách khí như thế.
Sở ta nói đến.
Những người này nỗi lòng lo lắng rốt cục để xuống.
Sở ta lúc này có chính sự muốn hỏi bọn hắn.
Các ngươi là thế nào tiếp xúc đến những kia thu dầu người?
Chúng ta.
Nhưng thật ra là các lão lục giới thiệu cho chúng ta.
Ta đi, lão tiểu tử này, thế mà đã sớm bán ta.
Đúng.
Sở ta, sao thì không nghĩ tới, cái này các lão lục chân hắn ngưỡng là cái lão lục, hắn thật sớm thì vì chính mình tìm đường lui.
Những người kia, rốt cuộc là ai?
Kỳ thực Sở ta cũng vô cùng kinh ngạc, chính mình thế mà lại hỏi những người này, hắn nên so với bọn hắn hiểu rõ hơn phế thổ bên trên các loại thế lực.
Sở ta nhíu mày, tự hỏi bước kế tiếp nên làm cái gì.
Trong lòng của hắn đã hiểu, hiện tại bên trong nơi trú ẩn vấn đề còn không tính giải quyết, các lão lục phản bội nhường hắn cảm thấy có chút trở tay không kịp.
Các lão lục là thế nào tiếp xúc đến những kia thu dầu người?
Hắn có động cơ gì?
Sở ta hít một hơi thật sâu, cố gắng làm rõ đầu đuôi sự tình.
Một tên bác tài cẩn thận trả lời, các lão lục là có một lần ở bên ngoài làm nhiệm vụ, trùng hợp quen biết một ít dầu nguyên phong phú người, sau đó thì thừa cơ thành lập liên hệ. Hắn nói có thể thông qua bọn hắn thu hoạch tốt hơn giá cả, liền bắt đầu trộm bán dầu.
Sở ta nhíu mày, trong lòng đối với các lão lục hành vi cảm thấy khó hiểu.
Hắn tỉnh táo hỏi, các ngươi hiểu rõ các lão lục phản bội ta, thì không nói với ta một câu?
Mấy người kia sôi nổi lắc đầu, tỏ vẻ không dám nói.
Lộ Sai lúc này thì mở miệng nói, Sở ca, ta nghe nói các lão lục trước đó đối với ngươi một thằng vô cùng trung thành, ta thì không ngờ rằng hắn thế mà lại như vậy.
Sở ta yên lặng gật gật đầu, hắn hiểu rõ sự việc có thể đây nhìn từ bề ngoài phức tạp hơn.
Các lão lục phản bội nhường hắn bắt đầu lại lần nữa xem kỹ nơi trú ẩn nội bộ tình huống, này có thể chỉ là một góc của băng sơn.
Mặc dù các lão lục chết rồi, nhưng mà cũng cho Sở ta một lời nhắc nhở, người bên cạnh cũng không phải là nhất định tin cậy.
Đặc biệt chính mình cho rằng người có thể tin được.
Tốt, các ngươi đi chấp hành xử phạt đi.
Về phần cắt lão lục, ta muốn đào ra thi thể của hắn, để hắn chết cũng không yên ổn.
Sở ta nói xong, ra hiệu bọn hắn có thể rời đi.
Lúc này Sở ta đang suy nghĩ, sau đó phải làm sao bây giờ?
Địch nhân của hắn quá nhiều rồi, Sở gia, Sở Thiên Điểu, Sở Phong, Sở Tuyết,
Lộc Môn những tên kia thì thời khắc nhìn mình chằm chằm.
Chấp sát bên này cũng không có buông tha bọn hắn.
Những người này tựa hồ cũng không muốn buông tha hắn.
Sở ta trong lòng nặng nề, hắn ý thức được chính mình thân ở môi trường càng thêm hiểm ác.
Phế thổ bên trên thế lực phân tranh, người phản bội, có thể hắn cảm thấy không cách nào tín nhiệm người bên cạnh.
Tiểu chủ, cái này chương tiết phía sau còn có a, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp, phía sau càng đặc sắc.
Hắn quyết định triệt để dọn dẹp một chút nơi trú ẩn nội bộ, đồng thời cũng muốn cảnh giác ngoại bộ uy hiếp.
Người sao mới trở về?
Sau khi trở về, Lâm Tịch Tịch vừa bận làm điểm tâm chờ đợi mình.
Sở ta cảm thấy thể xác tinh thần mỏi mệt, nhưng hắn hiểu rõ hiện tại không thể nuôi chế.
Hắn hướng Lâm Tịch Tịch hơi cười một chút, nhìn nàng nỗ lực duy trì bình thường sinh hoạt dáng vẻ, trong lòng dâng lên một tia ôn hòa.
Lâm Tịch Tịch, ngươi ăn cơm trước, ta có một số việc phải xử lý, chờ một chút lại nói.
Sở ta ngồi xuống, nói với nàng.
Không, ta chờ ngươi, ngươi không ăn ta sẽ không ăn.
Nàng nhíu môi nói đến.
Nhưng ngươi vẫn không vâng lời lời nói, được, vậy liền ăn đi.
Hắn ngồi xuống, nhìn thấy Lâm Tịch Tịch mặc một bộ áo ngủ.
Ngươi, lại xuyên y phục của ta.
Ta không phải là không có y phục mà.
Xuyên quần áo ngươi làm sao vậy?
Lâm Tịch Tịch hiện tại cũng không có khách khí với hắn.
Sở ta nhìn nàng bộ kia lẽ thẳng khí hùng bộ dáng, không khỏi bật cười.
Hắn hiểu rõ, Lâm Tịch Tịch biểu hiện như vậy nhưng thật ra là đang nỗ lực chỉ hoãn hiểu hắn tâm tình khẩn trương.
Tốt, ăn cơm đi, chờ ta một chút là được.
Sở cười ta nói.
Hai người ngồi cùng một chỗ ăn lấy đơn giản bữa sáng, Lâm Tịch Tịch thỉnh thoảng quăng tới ánh mắt ân cần.
Sở ta trong lòng ấm áp tràn ngập, mặc dù ngoại bộ áp lực rất lớn, nhưng có nàng tại bên người, luôn luôn có thể khiến cho hắn cảm thấy một tia yên tĩnh.
Ngươi có phải hay không gặp được chuyện gì?
Đúng.
Sở ta cũng không có giấu giếm.
Nói cho ta một chút.
Nói ngươi cũng không thể đã hiểu tình cảnh của ta.
Có thể dù sao cũng so ngươi nghẹn lấy lông mày được rồi.
Lâm Tịch Tịch không thích nhìn hắn không dáng vẻ cao hứng.
Sở ta khẽ thở dài, sau đó bắt đầu hướng Lâm Tịch Tịch giảng thuật xảy ra trong nơi trú ẩn sự việc, bao gồm các lão lục phản bội cùng hàng loạt vấn đề.
Lâm Tịch Tịch nghe được nghiêm túc, nàng có thể cảm nhận được Sở ta áp lực cùng bất đắc dĩ.
Tình trạng của ngươi bây giờ không thật là tốt, không có làm sơ như vậy bình tĩnh.
Chính là ta ban đầu gặp được ngươi lúc như thế.
Làm sơ Lâm Tịch Tịch vì ám sát Sở ta, kết quả bị người hãm hại, kém chút bị Sở ta giết.
Làm sơ Sở ta không giết nàng, hiện tại còn nhường nàng đi theo trước chân, cũng coi là xưa nay chưa từng thấy.
Sở ta dừng lại, nhìn Lâm Tịch Tịch con mắt, hơi cười một chút, có lẽ vậy, sự việc ngày càng phức tạp, ta thì càng ngày càng khó vì khống chế.
Lâm Tịch Tịch nhẹ nhàng cầm tay hắn, chẳng qua ngươi hay là cái đó Sở Ca, cái đó nhường ta động lòng Sở Ca. Bất kể xảy ra cái gì, ta đều sẽ hầu ở bên cạnh ngươi. Sở Ta cảm nhận được nàng ôn hòa, trong lòng dâng lên một cỗ lòng cảm kích. Hắn hiểu rõ, Lâm Tịch Tịch tồn tại với hắn mà nói là một loại sức mạnh, là một loại ủng hộ. Cảm ơn, Tịch Tịch. Ta thật sự vô cùng may mắn có thể có ngươi tại bên người. Sở Ta nói. Lâm Tịch Tịch khỏe miệng hơi dương lên, đó là đương nhiên, ta có thể là vì đi theo cơ hội của ngươi, phí không ít khí lực đấy. Hai người nhìn nhau mà cười, trong lúc nhất thời, nơi trú ẩn trong ngoài áp lực dường như giảm bớt một ít. Sở Ta hiểu rõ, bất kể con đường phía trước gian nan dường nào, có Lâm Tịch Tịch làm bạn, hắn đều có thể kiên định đối mặt. Một lúc ta nghỉ một lát, ngươi giúp ta nghe điện thoại. Sở Ta hiện tại đối nàng đã đến tuyệt đối yên tâm tình trạng, này là chính hắn cũng không thể đã hiểu sự việc. Sở Ta ăn xong thì nằm ngủ trên ghế salon. Lâm Tịch Tịch nhìn hắn, cái này phóng túng nam nhân, dường như lại tại chính mình khống chế trong. Lâm Tịch Tịch nhẹ nhẹ lại gần Sở Ta, nhìn hắn an tường ngủ nhan. Nàng trong lòng dâng lên một cỗ nhu tình, không khỏi nghĩ lên hai người đã từng gặp nhau. Hồi tưởng lại ban đầu vì nhiệm vụ mà tiếp cận Sở Ta thời gian, Lâm Tịch Tịch trong lòng tràn đầy cảm khái. Nàng vốn chỉ là một tên thích khách, lạnh băng vô tình, nhưng tại cái này phế thổ bên trên, nàng gặp phải Sở Ta, gặp phải một mảnh ôn hòa. Theo thời gian trôi qua, lòng của nàng thì dần dần hòa tan, theo ban đầu ám sát kế hoạch biến thành đi theo Sở Ta bạn đồng hành. Sự biến hóa này, nhưng nàng cảm thấy mình càng biến đổi thêm có nhân tính, cũng làm cho nàng phát hiện yêu cảm giác. Lâm Tịch Tịch nhẹ nhàng nhặt lên một cái chăn lông, là Sở Ta đắp lên. Nàng ngồi ở một bên, lặng lặng địa thủ hộ lấy hắn an bình. Sở Ta giống như trẻ nít tư thế ngủ, nhường Lâm Tịch Tịch nhịn không được phải nhìn nhiều hai mắt. Lâm Tịch Tịch nhìn chăm chú Sở Ta khuôn mặt, trong lòng rung động rất nhiều tình cảm. Nàng cảm khái tại vận mệnh trêu cợt, vốn nên là vì ám sát mà tới gần nam nhân, lại tại cái này phế thổ thượng thành nàng sinh mệnh một đặc thù tồn tại. Theo thời gian trôi qua, nàng phát hiện mình đối với Sở Ta sản sinh cảm tình sâu đậm, cái này khiến nàng có chút ra ngoài ý định. Đây cũng không phải là nàng trước đó trôi trải qua đời sống, mà là một loại mới trải nghiệm, tràn đầy bất ngờ cùng biến số. Tĩnh mịch trong phòng, Lâm Tịch Tịch tiên lặng thủ hộ lấy Sở Ta mộng đẹp. Nàng ý thức được, bất kể tương lai gặp phải bao lớn áp lực cùng khó khăn, nàng đều quyết tâm làm bạn tại Sở Ta bên cạnh. Chỉ là nàng không biết, tương lai sẽ cho nàng mang theo cái gì. Tút tút tút. Chương 54, tới quá nhanh chương 54, tới quá nhanh hắn mới không có ngủ 20 phút. Đột nhiên, chuông điện thoại di động vang lên, phá vỡ gian phòng yên tĩnh. Lâm Tịch Tịch nhanh chóng nhận điện thoại, nhìn một chút điện báo biểu hiện, hơi kinh ngạc điện nói, là mã số xa lạ. Nàng nghe điện thoại, nghe được đầu bên kia điện thoại truyền đến âm thanh về sau, sắc mặt biến hóa. Là chuyện gì xảy ra? Ngữ khí của nàng trở nên căng thẳng. Sở Ta bị điện thoại âm thanh bừng tỉnh, hắn nhanh chóng từ trên ghế xạ lòn ngồi dậy, nhìn Lâm Tịch Tịch nét mặt, trong lòng cũng không khỏi khẩn trương lên. Đã xảy ra chuyện gì? Sở Ta hỏi. Lâm Tịch Tịch đem điện thoại đưa cho Sở Ta, khóa chặt lông mày cho thấy nàng lo lắng. Sở Ta nhận lấy điện thoại, nghe trong chốc lát về sau, sắc mặt của hắn cũng biến thành nghiêm trọng. Tại sao có thể như vậy? Hắn thấp giọng tự nói. Đầu bên kia điện thoại tin tức truyền đến nhường hắn ý thức được, kho dầu trong ngoài vấn đề đây hắn tưởng tượng muốn phức tạp nhiều lắm. Đây là một hồi càng lớn nguy cơ, cần bọn hắn cộng đồng đối mặt. Sở Ta, đã xảy ra chuyện gì? Lâm Tịch Tịch đơn cần hỏi. Sở Ta nhìn nàng, hít sâu một hơi, chúng ta được chạy về kho dầu, có chút chuyện cần phải làm. Sở Ta lúc này, mắt đỏ nói với Lâm Tịch Tịch. Sao mới trở về, lại muốn đi ra ngoài? Sở Ta lắc đầu, trong giọng nói lộ ra một chút bất đắc dĩ, kho dầu tình huống trở nên càng thêm khẩn cấp, có một đám thế lực không rõ đến, chúng ta phải mau chóng xử lý. Lâm Tịch Tịch nhíu nhíu mày, nhanh như vậy đã có người đến. Là ai? Sở Ta lắc đầu, không rõ ràng, nhưng từ trong điện thoại miêu tả đến xem, kích thước của bọn họ khá là khổng lồ. Chúng ta cần phải chạy trở về nhìn xem đến cùng là cái gì tình huống. Sở Ta đương nhiên hiểu rõ, này có thể là hôm qua bị tạc kho dầu kẻ buôn dầu. Bọn hắn ăn thiệt thòi bị lừa rồi, tự nhiên muốn đến tìm phiền toái. Sở Ta, ngươi cảm giác đến có phải hay không hôm qua bị các ngươi thu thập kẻ buôn dầu nhóm tìm người báo thủ? Lâm Tịch Tịch suy đoán nói. Sở Ta gật đầu một cái, có khả năng, nhưng thì không thể loại trừ cái khác khả năng tính. Chúng ta phải cẩn thận, không biết bọn hắn có mục đích gì. Cỗ xe lao vùn vụt tại phế thổ trên đường lớn, bụi đất tung bay, thấy không rõ phía trước tình huống. Sở Ta nắm chặt tay lái, tâm tình của hắn càng chặt chẽ trương. Cuối cùng, kho dầu khu kiến trúc xuất hiện ở phía xa, nhưng nhìn lên tới có chút dị thường. Khói đen ở trên không bốc lên, kho dầu tường ngoài cũng có rõ ràng tổn hại. Nếu không phải trước đây này phế thổ đã kêu loạn cảm giác, cỗ này khói đặc cũng dễ dàng dẫn tới sự chú ý của người khác. Có chuyện gì vậy? Sở Ta ra tốc tiến lên, trong lòng tràn đầy bất an. Lâm Tịch Tịch đồng dạng lo nghĩ, lẽ nào bọn hắn đã tấn công vào đến rồi? Xe lái vào kho dầu lối vào, Sở Ta lập tức chú ý tới kho dầu trong hỗn loạn cảnh tượng. Một ít kho dầu bảo vệ đang bốn phía chạy trốn, có tại vận chuyển vật tư, có đang kêu gọi. Kho dầu an toàn không khí không còn sót lại chút gì. Sở Ta dừng xe, xuống xe phóng tới hỗn loạn cảnh tượng. Hắn nhanh chóng tìm được rồi một tên kho dầu thành viên, khẩn trương hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Tên kia thành viên thở hồng hộc trả lời, lão đại, có một đám người phá vỡ phòng tuyến của chúng ta, xông tới. Bọn hắn có vũ khí, chúng ta căn bản là không có cách ngăn cản. Sở Ta cau mày, hắn hiểu rõ sự việc càng biến đổi thêm nghiêm trọng. Là bọn hắn sao? Hẳn là, bất quá bọn hắn đều không có quang minh thân phận. Đi vào liền giết chúng ta mười mấy người. Ta sát. Sở Ta còn không nghĩ tới, có người dám ban ngày ban mặt đối với địa bàn của mình động thủ, hắn không biết, hắn lúc này là bí ẩn thân phận, ai cũng không biết hắn chính là cái này kho dầu lão bản. Sở Ta tỉnh táo lại, hắn hiểu rõ bây giờ không phải là phẫn nộ lúc, mà là được hành động. Chúng ta nhất định phải ngăn lại bọn hắn, không thể để cho bọn hắn tiếp tục tùy tiện. Sở Ta đối với bên người thành viên nói. Lâm Tịch Tịch nhắc nhở, Sở Ca, bọn hắn có vũ khí, chúng ta thì phải cẩn thận. Sở Ta gật đầu một cái, lập tức hạ lệnh, báo tin tất cả mọi người, tập kết phòng tuyến, chuẩn bị nên kích. Chúng ta không thể để cho bọn hắn tiếp tục tiến công. Kho dầu trong nhanh chóng truyền đạt Sở Ta mệnh lệnh, kho dầu các thành viên bắt đầu có thứ tự điệu tập kết, võ chứa bảo, chuẩn bị nên chiến. Sở Ta nhanh chóng điều động lực lượng của mình, tổ chức lên kho dầu trong phòng tuyến. Hắn hiểu rõ, địch nhân lần này có thể không phải bình thường thế lực, mà là đối với kho dầu có mãnh liệt hứng thú đối thủ. Sở Ta, chúng ta nên làm cái gì? Lâm Tịch Tịch nhìn chăm chú Sở Ta, nàng hiểu rõ lúc này cần quyết đoán của hắn cùng lãnh đạo. Lúc này, Sở Ta, hối hận mang theo nàng hiện ra. Ngươi, ta. Sở Ta nhất thời còn không biết an bài thế nào nàng. Ngươi đi theo ta. Sở Ta theo kho dầu một văn phòng bên trong, lật ra tới một kiện áo chống đạn, nhường Lâm Tịch Tịch mặc vào. Lâm Tịch Tịch khẩn trương tiếp nhận áo chống đạn, sau khi mặc chỉnh tề, nàng nhìn Sở Ta, hỏi, chúng ta muốn làm gì? Sở Ta ánh mắt kiên định, nói ra, chúng ta trước lẫn vào kho dầu phòng tuyến, bảo đảm nội bộ an toàn. Sau đó, ta muốn đích thân hiểu rõ địch nhân tình huống, tìm ra động cơ của bọn hắn cùng mục đích. Hai người xuyên qua kho dầu hỗn loạn cảnh tượng, cẩn thận vòng qua bảo vệ cùng các thành viên, lặng lẽ tiếp cận kho dầu trong phòng tuyến. Sở Ta cùng Lâm Tịch Tịch tiềm nhập kho dầu bên trong, bọn hắn tận lực gìn giữ khiêm tốn, tránh dẫn tới quá nhiều chú ý. Lúc này, đã có mấy cái xe buồn chở dầu bị viên đạn đánh trúng đang thiếu đốt, tình huống này có thể nghĩ rất nguy hiểm. Chẳng qua lúc này Đao Ba đã tại hiện trường. Lão đại, bọn hắn kẻ đến không tiện nha. Đó là đương nhiên, chỉ là chúng ta hiện tại có bao nhiêu có thể dùng vũ khí. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Chúng ta chỉ có ngươi trước kia chuẩn bị cho chúng ta những cái tay kia thường, số lượng không nhiều, đạn cũng không nhiều. Đao Ba nói đến. Không sao, chúng ta trước ổn định trận địa, tranh thủ thời gian. Địch nhân khẳng định không phải là vì này mấy chiếc xe buồn chở dầu mà đến, chúng ta phải hiểu rõ mục đích của bọn hắn. Sở Ta tỉnh táo phân tích. Lâm Tịch Tịch thì nắm chặt súng lục trong tay, nàng luyện tập qua kiểu này súng lục, nhưng mà đã lâu không dùng, không biết chính mình có thể hay không bảo vệ tốt chính mình. Đao Ba ở một bên gật đầu hỏi, bọn hắn làm sao lại như vậy đột nhiên đối với chúng ta khởi xướng tiến công đâu? Có thể là chúng ta trêu chọc bọn hắn đi. Sở Ta rõ ràng nhất. Lâm Tịch Tịch nghe Sở Ta lời nói, trong lòng càng căng thẳng hơn. Nàng yên lặng đi theo sau lưng Sở Ta, ánh mắt cảnh giác địa quét mắt bốn phía. Trong kho dầu, hỗn loạn vẫn đang kéo dài. Sở Ta dẫn theo Lâm Tịch Tịch xuyên qua phòng tuyến, bọn hắn nghe được tiếng súng, tiếng nổ, tất cả kho dầu cũng tràn ngập một loại khẩn trương không khí. Nha. Hắn a xong một câu, nhưng Sở Ta cũng không rõ hắn rốt cục hiểu không có hiểu. Ngươi xem đến lộ xài sao? Sở Ta hỏi. Không có, ta không nhìn thấy hắn xuất hiện. Nghĩa là gì? Sở Ta nghe đến đó, trên mặt lộ ra một tia hoài nghi. Lộ xài là kho dầu trong một thành viên, hắn ở đây chẳng trong hỗn loạn vì sao không có xuất hiện đâu? Hắn có thể tại chỗ khác, hoặc là gặp phải khó khăn. Lâm Tịch Tịch phỏng đoán đạo Sở Ta gật đầu một cái, thì có khả năng, chúng ta bây giờ đầu tiên muốn bảo đảm kho dầu an toàn, sau đó lại tìm lộ xài. Hai người tiếp tục chui vào kho dầu chỗ sâu, tránh đi chiến đấu kịch liệt khu vực. Sở Ta ở trong lòng yên lặng kế hoạch ứng đối với địch nhân sách lược, đồng thời đối với kho dầu trong tình huống gìn giữ độ cao cảnh giác. Tại một cái mở tối trong hành lang, bọn hắn đột nhiên nghe được một ít thanh âm rất nhỏ, phảng phất là có người tại mưu đồ bí mật nhìn cái gì. Sở Ta cùng Lâm Tịch Tịch trao đổi một chút, dựa vào tường thì thầm tới gần âm thanh nơi phát ra. Bọn hắn phát hiện một cái nửa cửa mở ra về sau, có một đám thân ảnh chính thấp giọng thảo luận cái gì. Chúng ta tìm được rồi, là đầu mục của bọn hắn. Lâm Tịch Tịch nhẹ nói. Sở Ta gật đầu một cái, hai người cộng đồng quyết định tại không làm cho chú ý tình huống dưới, tới gần cánh cửa kia, lắng nghe địch nhân nói chuyện. Chúng ta đã khống chế đại bộ phận khu vực, nhưng còn không có tìm được mục tiêu vật phẩm. Một thanh âm trầm thấp truyền đến. Tiếp tục tìm, cần phải tìm thấy. Chúng ta cũng không thể không công chết cơ hội lần này. Một thanh âm khác nghe tới càng lên gốc. Sở Ta nhíu mày, trong lòng có một ít suy đoán. Hắn cảm thấy lần này tập kích cũng không phải là đơn giản hành động trả thù, mà là có chỗ cần đến tìm kiếm nhìn thứ gì trọng yếu. Nghe nói kho dầu trong có người đối với nơi này tài nguyên hiểu rất rõ, chúng ta phải mau chóng tìm thấy hắn. Cái thứ ba âm thanh gia nhập thảo luận. Sở Ta trong lòng hơi động, hắn suy đoán, cái này đối với tài nguyên hiểu rõ người rất có thể liền là chính mình. Hắn sở dĩ có thể như vậy nghĩ, là bởi vì hắn cảm thấy đêm qua chính mình có thể bại lộ. Sở Ta cùng Lâm Tịch Tịch lập tức cảnh giác địa dừng bước lại, tìm kiếm an toàn điểm ẩn nút. Địch nhân tại khu vực này. Lâm Tịch Tịch thấp giọng nói đạo Sở Ta gật đầu một cái. Ra hiệu nàng đi theo chính mình tìm kiếm yểm hộ. Hai người nhanh chóng xuyên qua hành lang, tránh đi địch tầm mắt của người, tới gần đám kia chính đang tìm kiếm người. Bọn hắn vòng qua một chỗ ngặt, nhìn thấy một cái hơi mở cửa về sau, có mấy tên vũ trang phân tử đang đối với một buộc trên ghế người tiến hành uy hiếp. Đó là lộ xài. Lâm Tịch Tịch thấp giọng nói đạo Sở Ta nhíu mày, hắn ý thức được hiện tại là bọn hắn xuất thủ thời điểm. Không cho phép lộ xài gặp càng nhiều làm hại, bọn hắn nhất định phải nhanh chóng hành động. Chúng ta muốn cứu đường ra tuổi, nhưng muốn hành sự cẩn thận. Sở Ta nói với Lâm Tịch Tịch. Hai người lặng lẽ tiếp cận, tìm kiếm lấy có thể tập kích thời cơ. Kho dầu trong hỗn chiến càng thêm kịch liệt, tiếng súng, tiếng nổ hết đợt này đến đợt khác, tạo thành một mảnh cục diện hỗn loạn. Đột nhiên, một tên vũ trang phân tử đi ra cánh cửa kia, tựa hồ tại tuần tra. Sở Ta một cái lắc mình, vọt đến phía sau hắn, sau đó nhanh chóng kết liễu hắn. Cửa lính gác bị hắn xong sau đó, vậy sẽ phải nghĩ thế nào mới có thể làm được bên trong mấy người kia. bên trong mấy người nhìn lên tới không phải dễ dàng đối phó như vậy. Sở Ta hiểu rõ, chính mình nhất định phải cầm ra bản thân bản lĩnh thật sự. Người ở chỗ này chờ. Hắn ra hiệu Lâm Tịch Tịch không nên động. Chính hắn đầu tiên là hướng khía cạnh bước đi một khối đá, tảng đá kia tự nhiên muốn dẫn tới chú ý của bọn hắn. Thanh âm gì? Một người hỏi. Ta đi xem. Lại một người từ trong nhà đi ra. Hắn còn chưa kịp thấy rõ ràng Sở Ta mặt, nay hết hầu liền bị Sở Ta lưỡi dao vẽ một đường. Rồi. Khanh khách. Ngay tại người này muốn ngã xuống lúc, Sở Ta đỡ lấy hắn. Chương 55, không dễ làm nha, 1, chương 55, không dễ làm nha, 1, đột nhiên, Sở Ta phát ra một tiếng rít gào trầm trầm, đem dao găm trong tay hung hăng đâm vào cái thứ ba địch người thân thể. Hắn nhanh chóng thu hồi truy thủ, quay người đối mặt cái cuối cùng địch nhân. Ai dám đối với chúng ta kho dầu độc thủ, đều phải trả giá đắt. Giọng Sở Ta lạnh lùng mà kiên định. Lâm Tịch Tịch mắt thấy Sở Ta chiến đấu biểu hiện, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ kính nể tình. Nàng nắm thật chặt vũ khí trong tay, tùy thời chuẩn bị ứng đối bất luận cái gì đột phát tình huống. Các ngươi là ai? Cái cuối cùng địch nhân nắm thật chặt vũ khí, trong ánh mắt tràn đầy địch ý. Sở Ta cười lạnh một tiếng, các ngươi không cần phải biết, chỉ cần biết ngươi phải chết. Địch nhân cắn răng, tựa hồ tại cân nhắc nhìn tiếp tục chiến đấu đại giới. Sở Ta giờ phút này bày ra khí thế, nhường hắn cảm thấy áp lực to lớn. Đột nhiên, Lâm Tịch Tịch nắm lấy cơ hội, nhanh chóng nhắm ngay địch nhân vũ khí tay, nã một phát súng. Địch nhân kêu thảm một tiếng, vũ khí trong tay rớt xuống đất. Sở Ta nắm lấy thời cơ, phi thân xông đi lên, một quyền đánh vào địch nhân trên mặt, đưa hắn kích choáng trên mặt đất. Đi, cứu lộ xài. Sở Ta ra hiệu Lâm Tịch Tịch đi theo hắn, nhanh chóng bước vào kia phiến hơi mở cửa. Trong phòng tối tăm mà lộn xộn, Lộ Sai bị trói tại một cái ghế bên trên, mặt mũi tràn đầy là vết thương. Lộ Sai, ngươi không sao chứ? Lâm Tịch Tịch nhanh chóng cởi ra hắn dây thừng. Ca, ngươi cuối cùng đến rồi. Hắn khóc nói. Không cho phép khóc. Sở Ta lập tức ngăn lại hắn. Tiểu tử này, từ nhỏ đã là thích khóc nước mũi bao, mỗi lần nhận lấy đả kích cùng tuổi thân thì khóc sướt mướt, nhưng là bây giờ không phải khóc lúc. Sở Ta nhanh chóng kiểm tra một chút Lộ Sai thương thế, xác nhận hắn không có trở ngại về sau, mới thở phào nhẹ nhõm. Lộ Sai, chuyện gì xảy ra? Vì sao bọn hắn muốn đối kho dầu động thủ? Sở Ta vẻ mặt nghiêm túc địa hỏi. Lộ Sai lau lau nước mắt, nghẹn ngào nói, "Ca, bọn hắn đến lúc trực tiếp liền bọn vào đến, không nói gì thêm nguyên nhân, cũng không có lộ ra thân phận. Bọn hắn một mực ép hỏi về kho dầu tình báo, tựa như là đang tìm mộ thứ gì." Sở Ta trong lòng càng thêm cảnh giác, hắn hít sâu một hơi, tự hỏi bước kế tiếp hành động. "Ngươi có nghe đến hay không bọn hắn đã từng nói đầu mục tên hoặc là cái khác thông tin?" Sở Ta hỏi tới. "Không có, ta không có nghe được." Hắn lúc này hèn nhát dạng, kích phát Sở Ta bảo vệ cho hắn dùng. "Ngươi mang theo Tịch Tịch đi đường hầm mộ mật thất kia trốn đi, nhớ kỹ, không có tín hiệu của ta, không cho phép khai môn." Sở Ta nói đến. "Ngươi đây, không cần của ta." Sở Ta cũng biết, hiện ở bên cạnh hắn càng nhiều người, như vậy mình bị liên lụy thì càng nhiều. Lộ Sai do dự một chút, cuối cùng gật đầu một cái, biểu đạt nghe theo nguyện vọng. "Tốt, các ngươi nhanh đi, ta sẽ mau chóng giải quyết nơi này vấn đề." Sở Ta nhìn thoáng qua Lộ Sai cùng Lâm Tịch Tịch, lập tức quay người rời đi căn phòng. Lâm Tịch Tịch đi theo sau lưng Lộ Sai, nàng hiểu rõ bây giờ không phải là chần chờ lúc, nhất định phải toàn lực ủng hộ Sở Ta, giúp đỡ hắn giải quyết nguy cơ trước mắt. "Ta không thể đi, ta đi rồi, ngươi nếu gặp nguy hiểm thì làm sao?" "Các ngươi an toàn, ta liền không có nguy hiểm, các ngươi tại ta muốn phân tâm." Đội vàng nghe lời. Sở Ta nói đến. Sở Ta trong giọng nói tràn đầy kiên định cùng tự tin, hắn hiểu rõ hiện tại là lúc khai thác quả quyết hành động, ổn định kho dầu cái bây thế. Lâm Tịch Tịch mặc dù không bỏ, nhưng cũng đã hiểu Sở Ta ý đồ. Nàng gật đầu một cái, lôi kéo Lộ Sai vội vàng rời khỏi, hướng phía đường hầm mỏ mật thất phương hướng đi đến. Không có nỗi lo về sau, Sở Ta có thể buông tay buông chân làm đi. Tại trong căn phòng mờ tối, Sở Ta đơn thương độc mã đối mặt với kho dầu nguy cơ. Hắn nhanh chóng tự hỏi cách đối phó, bình tĩnh mà quả quyết địa chế định kế hoạch hành động. Sở Ta bước ra khỏi cửa phòng, đứng ở chật hẹp hành lang bên trong. Không khí nơi này tràn ngập căng thẳng cùng bất an. Hắn hiểu rõ, hiện tại cần tra rõ ràng địch nhân mục đích thực sự, cũng khai thác hữu hiệu biện pháp bảo vệ kho dầu. Tại cuối hành lang, một đạo vi quang xuyên thấu qua hơi mở cửa may, vẩy vào trên người Sở Ta. Hắn rón rén đến gần, nghe lén nhìn bên trong căn phòng tiếng động. Trong này, dường như cũng là có địch thủ hoạt động dấu vết, chỉ là hiện tại đã không nhìn thấy người. Phía ngoài tiếng súng cùng tiếng nổ không có đình chỉ. Hắn lúc này không biết rốt cục đối phương đến rồi bao nhiêu người, chẳng qua nghe tiếng súng, ít nhất có 30, 40 người. Sở Ta nhẹ nhàng đẩy ra hơi mở cửa, tình cảnh trước mắt nhường hắn không khỏi nhíu mày. Gian phòng bên trong hiện đầy khắp nơi đều là đồng phục an ninh cùng thiết bị liên lạc, trên bàn tán lạc bản đồ và văn kiện. Nhìn tới bọn hắn đúng là đang tìm mộ thứ gì, hơn nữa là tương đối quan trọng thứ gì đó. Sở Ta trong lòng âm thầm suy tư, bọn hắn rốt cục đang tìm cái gì? Chương 55, không dễ làm nha, 2, chương 55, không dễ làm nha, 2, Sở Ta vô cùng không hiểu. Này kho dầu là vứt bỏ kho dầu cải tạo mà thành, chính hắn rất rõ ràng, với lại nơi này thiết kế đều là chính mình thiết kế, nơi này căn bản cũng không có thể có thứ mà bọn họ cần. Ngay tại hắn muốn rời phòng trong nháy mắt, hắn cảm giác được sau lưng có một hơi khí lạnh, nhìn lại, một tên địch nhân chính lặng yên không một tiếng động tới gần. Sở Ta nhạy bén địa né tránh, đồng thời rút ra truy thủ, trong nháy mắt cùng tên này địch nhân kịch liệt triển khai vật lộn. Chiến đấu tại chật hẹp hành lang bên trong triển khai, đao quang kiếm ảnh, kịch liệt giao phong âm thanh quanh quẩn tại hành lang. Sở Ta thân thủ nhanh nhẹn, truy thủ múa ở giữa, đem địch nhân đẩy vào khốn cảnh. Nhưng mà, tên này địch nhân lại thể hiện ra tương đối thực lực, không dùng kinh thường. Tại chật hẹp hành lang bên trong, sở tà cùng địch nhân kịch liệt vật lộn kéo dài thăng cấp. Đao quang kiếm ảnh giao thoa, mỗi một lần ra chiêu đều mang uy hiếp chí mạng. Sở tà khi thì né tránh, khi thì phản kích, mặc dù hắn cho thấy cao siêu kỹ xảo chiến đấu, nhưng tên này địch nhân lại cũng không là dễ đối phó nhân vật. Thân thủ của hắn tấn mãnh, kiếm pháp bén nhọn, tựa hồ đối với sở tà mỗi một cái động tác đều có thể nhanh chóng làm ra phản ứng. Tiểu chủ, cái này chương tiết phía sau còn có a, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp, phía sau càng đặc sắc. Trong hành lang không gian có hạn, có thể tất cả chiến đấu có vẻ càng thêm kịch liệt mà nguy hiểm. Sở tà từ đầu tới cuối duy trì bình tĩnh, không ngừng điều chỉnh chiến thuật của mình, cố gắng tìm thấy địch nhân sơ hở. Đột nhiên, địch nhân một nhanh chóng nghiêng người né tránh, tránh thoát sở tà một kích chí mạng. Hắn phản kích trong nháy mắt, một cây dao găm đâm về sở tà phần bụng. Sở tà cơ thể ngửa về sau một cái, hiểm hiểm tránh khỏi một đao kia. Hắn cắn chặt răng, cảm nhận được lưỡi đao lướt qua quần áo của mình, kịch liệt đau nhức truyền đến. Trận này kịch chiến càng biến đổi thêm nguy hiểm, sở tà biết mình không thể lại lưu lại chỗ trống, nhất định phải nhanh giải quyết tên địch nhân này. Hắn nhanh chóng biến hóa chiến thuật, khai thác càng thêm cấp tiến tiến công. Truy thủ trong tay hắn hóa thành một đạo thiểm điện, mỗi một lần huy động đều mang hủy diệt tính uy lực. Địch nhân bị ép vào tuyệt cảnh, nhưng hắn cũng không yếu thế, ngược lại làm trầm trọng thêm địa đánh trả. Hai người chiêu thức tại chật hẹp hành lang bên trong xen lẫn thành một bức tử vong hình tượng. Đột nhiên, sở tà sử dụng một lần địch nhân nhất thời sai lầm, thành công đâm trúng chân của hắn. Địch nhân đau khổ hống một tiếng, nhưng hắn cũng không hề từ bỏ, ngược lại càng thêm điên cuồng địa phát động công kích. Sở tà hiểu rõ thời gian không đợi người, hắn quyết định không còn kéo dài. Truy thủ múa ở giữa, hắn xảo diệu hiện lên công kích của địch nhân, một chiêu chí mạng đâm tới chuẩn xác địa trúng đích địch nhân yếu hại. Địch nhân phát ra rên lên một tiếng, cơ thể mềm mềm địa ngã trên mặt đất, một mảnh vết máu theo trong miệng của hắn chảy ra. Sở tà thở hổn hển, nhìn chăm chú ngã xuống đất địch nhân. Trận này vật lộn kết thúc, nhưng hắn hiểu được đây chỉ là một góc của băng sơn, nhiều hơn nữa địch nhân còn trong kho dầu tàn sát bừa bãi. Hắn nhanh chóng chỉnh lý một chút trạng thái của mình, lại lần nữa phủ lên truy thủ, hướng phía kho dầu khu vực hạch tâm đi đến. Trong lòng sớm đã dấy lên một cái liên hỏa, hắn quyết tâm thủ hộ mảnh này thuộc tại lãnh địa của mình, không cho bất luận kẻ nào xâm phạm. Tại một lần kịch liệt trong chém giết, Sở Tà cảm thấy cơ thể một hồi bủn rủn, hắn rõ ràng chính mình không thể lại tùy tiện cùng bọn hắn chính diện giao phong. Hắn nhanh chóng sửa đổi sách lược, sử dụng hành lang chỗ ngoặt tiến hành phục kích. Đợi đến địch nhân đi đến chỗ ngoặt lúc, Sở Tà đột nhiên theo khía cạnh xông ra, liên tiếp bén nhọn công kích đem địch nhân bức lui. Hắn nắm lấy cơ hội, nhanh chóng quay người bước vào kho dầu khu vực hải tâm. Kho dầu trong chiến cuộc càng thêm hỗn loạn, Sở Tà mắt thấy từng màn ánh lửa cùng khói lửa, hắn biết mình nhiệm vụ xa chưa hoàn thành. Tại khống chế cửa phòng, Sở Tà nhìn thấy một tên cao lớn địch nhân đứng, tay nắm một thanh vũ khí màu đen. Ánh mắt của hắn cay nghiệt, tựa hồ đối với Sở Tà đến sớm có đoán trước. Muốn chạy, không có cửa đâu. Người kia nói. Hắn nhìn thấy Sở Tà thân thủ không tệ, chẳng qua hắn không có tính toán cùng Sở Tà vật lộn. Chỉ thấy người này súng bắn tỉa bộ binh laser dẫn đạo điểm đỏ, đã điểm vào trên người mình. Sở Tà lạnh lùng nhìn chăm chú trước mặt địch nhân, hắn hiểu rõ trận chiến đấu này có thể là liều mạng tranh đấu mấu chốt. Các ngươi rốt cục muốn cái gì? Sở Tà lạnh giọng chất vấn, đồng thời duy trì độ cao cảnh giác. Địch nhân lại chỉ là cười khinh miệt cười, vật chúng ta muốn tìm, ngươi là không có khả năng biết đến. Hiện tại, ngươi chỉ cần nghe lệnh của chúng ta, có thể còn có thể sống. Sở Tà ánh mắt ngưng tụ, hắn không phải loại đó tùy tiện khuất phục tại uy hiếp người. Ta còn không phải thế sao dễ dàng như vậy uy hiếp, nếu như các ngươi nghĩ muốn cái gì, ta có thể hiểu thường, nhưng là các ngươi nhất định phải bảo đảm kho dầu an toàn. Sở Tà tỉnh táo nói ra điều kiện. Địch nhân lại lắc đầu, chúng ta không cần đàm phán, chỉ cần ngươi giao ra trong tay ngươi tất cả. Mộng tưởng. Sở Tà cười lạnh một tiếng, chuẩn bị nên đón trận này không thể tránh khỏi quyết chiến. Địch nhân vũ khí đã đối chuẩn Sở Tà, laser nhắm chuẩn điểm đỏ sáng ngời mà chí mạng. Đột nhiên, một thân ảnh nhanh chóng bỏ ra, ngăn tại Sở Tà trước mặt. Là Lâm Tịch Tịch. Súng trong tay của nàng nắm chặt, ánh mắt kiên định, không sợ hai chút nào đứng ở Sở Tà trước người. Các ngươi khác muốn thương tổn đến hắn. Lâm Tịch Tịch cắn răng nghiến lợi nói. Địch nhân cười lạnh, hai người các ngươi đều đừng làm vô vị dãy rủa, các ngươi căn bản không thể nào ngăn cản kế hoạch của chúng ta. Sở Tà yên lặng nhìn Lâm Tịch Tịch, trong lòng dũng động một cô ấm áp cùng cảm kích. Tịch Tịch, đi ra, ai bảo ngươi ra tới? Lâm Tịch Tịch lại kiên định lắc đầu, ta sẽ không rời đi một mình ngươi mà đúng, chúng ta cùng nhau chiến đấu, cùng nhau thủ hộ. Hồ đồ, nhưng ngươi vẫn không vâng lời ta. Địch nhân lạnh hừ một tiếng, đem họng súng nhắm ngay Sở Tà cùng Lâm Tịch Tịch, nhìn tới các ngươi muốn theo ta lên diễn nguyên lương. Tịch nha, ta nhưng không có tâm trạng nhìn xem các ngươi diễn kịch. Ngay tại địch nhân chuẩn bị khai hỏa trong nháy mắt, một hồi tiếng bước chân rồn rập truyền đến. Chương 56, tranh đoạt kho dầu. 1, chương 56, tranh đoạt kho dầu. 1, ngươi chính là cái đó nổ chúng ta kho dầu người đúng không? Người kia vẫn như cũng là như vậy bình tĩnh, hắn sâu kín nhìn Sở Tà. Dường như hắn vô cùng có nắm chắc năng lực nắm bóp Sở Tà giống nhau. Quả nhiên là các ngươi. Ngươi biết hội là kết quả như vậy, còn dám xuống tay. Hiện tại nhường Sở Tà không bình tĩnh là, đối phương quá bình tĩnh. Hắn không biết, người này rốt cục lai lịch gì, tại đây phế thổ thành, hắn rất ít gặp được đối thủ như vậy. Các người rốt cuộc là ai? Tại sao muốn tập kích chúng ta kho dầu? Sở Tà lạnh giọng hỏi. Người kia thản nhiên cười một tiếng, vấn đề hỏi rất hay, bất quá ta cũng không nghĩa vụ trả lời ngươi. Chỉ cần ngươi nghe lời, mọi thứ đều sẽ trở nên đơn giản. Sở Tà lạnh hừ một tiếng, ta còn không phải thế sao thích nghe lời người, các ngươi nổ chúng ta kho dầu, liền phải chuẩn bị gánh chịu hậu quả. Người kia hời hợt nói, hậu quả? Các ngươi còn có hậu quả gì không có thể khiến cho ta để ý? Sở Tà trong mắt lóe ra ánh sáng sắc bén, hắn không thích bị người khác xem nhẹ, càng không thích ở địa bàn của mình nhận uy hiếp.
bất kể ngươi là ai, ta cho ngươi biết, chúng ta không phải dễ chơi. Sở Tà giọng nói tràn đầy uy hiếp. Người kia nhưng như cũng duy trì bình tĩnh, giống như đối với Sở Tà uy hiếp không thèm để ý chút nào. Thời gian không sai biệt lắm, chuẩn bị kỹ càng nên đón đi. Hắn nói xong, ánh mắt xuyên thấu qua phòng điều khiển cửa sổ, nhìn về phía xa xa. Sở Tà trong lòng trầm xuống, hắn có loại dự cảm xấu. Đột nhiên, bầu trời xa xăm bên trong xuất hiện từng cái phi hành khí thân ảnh, chúng nó bay rất thấp, hướng kho dầu phương hướng nhanh chóng tới gần. Đây là không tập. Lâm Tịch Tịch kêu lên một tiếng. Sở Tà sắc mặt cũng biến thành ngưng trọng, hắn không nghĩ tới đối phương thế mà lại vận dụng không tập thủ đoạn. Các ngươi đây là đang muốn chết. Sở Tà cắn răng nghiến lợi nói. Người kia lại cười đến càng thêm thâm trầm, ngươi cho rằng ngươi năng lực ngăn cản được sao? Đây chỉ là bắt đầu. Thiết bị bay trên không trung ném thêm một viên tiếp theo quả bom, nổ tung tiếng biết hai nhức óc, ánh lửa ở trong trời đêm nở rộ. Kho dầu trong hỗn loạn tương mừng, mọi người chạy trốn tứ phía, hoảng sợ tiếng hô hoán hết đợt này đến đợt khác. Sở Tà vội vàng tổ chức nhân viên tiến hành sơ tán, đồng thời tìm kiếm vật cản tị nạn. Đám gia hỏa này điên rồi sao? Sở Tà cắn chặt răng, trong mắt lóe ra phẫn nộ. Lâm Tịch Tịch cầm thật chặt vũ khí, ánh mắt kiên định, chúng ta không thể ngồi chờ chết, nhất định phải có hành động. Thế nhưng, gia hỏa này, thế mà dùng loại vật này tập kích chúng ta. Vậy chúng ta cũng không thể để hắn làm như vậy. Chẳng qua Lâm Tịch Tịch không biết, nàng thì bất lực. Cũng may là, Sở Tà sớm biết, này kho dầu là một cực kỳ không địa phương an toàn, hắn để người bắt đầu dùng dưới mặt đất mấy cái kho dầu. Này biết kho dầu dưới đất 5-60 mét chiều sâu. Muốn công kích đến bọn hắn, tự nhiên không phải đơn giản như vậy. Tại không tập trong hỗn loạn, Sở Tà dẫn người còn sống sót nhóm nhanh chóng rút lui xuống dưới đất kho dầu vật cản. Mặc dù không tập tạo thành kho dầu phía trên hỗn loạn cùng hư hao, nhưng dưới mặt đất vật cản kết cấu kiên cố, vì mọi người cung cấp tương đối an toàn nơi trú ẩn. Tại không tập trong hỗn loạn, Sở Tà dẫn người còn sống sót nhóm nhanh chóng rút lui xuống dưới đất kho dầu vật cản. Mặc dù không tập tạo thành kho dầu phía trên hỗn loạn cùng hư hao, nhưng dưới mặt đất vật cản kết cấu kiên cố, vì mọi người cung cấp tương đối an toàn nơi trú ẩn. Lâm Tịch Tịch vẫn đang nắm chặt vũ khí trong tay, trong ánh mắt của nàng lóe ra kiên định quyết tâm. Mặc dù đối mặt trận này đột nhiên xuất hiện không tập, nhưng nàng cũng không tính thúc thủ chịu trói. Sở Tà, chúng ta không thể thì bị động như vậy phòng thủ, bằng không kho dầu hội bị phá hủy. Lâm Tịch Tịch chăm chú nhìn Sở Tà, biểu đạt ý nguyện của nàng. Sở Tà trầm tư một lát, gật đầu một cái, ngươi nói đúng, chúng ta không thể một thằng trốn ở chỗ này. Chúng ta phải nghĩ biện pháp đánh trả, nên đón sự tiến công của bọn họ. Bọn hắn tận lực không cùng những người kia xung đột chính diện, chẳng qua trên mặt đất người thì tạo hương. Mặc dù bọn hắn chỉ có mấy chục người, có thể vũ khí của bọn hắn so với chính mình một phương này muốn trước vào, bọn hắn mấy đạo phòng tuyến đều bị đột phá. Sở Tà cùng Lâm Tịch Tịch dẫn đường tuổi tránh dưới mặt đất, mà Đao Ba bọn hắn đang cùng những người kia chiến đấu. Đao Ba đem người rút lui đến dưới đất. Sở Tà cũng không muốn làm kiểu này không sợ hy sinh. Tại kho dầu dưới mặt đất vật cản bên trong, Sở Tà lo lắng chờ đợi Đao Ba cùng thành viên khác rút lui. Lâm Tịch Tịch nắm chặt vũ khí, trong mắt lóe ra lo nghĩ cùng quyết tâm. Đao Ba, nhanh lên, chúng ta không thể ở chỗ này lãng phí thời gian. Sở Tà lo lắng hô. Thông qua máy liên lạc truyền đến thanh âm bên trong, Đao Ba bước nhanh xông vào dưới mặt đất vật cản, vết thương trên người hắn ngấn làm cho đau lòng người. Thành viên khác thì lần lượt đuổi tới, mặt sắc mặt nghiêm trọng. Thế cuộc không thể lạc quan, bọn hắn hỏa lực quá mạnh mẽ, chúng ta không cách nào cùng với nó chính diện chống lại. Đao Ba hít sâu một hơi, báo cáo kho dầu trên mặt đất tình hình. Sở Tà cao mày, chúng ta nhất định phải nghĩ cách kiềm chế bọn hắn, tranh thủ thời gian. Lâm Tịch Tịch tỉnh táo đưa ra, có thể chúng ta có thể phát động một ít giải giáp công kích, gây ra hỗn loạn, để bọn hắn phân tán chú ý. Sở Tà gật đầu, ý kiến hay, ngay lập tức bắt đầu áp dụng. Chúng ta muốn để bọn hắn hiểu rõ, tại đây phiến phế thổ bên trên, chúng ta không phải dễ khi dễ. Dưới mặt đất vật cản bên trong, Sở Tà cùng Lâm Tịch Tịch nhanh chóng thương nghị một phen, chế định một hạng kế hoạch. Đồng thời Đao Ba cùng thành viên khác trên mặt đất phân chiến, cố gắng kiềm chế lại địch nhân tiến công. Sau đó không lâu, dưới mặt đất vật cản một phiến đại môn từ từ mở ra, Sở Tà cùng Lâm Tịch Tịch dẫn một đội tinh anh nhân viên lặng yên rời khỏi. Chương 56, tranh đoạt kho dầu. 2, chương 56, tranh đoạt kho dầu. 2, bọn hắn tại lối đi ngầm bên trong ghé qua, chuẩn bị chấp hành gây ra hỗn loạn nhiệm vụ. Lão đại, như vậy chúng ta kháng không được bao lâu, ta xem bọn hắn không phải muốn nổ kho dầu, ngươi xem bọn hắn đạn dược cũng rơi vào trên đất trống, dường như bọn hắn. Đao Ba nói đến. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Sở Tà trầm tư một chút, ngẩng đầu nhìn Đao Ba, nhíu mày, ngươi là nói, mục tiêu của bọn hắn có thể không phải phá hủy kho dầu, mà là. Đao Ba gật đầu một cái, đúng vậy, nhìn lên tới càng giống như là muốn cướp đoạt chúng ta kho dầu. Bọn hắn hành động quá có mục đích tính. Sở Tà nhíu mày, trong lòng càng thêm cảnh giác. Nếu như đối phương thật là vì cướp đoạt kho dầu, tình huống như vậy có thể so với bọn hắn tưởng tượng càng thêm phức tạp. Chúng ta không thể để cho bọn hắn đạt được. Sở Tà cầm thật chặt nắm đấm. Chúng ta nhất định phải ngăn cản bọn hắn, bất kể bọn hắn đang tìm cái gì, cũng không thể để bọn hắn tùy tiện đắc thủ. Lâm Tịch Tịch nhìn thoáng qua Sở Tà, nàng biết rõ lúc này thế cuộc nguy cấp, nhưng trong nội tâm nàng tràn đầy kiên định tín nhiệm. Nàng tin tưởng Sở Tà năng lực lãnh đạo, thì tin tưởng bọn họ đoàn đội sức mạnh. Chúng ta trước tiên cần phải tìm hiểu một chút động tĩnh của địch nhân, xem xét có thể hay không tìm thấy nhược điểm của bọn hắn. Lâm Tịch Tịch đưa ra đề nghị. Sở Tà gật đầu, đúng, chúng ta cần phải hiểu rõ bọn họ là ai, rốt cục đang tìm cái gì. Đao Ba, ngươi cùng Tịch Tịch ở tại chỗ này chỉ huy, ta dẫn người tiến đến điều tra. Đao Ba gật đầu, nét mặt kiên định, yên tâm, lão đại, ta sẽ ổn định cục diện.
Sở Tà cùng Lâm Tịch Tịch dẫn một đội nhân mã lặng yên rời khỏi dưới mặt đất và cản, đi xuyên qua phế thổ thành phế tích trong lúc đó. Bọn hắn cẩn thận tránh đi chiến hỏa, cố gắng tiếp cận vị trí của địch nhân, hiểu rõ đối phương động tĩnh cùng ý đồ. Theo màn đêm buông xuống, phế thổ thành đường đi có vẻ càng thêm hoang vu, chỉ có ngẫu nhiên ánh lửa điểm xuyết lấy bóng tối. Sở Tà một đoàn người tại trong phế tích lẻ qua, giữ cảnh giác. Đột nhiên Sở Tà dừng bước, ra hiệu mọi người dừng lại. Hắn cảm giác được đối phương tiến công, không có vừa mới mãnh liệt như vậy, bọn hắn dường như cố ý muốn bảo tồn nơi này công trình. Mấy người các ngươi hướng bên này, mấy người các ngươi hướng bên trái, ta hướng ở giữa kia ngôi nhà. Sở Tà vì phân biệt bọn hắn, cho mỗi người bọn họ cũng ước định ám hiệu. Nhớ kỹ, này quắc quắc gọi là các ngươi bảo mệnh ám hiệu. Sở Tà mệnh lệnh truyền đạt cho các đội viên, mỗi người cũng nhanh chóng hành động, lặng yên không một tiếng động tới gần mục tiêu. Còn có mấy người theo sát Sở Tà, Sở Tà ánh mắt bên trong để lộ ra đối với cục diện chiến đấu ân cần. Tại đây phiến phế thổ thành bên trong, mỗi một lần hành động cũng tràn đầy sự không chắc chắn, nhưng bọn hắn nhất định phải vượt khó tiến lên. Sở Tà đi về phía ở giữa nhà, ánh mắt của hắn sắc bén địa liếc nhìn xung quanh, cố gắng phát hiện bất cứ dị thường nào. Phế thổ thành ban đêm là như thế yên tĩnh, chỉ có gió thổi qua rách nát kiến trúc âm thanh, cùng với xa xa truyền đến tiếng nổ. Đột nhiên, một hồi tiếng bước chân rất nhỏ truyền đến, Sở Tà cảnh giác địa dừng bước lại. Hắn lập tức ra hiệu các đội viên đình chỉ hành động, lâm vào tình trạng báo động. Tiếng bước chân dần dần tiếp cận, một đám thân ảnh xuất hiện tại ánh mắt của Sở Tà bên trong. Bọn hắn mặc màu đen trang bị, trên mặt mang mặt nạ, thấy không rõ bọn hắn chân từ khuôn mặt. Những người này trang bị nhìn lên tới không hề giống là phế thổ thành cư dân. Thủ hạ thấp giọng nói với Sở Tà. Sở Tà gật đầu, ánh mắt khóa chặt tại đám người kia trên người. Động tác của bọn hắn thuần thục mà có điều có thứ tự, không còn nghi ngờ gì nữa trải qua luyện tập. Cái này khiến Sở Tà càng thêm xác định, đây không phải một đám bình thường phế thổ thành cư dân. Và bọn họ chạy tới, chúng ta đồng loạt ra tay. Sở Tà thấp giọng mệnh lệnh, các đội viên yên lặng chuẩn bị kỹ càng vũ khí của mình. Đám kia thân ảnh dần dần đến gần, khoảng cách rút ngắn. Đột nhiên, một tên thân ảnh dừng bước, dường như đã nhận ra cái gì. Hắn ngẩng đầu, hướng phía Sở Tà phương hướng nhìn tới. Có người. Thanh âm của hắn truyền khắp đường tắt. Sở Tà không tiếp tục chờ đợi, hắn dẫn đầu xông ra vật cản, Lâm Mã Tử theo sát phía sau. Những đội viên khác thì nhanh chóng triển khai hành động, nhắm ngay đám người kia triển khai tập kích. Chiến đấu bùng phát, tiếng súng, đao quang xen lẫn tại bóng tối trong bầu trời đêm. Sở Tà đám người toàn lực xuất kích, cố gắng đem đối phương đánh lui. Các ngươi là ai? Tại sao muốn tập kích chúng ta? Sở Tà nghiêm nghị bắt hỏi, đồng thời cùng địch nhân cử chiến. Trong đó một tên địch nhân cười lạnh nói, phế thổ thành kho dầu là chúng ta, các ngươi cản tại trước chúng ta mặt, chỉ có thể coi là vẽ vời thêm chuyện. Sở Tà trong mắt lóe ra lửa giận, tâm hắn biết đối phương sẽ không dễ dàng bàn giao chân tướng. Trận chiến đấu này biến đến mức dị thường kịch liệt, kho dầu mặt đất cũng bị máu tươi nhiễm đỏ. Trong chiến đấu kịch liệt, Sở Tà đội ngũ cho thấy ngoan cường sức chống cự. Mặc dù địch nhân trang bị tinh lương, nhưng chiến thuật của bọn hắn linh hoạt, phối hợp an ý mỗi người cũng tại vì cùng chung mục tiêu mà nỗ lực, không sợ khó khăn. Chiến đấu khói lửa tràn ngập, trong bầu trời đêm tràn ngập tiếng nổ cùng tiếng súng. Phế thổ thành các cư dân cảm nhận được nguy cơ, sôi nổi trốn ở vật cản bên trong, thủ hộ lấy khu vực của mình. Sở Tà tại bên trong chiến trường hỗn loạn anh dũng tác chiến, thân ảnh của bọn hắn giống như phế thổ thành người bảo vệ, tuyên thệ muốn bảo vệ mảnh này phế thổ cuối cùng một chốn tự lạc. Ta tại, kho dầu liền không khả năng rơi vào trong tay các ngươi. Sở Tà nói đến. Chương 57, bán diện hồ tại cơ phục sinh. 1. Chương 57, bán diện hồ tại cơ phục sinh. 1. Ngươi ngăn cản không được chúng ta phát khởi hành động lần này. Người kia lại xuất hiện. Người này không đúng Sở Tà bọn hắn hạ tử thủ, nhưng lại đúng là âm hồn bất tán dáng vẻ, nhường Sở Tà rất khó chịu. Ngươi rốt cục muốn thế nào? Đoạt dầu, biết hay không? Ngươi cho rằng chỉ có ngươi thấy được nhiên liệu giá trị. Sở Tà vô cùng im lặng, chính mình liều mạng che lấy thứ gì đó, hắn thuận miệng thì nói ra. Sở Tà cắn chặt răng, trong mắt lóe ra kiên định chỉ riêng mang. Cho dù là nhiên liệu, cũng không thể để các ngươi tùy ý lấy đi. Mảnh này phế thổ, không phải là của các ngươi lãnh địa. Giọng Sở Tà như sắt thép kiên định. Chiến đấu tiếp tục, hai bên lâm vào giằng co cục diện. Sở Tà đội ngũ mặc dù nhân số ít, nhưng lại bằng vào ăn ý đoàn đội phối hợp cùng ngoan cường ý chí chiến đấu, dần dần chiếm thượng phong. Tại chiến trường khác một bên, Lâm Tịch Tịch thì dẫn theo đao ba đám người đứng vững địch nhân mạnh mẽ thế công, bảo vệ dưới mặt đất và cản. Sở Tà cầm thật chặt vũ khí trong tay, mồ hôi lạnh thấm thấu trán của hắn. Hắn ý thức được, trận chiến đấu này thắng bại đem trực tiếp quan hệ đến kho dầu an toàn. Ta sớm nghe nói, ngươi Sở công tử, thân thủ bất phàm, ta nghĩ tìm ngươi luận bàn một chút. Cũng lúc này, người này còn có tâm tư cắt bỏ. Sở Tà thật sự là im lặng, thế nhưng người ta cũng tìm tới cửa. Chính mình có thể làm sao đâu? Muốn là ta thắng, làm sao bây giờ? Ha ha, bọn hắn đều nói ngươi tứ chi phát triển, đầu đơn giản, nhìn tới thật đúng là. Mang mặt nạ kia bóng đen nói. Sở Tà lạnh hừ một tiếng, hắn cũng không muốn lãng phí thời gian tại loại này không có chút ý nghĩa nào đối thoại bên trên. Luận bàn thì luận bàn đi, ta có thể không còn thời gian chơi với ngươi. Sở Tà nói xong, liền đón nhận tên kia bóng đen khiêu chiến. Hai người nhanh chóng giao thủ, chiêu số sắc bén, mỗi một chiêu đều mang theo uy hiếp chí mạng. Chiến đấu tại phế thổ thành phế tích bên trong triển khai, cho bụi phi dương, đao quang kiếm ảnh giao thoa. Bóng đen kia thực lực không thể khinh thường, động tác của hắn mạnh mẽ mà tấn mãnh, dường như ẩn giấu đi thâm hậu võ học nội tình. Sở Tà thì vận dụng nhìn chính mình đặc biệt chiêu thức, linh hoạt mà cứng mãnh. Hắn biết rõ, trận chiến đấu này cũng không phải là đơn giản luận bàn, mà là một hồi sinh tử đọ sức. Đao quang kiếm ảnh giao thoa ở giữa, Sở Tà dần dần phát hiện đối phương chiêu thức có chút quen thuộc, giống như từng tại nơi nào đó gặp qua. Ngươi là ai? Sở Tà nghiêm nghị hỏi.
Bóng đen cười lạnh một tiếng, nhưng cũng không trả lời. Trận đấu tiếp tục, hai bên lâm vào gay cấn giao phong. Sở Ta người lợi hại như vậy, ở trước mặt hắn cũng cảm giác vô cùng phí sức. Người này có thể không phải đơn giản như vậy. Đột nhiên, Sở Ta bén nhạy phát giác được đối phương thế công có chút do dự, dường như đang do dự cái gì. Lẽ nào? Sở Ta trong lòng hơi động, hắn cố gắng bắt lấy tích tắc này cơ hội. Đột nhiên, Sở Ta biến hóa ra một chiêu đặc biệt chiêu thức, xảo diệu hóa giải đối phương thế công, sau đó trở tay một kiếm đâm hướng bóng đen. Bóng đen thân hình thoát một cái, lách mình tránh đi Sở Ta công kích. Hắn lạnh lùng nhìn về Sở Ta, trong mắt để lộ ra một tia phức tạp tâm trạng. Chiêu thức của ngươi, tốt nhìn quen mắt. Sở Ta cố ý để lộ ra một tia hoài nghi. Bóng đen trầm mặc một lát, cuối cùng ngẩng đầu lên, dưới mặt nạ ánh mắt để lộ ra một tia phức tạp cùng mâu thuẫn. Ngươi quả nhiên vẫn nhận ra ta. Thanh âm của bóng đen mang theo khàn khàn. Sở Ta khẽ cho mày, ngươi là? Bóng đen chậm rãi tháo mặt nạ xuống, lộ ra một khuôn mặt quen thuộc. Đó là Sở Ta đã từng tại Phế Thổ Thành bên trong gặp qua người, một đã từng là đồng bạn người. Sở Ta, đã lâu không gặp. Bóng đen lộ ra một nụ cười khổ. Sở Ta nhìn tấm này đốt còn lại hé mở mặt, lập tức tim bắt đầu. Ngươi, ha ha, Sở Ta, ngươi những năm này qua khoái hoạt nha. Này thanh âm khàn khàn nhường hắn thật sự là. Nô cơ, ngươi không là chết không? Ha 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 ha, cái này gọi nô cơ người, cười ha ha. Sở Ta, ngươi cho rằng ta dễ dàng như vậy thì chết trong tay ngươi? Nô cơ tiếng cười quanh quẩn tại Phế Thổ Thành phế tích bên trong, làm cho người cảm thấy rùng cả mình. Sở Ta nhìn nô cơ, trong lòng vun lên một cỗ phức tạp tâm trạng. Đã từng đồng bạn, bây giờ biến thành bộ dáng này, trong lòng của hắn khó nói lên lời tình cảm đan vào một chỗ. Ngươi vì sao phải làm như vậy? Tại sao muốn cướp đoạt kho dầu? Sở Ta cha hỏi thanh âm của hắn tràn đầy hoài nghi cùng phẫn nộ. Nô cơ nhếch miệng lên một tia cười lạnh, Sở Ta, ngươi cũng đừng giả trang ra một bộ dáng vẻ vô tội. Tại đây phiến phế thổ bên trên, ai không phải là vì sinh tồn mà liều mạng đọ sức? Mà ta, chỉ là đây ngươi càng thêm quả quyết thôi. Chương 57, bán diện hồ tại cơ phục sinh. 2, chương 57, bán diện hồ tại cơ phục sinh. 2, quả quyết. Sở Ta cười lạnh một tiếng, cướp đoạt người khác nỗ lực cùng vất vả, lại coi là quả quyết sao? Nô cơ trong mắt lóe lên một tia lạnh lùng, trên thế giới này, sinh tồn chính là một hồi tàn khốc cạnh tranh. Ta chỉ là lựa chọn khác nhau phương thức thôi. Sở Ta trầm mặc xuống tới, hắn biết rõ tại đây phiến phế thổ bên trên, mỗi người cũng tại vì mình sinh tồn mà nỗ lực, nhưng thủ đoạn có phải đang lúc, lại là một cần muốn cân nhắc vấn đề. Ta không hứng thú nghe ngươi giải thích. Sở Ta ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, bóng đêm đã dần dần sâu. Chúng ta muốn bảo vệ mảnh này phế thổ, bảo hộ những người ở nơi này. Nếu ngươi lựa chọn tâm thủ chúng ta, kia liền chuẩn bị tiếp nhận chúng ta phản kích. Sở Ta ngữ khí kiên định. Nô cơ cười lạnh một tiếng, Sở Ta, ngươi vẫn luôn là cái người chủ nghĩa lý tưởng. Đáng tiếc, lý tưởng tại đây phiến phế thổ bên trên, có thể sớm đã trở nên không quan trọng gì. Nô cơ lại gọi bán diện hồ. Hắn nửa gương mặt là tại sao không có, ngây thơ không biết. Nhưng mà hắn đã từng nhận ủy thác của người, giết bán diện hồ là thực sự. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Đây đều là 3 năm trước đây sự tình, hôm nay lần nữa nhìn thấy cái này bị chính mình giết chết đồng thời tự tay đốt cháy người, xuất hiện ở đây, cái này khiến hắn rất là kinh ngạc. Bán diện hồ, nô cơ, tiếng cười ở trong màn đêm quen quẩn, phảng phất là một loại đùa cợt, một loại không thể tưởng tượng nổi. Sở Ta trong mắt lóe lên một vòng phức tạp qua mang, hắn lâm vào đối quá khứ hồi ức cùng đối với tương lai tự hỏi trong. Ngươi tại sao muốn xuất hiện lần nữa? Chẳng lẽ ngươi không phải đã chết rồi sao? Sở Ta trong giọng nói lộ ra một tia hoài nghi. Nô cơ nửa che trên mặt hiện ra một tia cười lạnh, Sở Ta, ngươi khi đó giết ta, thì hẳn phải biết, tại đây phiến phế thổ bên trên, chết cũng không có nghĩa là chân chính biến mất. Sở Ta trong lòng hơi động, trong trí nhớ của hắn xác thực có một quãng thời gian, hắn từng được thuê đuổi theo giết bán diện hồ, mà cuối cùng, hắn thì tự tay đem bán diện hồ đánh bại. Ngay lúc đó nhiệm vụ là bảo vệ một vị thương nhân, mà bán diện hồ tựa hồ là vì mô cái mục đích mà tiếp cận vị kia thương nhân. Người rốt cuộc là ai? Vì sao lại trở thành bộ dáng này? Giọng Sở Ta bên trong tràn đầy hoài nghi. Nô cơ vừa cười, một bên giải thích nói, ta là không nhà để về hải tử, bị cuốn vào mảnh này phế thổ đại nạn. Ta đã từng là phế thổ thành một thành viên, nhưng mọi thứ đều ở trường trong hỏa hoạn hủy diệt. Ta lựa chọn ngoài ra sinh tồn cách thức, có lẽ này cùng lý tưởng của ngươi chủ nghĩa khác nhau, nhưng ở chỗ này, không ai có thể thật sự vượt qua an ổn đời sống. Sở Ta trầm mặc, hắn có thể cảm nhận được phế thổ tàn khốc cùng vô tình, nhưng hắn cũng không tán đồng nô cơ lựa chọn. Với hắn mà nói, bảo hộ kẻ yếu, bảo vệ chính nghĩa, là hắn cho tới nay tín ngưỡng. Bất kể ngươi là ra tại nguyên nhân gì, ta cũng không thể cho phép ngươi nguy hại những người ở nơi này. Sở Ta ánh mắt kiên định, bất kể ngươi sống hay chết, hôm nay ta đều sẽ ngăn cản ngươi. Nô cơ trong mắt lóe lên một tia phức tạp tình cảm, nhưng nàng rất nhanh khôi phục lạnh lùng. Vậy liền nhìn xem ngươi có bản lĩnh này hay không. Nàng khẽ cười một tiếng, thân hình thoát một cái, lần nữa tiến vào trạng thái chiến đấu. Sở Ta nắm chặt vũ khí, hắn hiểu rõ, trận chiến đấu này xa chưa kết thúc, mà bán diện hồ, nô cơ xuất hiện, thì làm cho cả thế cục càng biến đổi thêm phức tạp. Hai bên lại lần nữa giao thủ, đao quang kiếm ảnh tại trong màn đêm múa. Trận chiến đấu này không chỉ có là đối với kho dầu tranh đoạt, càng là hơn một hồi đối với tại quá khứ, đối với lựa chọn, đối với tín ngưỡng đọ sức. Tại đây phiến phế thổ bên trên, mỗi một lần giao phong đều có thể sửa đổi vận mệnh quỹ đạo. Chiến đấu bước vào gay cấn, đao quang kiếm ảnh giao thoa, hai bên ngươi tới ta đi, tốc độ nhanh chóng, cường độ lớn, nhường phế thổ thành phế tích cũng phảng phất đang chấn động. Sở Ta cùng nô cơ ở giữa giao thủ dị thường kịch liệt, mỗi một lần vung ra chiêu thức cũng ẩn chứa uy hiếp chí mạng. Sở Ta vận dụng trong hắn đặc biệt võ kỹ, kiếm chiêu linh động mà sắc bén, thân pháp linh hoạt, dường như dung nhập phế thổ hoang vu, nhưng lại tản ra kiên định ý chí. Mà Ngô Cơ thì lại lấy nàng linh hoạt thân pháp cùng biến ảo khó lường chiêu thức, cố gắng tìm thấy Sở Ta sơ hở. Tại phế thổ ác liệt môi trường bên trong, hai người mỗi một lần vung đao bổ kiếm cũng kích thích bụi bặm, tràn ngập trong không khí cho bụi nhường trận chiến đấu này có vẻ càng thêm thê lương. Sở Ta nỗ lực ngăn cản Ngô Cơ mỗi một lần công kích, hắn hiểu rõ, trận chiến đấu này không vẹn vẹn là vì bảo hộ kho dầu, càng là vì bảo vệ trong lòng mình tín ngưỡng. Ngô Cơ trong mắt lóe ra lãnh khốc chỉ riêng mang, nàng cũng không tính tùy tiện buông tha Sở Ta. Đã từng đồng bạn, bây giờ thành làm đối thủ, cái này khiến trong nội tâm nàng mâu thuẫn cùng phức tạp càng thêm nổi bật. Nàng đối kháng Sở Ta mỗi một chiêu, cố gắng tìm thấy Sở Ta sơ hở, nhưng Sở Ta kinh nghiệm chiến đấu cùng quyết tâm nhường nàng cảm thấy áp lực tăng gấp bội. Tại chiến đấu biên giới, Lâm Tịch Tịch cùng Sở Ta đội ngũ cũng tại đứng vững địch nhân mạnh mẽ thế công, giữa bọn hắn phối hợp ăn ý, cộng đồng thủ hộ lấy kho dầu an toàn. Lâm Tịch Tịch cầm trong tay lưỡi dao sắc, xuất lĩnh lấy đao ba đám người kịch liệt triển khai chiến đấu, phế thổ thành phế tích bên trên tràn ngập mùi thuốc súng cùng mùi huyết tinh. Đột nhiên, Ngô Cơ hóa thành một đạo huyết ảnh, nhanh chóng gần sát Sở Ta, một cái lưỡi dao sắc đâm về lồng ngực của hắn. Sở Ta trong mắt lóe lên một tia hàn mang, hắn nhanh chóng né tránh, đồng thời trở tay huy kiếm, cố gắng đánh trả. Hai người kiếm chiêu giao hội, hỏa hoa vang khắp nơi, trong lúc nhất thời khó phân thắng bại. Ngô Cơ thân pháp linh hoạt dị thường, giống như hồ ly một đại bén, mà Sở Ta thì dựa vào kiên định ý chí cùng thâm hậu võ học nội tình, có thể chiến đấu biến đến mức dị thường kịch liệt. Phế thổ thành trong bóng đêm, chiến đấu tiếng giống cùng đao kiếm tiếng va chạm đan vào một chỗ, hình thành một bức hoang vu mà kịch liệt hình tượng. Sở Ta cùng Ngô Cơ, hai cái đã từng đồng bạn, tại đây phiến phế thổ thượng triển khai một hồi sinh tử quyết chiến. Sở Ta, lý tưởng của ngươi chủ nghĩa ở chỗ này cũng không thể cứu vãn bất luận kẻ nào. Giọng Ngô Cơ tại trong gió đêm truyền đến. Có thể ngươi nên suy xét thích ứng mảnh này phế thổ quy tắc, bằng không, ngươi chỉ sẽ trở thành phế tích bên trong một cỗ thi thể. Sở Ta trầm mặc, trong mắt của hắn lóe ra kiên định chỉ riêng mang, hắn hiểu rõ, bất kể phế thổ quy tắc làm sao tàn khốc, hắn cũng không thể từ bỏ tín ngưỡng của mình. Trận chiến đấu này, không vẹn vẹn là vì kho dầu, càng là vì hắn kiên trì kia phần tín niệm. Theo bóng đêm âm thầm, phế thổ thành phế tích bên trong chiến đấu còn đang tiếp tục, mỗi một khắc đều có thể sửa đổi vận mệnh hướng đi. Chương 58, không thể lại sống lại a. Chương 58, không thể lại sống lại a. Tại phế thổ thành phế tích bên trong, Sở Ta cùng Ngô Cơ giao chiến càng thêm kịch liệt, giữa hai bên cừu hận cùng tình cảm xen lẫn tại đao quang hỏa ảnh trong lúc đó. Ngô Cơ chiêu thức biến ảo khó lường, thân hình lấp lóe, giống như hóa thân thành một con hồ ly giảo hoạt, khi thì trốn tránh, khi thì tấn mãnh tập kích. Sở Ta thì kiên thủ tín ngưỡng của mình, cơ vũ khí trong tay, vì kiên định quyết tâm ứng đối Ngô Cơ mỗi một lần công kích. Lâm Tịch Tịch cùng Lộ Sai đội ngũ cũng tại cùng địch nhân bị chiến, bọn hắn tại phế tích bên trong xuyên thẳng qua, hóa thân thành ngăn cản quân địch xâm lấn phòng tuyến cuối cùng. Ánh lửa ở trong màn đêm lấp lóe, mãnh liệt bầu không khí làm cho cả phế thổ thành giống như lâm vào một hồi sinh tử đỏ sức vòng xoáy. Đột nhiên, nổ vang từ nơi không xa truyền đến, phế thổ thành đại môn bị mãnh liệt nổ tung trùng kích ra, một chi mới quân địch tràn vào. Sở Ta, chúng ta tới giúp ngươi. Một thanh âm quen thuộc vang lên, một chi mới đội ngũ xông vào trộn lẫn trong chiến đấu. Đao Ba không biết khi nào mang người đến rồi. Đao Ba, ngươi muốn xem chúng ta kho dầu? Vậy ta cũng không thể để ngươi mạo hiểm, ngươi cũng bị mất, muốn này kho dầu có làm được cái gì? Đao Ba rất rõ ràng, nếu Sở Ta bại hay là chết rồi, bọn hắn kho dầu nhất định chịu không nổi. Ngươi đi trợ giúp Lâm Tịch Tịch bọn hắn, không ta liền trợ giúp ngươi. Bọn hắn hiện tại nên còn an toàn. Đao Ba không chịu rời khỏi. Sở Ta do dự một chút, nhìn Đao Ba ánh mắt kiên định, hắn hiểu rõ Đao Ba là thật tâm nghĩ muốn trợ giúp, với lại phế thổ thành an toàn không chỉ phụ thuộc vào kho dầu, còn có cả tòa thành thị vận mệnh. Tốt, Đao Ba, ngươi ở tại chỗ này, ta tin tưởng ngươi năng lực thủ ở nơi này. Sở Ta gật đầu một cái, nhưng sau đó xoay người đầu nhập vào chiến đấu kịch liệt trong. Đao Ba nhìn Sở Ta bóng lưng, trong lòng dâng lên một cỗ kiên định tâm ý, hắn quyết tâm bảo vệ cẩn thận mảnh này phế thổ thành, bất kể bỏ ra cái giá gì. Tại phế thổ thành cửa chính, mới tới viện quân cùng Sở Ta đội ngũ tụ hợp, tạo thành càng thêm lực lượng khổng lồ. Bọn hắn triển khai đều đâu vào đấy tiến công, đem đến xâm phạm quân địch tiêu diệt tại phế thổ biên giới. Nguyên lai, Đao Ba hiểu rõ, này kho dầu muốn chịu không nổi, vậy còn dư lại mấy cái mỏ dầu thì không có cách nào vận hành, thế là hắn hướng Lý Thiên Long xin giúp đỡ. Lý Thiên Long thủ hạ hơn 100 người cùng một cái khác mỏ dầu hơn 200 người dọc lấy một nửa nhân viên đến trợ giúp. Tại đây biển người áp chế xuống, Ngô Cơ người lập tức thì bị vây lại. Sở Ta, không nghĩ tới ngươi càng ngày càng yếu, hiện tại cần dựa vào nhân số để thủ thắng. Ngô Cơ giễu cợt hắn nói đến. Sở Ta lạnh hừ một tiếng, trong mắt lóe lên một vẻ kiên định. Hắn hiểu rõ, nhân số mặc dù là một loại ưu thế, nhưng thắng bại cũng không phải là vẹn vẹn phụ thuộc vào số lượng. Hắn vung động vũ khí trong tay, cùng Ngô Cơ thủ hạ triển khai chém giết. Đao Ba tại kho dầu cửa thủ vững, nhìn Sở Ta tình hình chiến đấu, vô cùng sốt ruột. Hắn hiểu rõ, phế thổ thành tương lai trong trận chiến này có thể đều sẽ bị trọng tân định nghĩa. Lâm Tịch Tịch cùng Lộ Sải thì cảm nhận được đến từ viện quân ủng hộ, bọn hắn thừa cơ triển khai càng thêm có tổ chức phản kích. Phế thổ thành phế tích bên trong, một hồi giống sinh tử đỏ sức chiến tranh càng ngày càng nghiêm trọng. Mới tới viện quân thể hiện ra thực lực cường đại, bọn hắn cùng phế thổ thành thủ vệ hình thành hữu lực vây kín chi thế, đem Ngô Cơ thủ hạ bước đến tuyệt cảnh. Ngô Cơ, ngươi lúc đến. Sở Ta lạnh lùng nhìn về Ngô Cơ, hắn hiểu rõ trận chiến đấu này đã đến quyết thắng trước mắt. Ngô Cơ trong mắt lóe lên một tia kiên định, hắn lặng yên đáp lại, Sở Ta, có thể ngươi sẽ đoạt được trận chiến đấu này, nhưng ngươi có thể hay không thắng được tất cả phế thổ thành ủng hộ đâu? Vậy ta thì mặc kệ, trước giết chết ngươi lại nói. Sở Ta lúc này
nhất định phải chế phục cái này người tà ác, hắn phải hiểu rõ, người này là thế nào khởi tử hoàn sinh. Sở Tà nghe được Ngô Cơ lời nói, trong lòng dâng lên một hồi gợn sóng. Hắn vấn đề nhường hắn lâm vào trầm tư, phế thổ thành ủng hộ cũng không phải là vẹn vẹn đến từ chiến thắng địch nhân, còn cần ở trong thành thành lập được một loại vững chắc lãnh đạo địa vị. Nhưng mà, trước mắt Ngô Cơ là trước mắt cấp bách nhất uy hiếp. Sở Tà quyết tâm tại giải quyết lúc trước hắn, không cho phế thổ thành lại nhận phân liệt uy hiếp. Giao thủ ở giữa, Sở Tà dần dần nắm giữ Ngô Cơ chiêu số. Hắn linh hoạt tương đối, sử dụng chính mình kiên định tín ngưỡng cùng quyết tâm hóa giải Ngô Cơ xảo trá thế công. Ngô Cơ thủ hạ tại viện quân giáp công hạ liên tục bại lui, hắn một thân một mình nhường thế công của nàng dần dần mất đi vốn có mũi nhọn. Sở Tà từng bước một tới gần, vũ khí trong tay ở trong màn đêm lóe ra hàn quang. Hắn quyết định một lần bất và suốt đời nhàn nhã, giải quyết triệt để Ngô Cơ uy hiếp. Theo Sở Tà một chiêu bay lên không biến phản, trực tiếp đem này Ngô Cơ đánh ngã trên mặt đất. Mặt nạ của hắn cũng bị Sở Tà một cước đạp vỡ. Ngô Cơ, đừng tưởng rằng ngươi năng lực thoát khỏi lần thứ hai. Ngô Cơ nằm tại phế tích bên trong, giọng Sở Tà lạnh lẽo mà kiên định. Sở Tà, ngươi như giết ta, phế thổ thành đem vĩnh viễn sẽ không an bình. Ngô Cơ mặc dù bản thân bị trọng thương, vẫn cố gắng khơi mào Sở Tà nội tâm mâu thuẫn. Sở Tà trầm mặc một lát, sau đó dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn nàng. Thủ hạ của ngươi đã bị chúng ta đánh bại, uy hiếp của ngươi kết thúc. Phế thổ thành cần một lãnh tụ, nhưng ta sẽ không khoan dung những kia vì ác thủ đoạn đến giữ gìn trật tự người. Ngươi nếu có thể thuận theo biến hóa, là thành phố an bình làm ra công hiến, có thể còn có cơ hội. Ngô Cơ nghe vậy im lặng, hắn hiểu rõ bây giờ không phải là tiếp tục chống cự lúc, mà là tự hỏi lựa chọn của mình. Lúc này Sở Tà không biết có phải hay không là tại hắn cái đó huyệt vị đâm một châm. Này Ngô Cơ lập tức thì xuất mồ hôi chán. Châm này, năng lực phân rõ ngươi là người hay quỷ, bây giờ nhìn lại, ngươi hay là người, không phải quỷ nha. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Ngươi, hay là vô sỉ như vậy? Ngô Cơ cắn răng nhịn đau nói đến. Sở Tà cười lạnh một tiếng, hắn hiểu rõ Ngô Cơ là giảo hoạt đối thủ, không dùng kinh thường. Vô sỉ? Có thể, nhưng đây là vì phế thổ thành tương lai. Sở Tà ánh mắt thâm thúy, không có bị Ngô Cơ ngôn ngữ dao động. Phế thổ thành viện quân cùng Sở Tà đội ngũ bắt đầu thanh lý chiến trường, đem địch nhân đuổi ra phế tích. Đao Ba vẫn như cũ canh giữ ở kho dầu cửa, theo chiến cuộc dần dần bình ổn, hắn khẩn trương trong lòng dần dần lỏng. Sở Tà, chúng ta tiếp xuống nên làm như thế nào? Viện quân đội trưởng nhìn về phía Sở Tà, nét mặt nghiêm túc. Sở Tà suy tư một lát, sau đó nói, chúng ta muốn củng cố phế thổ thành quyền lực, thành lập một công chính, có thứ tự trật tự. Nhưng đầu tiên, ta cần phế thổ thành ủng hộ. Đao Ba nghe đến đó, nhịn không được xen vào, Sở Tà, chúng ta bên này tình hình cũng cần ổn định, ngươi có muốn hay không trước xử lý người này sự vụ, chờ chúng ta nơi này dàn xếp lại đến trợ giúp ngươi. Sở Tà gật đầu, hiểu rõ Đao Ba nói rất có lý. Hắn cần ổn định nơi này nội bộ thế cục, bảo đảm mọi người đối với lãnh đạo của hắn có cảm giác tin tưởng. Tốt, các ngươi trước thu thập chuyện của ngươi, ta sẽ xử lý tốt sự vụ bên này. Sở Tà đáp lại nói. Theo viện quân cùng kho dầu bọn thủ vệ nhanh chóng triển khai thành phố khôi phục công tác, Sở Tà quyết định cùng Ngô Cơ tiến hành một hồi chính diện đối thoại. Ngô Cơ nằm tại phế tích bên trong, cảm nhận được trên người đau nhức, nàng cười lạnh một tiếng. Sở Tà, ngươi cho rằng ngươi thăng có thể khống chế phế thổ thành sao? Trong thành lòng người khó đoán, ngươi vĩnh viễn không cách nào đạt được tất cả mọi người tán đồng. Sở Tà nhàn nhạt đáp lại, ta biết, nhưng ta sẽ cố gắng. Phế thổ thành cần một chân chính người lãnh đạo, mà không phải một sẽ chỉ hoành hành bá đạo người. Ngươi có thể giết ta, nhưng dù vậy, phế thổ thành tương lai cũng sẽ không như ngươi mong muốn. Ngô Cơ trong ánh mắt để lộ ra một tia trào phúng. Nhìn tới phía sau ngươi, thật đúng là có người sai xử nha. Ngươi sẽ không biết, ta cũng không có khả năng kể ngươi nghe. Sở Tà yên lặng nhìn chăm chú Ngô Cơ, phát giác được trong mắt nàng trào phúng cùng kiên định. Bất kể ngươi là ai quân cờ, ta đều sẽ hết sức sửa đổi phế thổ thành vận mệnh. Sở Tà lạnh nhạt nói, không có bị Ngô Cơ ngôn từ dao động. Ngô Cơ nhếch miệng lên một tia cười lạnh, lại không có nói nữa. Hắn hiểu rõ thế cục bây giờ đối với nàng mà nói đã 10 phần bất lợi. Theo viện quân hiệp trợ, phế thổ thành phế tích dần dần bình tĩnh trở lại. Sở Tà cùng viện quân đội trưởng bàn bạc phế thổ thành sự phát triển của tương lai kế hoạch, đồng thời thì tổ chức nhân viên bắt đầu thanh lý chiến trường cùng khôi phục kho dầu trật tự. Ở trong quá trình này, cư dân phụ cận nhóm sôi nổi tuôn ra, quan sát nhìn phế tích bên trong tất cả. Ánh mắt của bọn hắn tràn ngập tò mò, hoài nghi cùng chờ mong. Đao Ba thì bảo vệ chặt tại kho dầu cửa, để bảo toàn thành phố nguồn cung cấp năng lượng. Hắn hiểu rõ kho dầu ổn định không chỉ phụ thuộc vào chiến thắng địch nhân, còn cần nhân viên cùng tài nguyên có thứ tự vận hành. Ngô Cơ, ngươi có thể không hiểu, nhưng ta cũng không phải truy cầu quyền lực người. Ta chỉ là muốn nhường thành phố này càng biến đổi tốt. Sở Tà luôn từ kiên định. Ngô Cơ mắt lạnh nhìn Sở Tà, hắn hiểu rõ đối phương cũng không phải là đơn giản nhân vật, mà kế hoạch của hắn có thể đã bị phá nhiễu. Sở Tà, phế thổ vận mệnh không phải ngươi có thể chi phối. Ngươi cho rằng một phen thắng lợi thì có thể thay đổi tất cả sao? Ngô Cơ hỏi lại, hắn đối với chấp niệm của phế thổ thành dường như vượt xa khỏi người bình thường đã hiểu. Sở Tà hơi cười một chút, trả lời, ta không phải muốn tả hữu vận mệnh, ta chỉ là muốn làm mảnh này phế thổ cư dân sáng tạo một cái tốt hơn môi trường sống mà ngươi lập tức liền phải chết. Sở Tà, có thể ngươi có tín ngưỡng của ngươi, nhưng thành phố vận mệnh là chúng người vận mệnh. Đừng tưởng rằng ngươi thắng một cầm thì có thể thay đổi tất cả. Phế thổ thành trật tự là một phức tạp hệ thống, không phải một mình ngươi có thể dung chuyển. Nô Cơ lạnh nhạt nói, có thể ngươi nói đúng, nhưng ta sẽ hết sức nỗ lực. Hiện tại ta cần ngươi nói cho ta biết, sau lưng của ngươi hắc thủ là ai? Sở Tà hỏi. Ha 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 ha, ngươi cho rằng ngươi đánh thắng ta thì nhất định có thể biết kết quả? Không thể nào, không thể nào, tuyệt đối không thể năng lực. Lúc này khóe miệng của hắn đã chảy ra một màn màu đen huyết. Mẹ nó, ngươi thì tình nguyện chết cũng không nói.
Đương nhiên, đúng là ta không nói cho ngươi, tức chết ngươi.
Khí tức của hắn cũng chậm chậm trở nên càng ngày càng yếu.
Nguyên lai cái này nô cơ cắn độc bao con nhộng tự sát.
Sở Tà vô cùng ảo não, chẳng qua hắn thì không có cách nào, hắn hiểu rõ loại thời điểm này chính là thần tiên thì cứu không được hắn.
Ngươi thì đi chết đi.
Hắn tức giận nói.
Theo này nô cơ nằm trên mặt đất không nhúc đích.
Hắn lại có một loại cảm giác mất mát.
Chương 59, chiêu mộ nhân viên.
Chương 59, chiêu mộ nhân viên.
Hắn sợ lên này nô cơ mạch đập cùng khí tức, lần này là chết chắc.
Sở Tà trong lòng nghĩ đến, lần này cũng đã không thể nhường hắn sống lại.
Hắn nhẹ nhàng bạch một cái, trực tiếp đem cổ của hắn lau.
Một vòng tơ máu ra hiện tại trên cổ của hắn.
Người đáng chết.
Sở Tà rất tức giận, lúc này Đao Ba bọn hắn cũng đi tới bên cạnh hắn.
Lão đại, cũng giải quyết,
đem người đều đưa trở về, cái khác hai cái địa phương không muốn xảy ra chuyện.
Sở Tà lo lắng mỏ dầu xảy ra chuyện, để bọn hắn lập tức về đến riêng phần mình trên cương vị.
Sở Tà, này rốt cuộc là ai, có thể để ngươi như thế ảo não?
Lâm Tịch tính hỏi.
Sở Tà trầm mặc một lát, lập tức giải thích nói, nàng hắn một vị từng tại phế thổ thành từng có không tấm ảnh nhỏ văn người, với lại đối với ta có thâm cừu đại hận.
Ta sở dĩ ảo não, không hề chỉ là vì ân oán cá nhân, càng là bởi vì nàng tồn tại uy hiếp đến toàn bộ kế hoạch tiến hành cùng chúng ta phế thổ ổn định.
Lâm Tịch tịch gật đầu, nàng có thể cảm nhận được Sở Tà tinh thần trách nhiệm, hiểu rõ hắn đối với phế thổ thành tương lai tràn đầy lo âu và trách nhiệm.
Sở Tà, ta ngược lại thật ra nhìn ra, ngươi đối với hắn vô cùng sợ hãi.
Ngươi cứ nói đi.
Một chết rồi nhiều năm người đột nhiên xuất hiện tại trước mặt ngươi, ngươi không sợ?
Sở Tà nói.
Ngươi giết hắn?
Đúng vậy, ta không có gì có thể giấu giếm, ngươi xem một chút cái kia trương đến mặt, nhìn như là người tốt.
Sở Tà hỏi lại đến.
Được rồi, ta không hỏi.
Lâm Tịch tịch hiểu rõ, hỏi càng nhiều, hắn càng là căm tức.
Sở Tà đối với thủ hạ người nói.
Đưa hắn đốt thành tro, hôm nay ta muốn nhìn tận mắt hắn đốt thành tro.
Sở Tà không nghĩ cơn ác mộng này xuất hiện lần nữa tại trước mắt của mình.
Đao Ba cùng đội viên khác nghe lệnh, đem thi thể của nô cơ đưa đến một trống trải địa phương, bắt đầu chuẩn bị hỏa táng.
Sở Tà đứng ở đằng xa, nhìn thi thể bị ngọn lửa thôn phệ, trong lòng phiền não thì dường như bị thiêu đốt hầu như không còn.
Lâm Tịch tịch tới gần Sở Tà, nhẹ nói, "Sở Tà, có thể đó là một chật vật quyết định, nhưng làm như vậy vì phế thổ thành an bình."
Sở Tà gật đầu một cái, hắn biết rõ, có khi vì chỉnh thể đại cục, nhất định phải làm ra một ít lánh khốc quyết định.
Nhất là tại cái này thế giới phế thổ, sinh tồn và thắng lợi đại giới thường là tàn khốc mà vô tình.
Lâm Tịch tịch, ta không hy vọng ngươi thì bị cuốn vào dạng này vòng xoáy.
Ta sẽ dốc hết toàn lực bảo hộ phế thổ thành, bất kể nỗ lực bao lớn đại giới.
Sở Tà trong ánh mắt để lộ ra kiên định.
Lâm Tịch tịch mỉm cười, nhẹ nhàng vỗ vỗ Sở Tà bả vai, ta biết, chúng ta là một thể đoàn đội, mặc kệ phía trước có bao nhiêu khó khăn, chúng ta đều sẽ cộng đồng đối mặt.
Theo thi thể của nô cơ tại ngọn lửa bên trong thiêu đốt hầu như không còn, phế thổ thành ban đêm càng biến đổi thêm yên tĩnh.
Xa xa ánh lửa tỏa ra phế tích, làm cho cả thành phố có vẻ càng thêm hoang vu.
Sở Tà quyết định, muốn tại đây phế thổ thành bên trong thành lập một thật sự thuộc về mọi người gia viên, một có thể để người ta an cư lạc nghiệp, rời xa chiến loạn chỗ.
Đao Ba, chúng ta còn có rất nhiều việc cần phải làm, chuẩn bị kỹ càng, chúng ta muốn bắt đầu trùng kiến phế thổ thành.
Sở Tà quay người nói với Đao Ba.
Đao Ba gật đầu xác nhận, hắn hiểu rõ ở cái thế giới này, chiến đấu chỉ là một phần nhỏ, càng quan trọng chính là tại phế thổ thành thành lập được ổn định trật tự.
Ngày thứ hai, Sở Tà liền phát hiện không thích hợp.
Bởi vì này trên đường phố người, từng cái cũng mang theo một tấm tử chuẩn bị đi đoạt cái quái gì thế.
Có nghe nói không, này nhiên liệu phải lớn lên giá.
Sở Tà lo lắng sự việc hay là đã xảy ra.
Hắn không hy vọng này giá dầu nhanh như vậy dâng đi lên, thế nhưng vấn đề này đã không phải là hắn năng lực khống chế được.
Thiên Long, người bên ấy có tin tức gì sao?
Sở Tà liên hệ Lý Thiên Long.
Dường như, Sở Gia bắt đầu đối với mỏ dầu tiến hành khống chế, bọn hắn dường như muốn khống chế tất cả phế thổ nguồn năng lượng.
Cái kia tới, vẫn là tới.
Ngươi tiếp tục đâm dò thông tin, nhớ kỹ, tuyệt đối không nên bại lộ.
Sở Tà dặn dò.
Phế thổ thành mỏ dầu đã trở thành dẫn phát hỗn loạn dây dẫn nổ.
Thông tin truyền ra về sau, thành nội bên ngoài cư dân sôi nổi tuôn hướng mỏ dầu, hy vọng có thể thu hoạch nhiều hơn nữa nhiên liệu, chuẩn bị bất cứ tình huống nào.
Trên thị trường nhiên liệu giá cả thì đang nhanh chóng kéo lên, khiến mọi người cảm thấy sinh kế áp lực tăng lên.
Sở Tà mặt đối trước mắt tình thế, trong lòng hiểu rõ.
Phế thổ thành nguồn năng lượng vấn đề một mực là cái đề tài nhạy cảm, mà lúc trước hắn vẫn muốn thông qua bình ổn quá độ giải quyết vấn đề này, lại không nghĩ rằng tình thế phát triển như thế tấn mãnh.
Đao Ba, chúng ta cần muốn chiêu mộ nhiều hơn nữa người, nếu không ứng phó không được tiếp xuống cảnh tượng.
Sở Tà vô cùng lo lắng sau đó phải bộc phát tranh đấu.
Cần bao nhiêu người?
Càng nhiều càng tốt.
Thế nhưng, chúng ta cũng không đủ sở tệ cho bọn hắn phát tiền lương.
Không, như vậy đi, ta trước cho ngươi 2 ức, ngươi năng lực chiêu mộ bao nhiêu người thì chiêu mộ bao nhiêu người.
Nhất định phải nhanh.
2 ức.
Đao Ba đều có chút bất ngờ cùng kinh ngạc. Cái này đại lão mặc dù có tiền, thế nhưng hắn biết đến có thể tối đa cũng sẽ không vượt qua 5 ức, lần này một lần thì tiêu hết 200 triệu, đây nhất định là có đại sự gì.
Đúng vậy, ngươi nhưng mà ngươi nhớ kỹ, ta không sẽ trực tiếp cho ngươi, vì cho ngươi ngươi cũng không giữ được, ngươi cần bao nhiêu hỏi ta muốn bao nhiêu, nhưng mà ta cho 2 ức là hạn mức.
Sở Tà nói đến,
phế thổ thành trong ngoài không khí khẩn trương ngày càng ấm lên.
Mỏ dầu cư dân phụ cận càng ngày càng nhiều, bọn hắn vội vàng muốn thu hoạch nhiều hơn nữa nhiên liệu, vì bảo đảm chính mình sinh tồn.
Trên thị trường nhiên liệu giá cả cũng đang không ngừng kéo lên, đã dẫn phát một loạt tranh đoạt cùng hỗn loạn.
Sở Tà ý thức được, hiện tại là lúc khai thác quả quyết hành động.
hắn quyết định thông qua chiêu mộ nhiều hơn nữa nhân viên đến tăng cường phế thổ thành phòng tuyến, phòng ngừa thế lực khác thừa cơ thẩm thấu cùng chiếm đoạt. Đao Ba tiếp vào Sở Tà mệnh lệnh, lập tức bắt đầu tổ chức nhân viên, chiêu mộ tình nguyện viên, vì duy trì phế thổ thành ổn định. Mọi người nghe kỹ, chúng ta bây giờ gặp phải là một chưa từng có nguy cơ, phế thổ thành tương lai phụ thuộc vào chúng ta mỗi người. Ta tin tưởng, chỉ cần chúng ta đoàn kết nhất trí, cùng nhau nỗ lực, nhất định có thể vượt qua khó khăn. Đao Ba đứng ở một đám tình nguyện viên trước mặt dõng dạc nói. Sở Tà đem 200 triệu hạn mức phân phối cho Đao Ba, là dùng cho chiêu mộ cùng người chi tiền tay kinh phí. Số tiền kia đem chủ yếu dùng cho cung cấp tiền lương, thức ăn cùng cơ bản đồ dùng hàng ngày, vì thu hút nhiều hơn nữa người gia nhập phế thổ thành giữ gìn công tác. Cùng lúc đó, phế thổ thành trên thị trường bạo phát một loạt tranh mua cùng tranh đoạt sự kiện. Mọi người liều mạng tranh mua nhiên liệu, mà giá cả tăng lên không ngừng làm cho cả thành phố trật tự tràn ngập nguy hiểm. Sở Tà quyết định tuyên bố một phần khẩn cấp thông cáo, hô hào thị dân giữ vững tỉnh táo, lý tính mua sắm, để tránh dẫn phát hỗn loạn lớn hơn. Tại mỏ dầu phụ cận, Đao Ba thành công địa chiêu mộ một nhóm người, bọn hắn đến từ khu vực khác nhau, có nhiều phế thổ thành cư dân, có nhiều vì tài nguyên thiếu thốn mà bị ép gia nhập. Chi đội ngũ này tổ kiến tăng cường phế thổ thành thực lực, thì vì tương lai khó khăn chuẩn bị kỹ càng. Sở Tà cùng Đao Ba thương định một loạt sách lược ứng đối, bao gồm đề cao mỏ dầu cảnh giới cấp, thành lập tạm thời trung tâm chỉ huy, cùng với tăng cường đối với phế thổ thành xung quanh điều tra. Bọn hắn biết rõ, Sở gia đối với phế thổ thành uy hiếp không thể khinh thường, nhất định phải làm tốt đầy đủ chuẩn bị. Sở Tà, ngươi tại sao muốn để người chiếm lĩnh này tòa đỉnh núi? Ha ha, không thể kể ngươi nghe, chẳng qua tiếp xuống chúng ta sẽ ở này trong núi kiến tạo một nhà máy. Trong núi, hãng kiến tạo. Đao Ba cũng không thể tin vào tai của mình. Đúng, ngươi bây giờ không nên hỏi nhiều như vậy, ngươi chỉ cần đem hiện tại chúng ta trong tay 800 người tổ chức, ta cần bọn hắn giúp ta làm một chuyện. Sự tình gì? Thành lập một phế thổ mạnh nhất công sự dưới đất. Cái này? Không sao, ta cho phép ngươi giết người, chỉ cần không nghe lời thì sát, lúc này chúng ta phải hoàn thành mục tiêu của mình muốn tâm ngoan thủ lạt một chút. Ý của ngươi là, này 800 người, từ đây thì biến mất tử trên mặt đất. Chính ngươi nghĩ kỹ là được, dù sao ta không cho phép tại công sự hoàn thành trước đó, có bất kỳ người đi ra nơi này. Ngọn núi này, là một tòa nham thạch đôi ngọn núi. Sở dĩ Sở Tà phải dùng ngọn núi này là vật cản, chủ nếu là bởi vì này sơn có hai cái tác dụng. Bên trong một cái là này sơn vật liệu có thể làm thành vôi xi măng, về sau này kiến tạo bất luận cái gì công sự nguyên vật liệu thì dựa vào bọn họ. Tiếp theo chính là kiểu này ngọn núi đào giống tương đối dễ dàng. Tại Sở Tà kế hoạch bên trong, cái này công sự dưới đất sẽ thành phế thổ thành cường đại nhất, khó khăn nhất công phá công trình. Nó đem không chỉ dùng cho sản xuất, còn có thể là phế thổ thành kiên cố phòng tuyến cùng căn cứ bí mật. Đao Ba khi biết Sở Tà kế hoạch về sau, mặc dù có chút do dự, nhưng suy xét đến đại cục, hắn cuối cùng vẫn đáp ứng nhiệm vụ này. Hắn hiểu rõ, phế thổ thành cần nhiều tư nguyên hơn cùng chiến lược công trình đến ứng đối tức sắp đến nguy cơ. Dưới sự chỉ huy của Sở Tà, Đao Ba tổ chức này 800 tên tình nguyện viên bắt đầu khổng lồ công sự dưới đất kiến thiết. Bọn hắn sử dụng khai thác đá công cụ, đem nham thạch đôi ngọn núi dần dần đào rỗng, một mảnh bận rộn mà có thứ tự tráng cảnh triển khai. Lâm Tịch Tịch tại trên công trường tuần sát, nàng nhìn thấy chi đội ngũ này bên trong có nam có nữ, trẻ có già có, từng cái cũng đang để cùng chung mục tiêu mà nỗ lực. Mặc dù cái mục tiêu này đối với một số người mà nói có vẻ tàn khốc, nhưng tại cái này thế giới phế thổ, vì sinh tồn, mọi người không thể không làm ra một ít lựa chọn khó khăn. Đồng thời, phế thổ thành trong ngoài cái bấy thế thì đang phát sinh nội loạn. Theo Sở ra đối với mỏ dầu khống chế, phế thổ thành trong bạo phát một loạt tranh đoạt sự kiện. Trên thị trường nhiên liệu giá cả tiêu thăng, dẫn đến mọi người ở giữa cạnh tranh càng thêm kịch liệt. Sở Ta biết rõ đây là một thời khắc mẫn cảm, hắn nhất định phải đồng thời xử lý tốt trong ngoài vấn đề. Hắn tin tưởng vững chắc, chỉ có thành lập càng thêm vững chắc cơ sở công trình, tăng cường thành phố tự cấp tự túc năng lực, mới có thể tại cái này chật vật thời khắc người trung gian vệ phế thổ thành tương lai. Tại công sự dưới đất kiến thiết bên trong, Sở Ta cùng đoàn đội cùng nhau nỗ lực, hy vọng là phế thổ thành sáng tạo một an toàn hơn, càng ổn định ngày mai. Sở Ta, ngươi có phải hay không dự cảm được cái gì? Phế thổ đại biến muốn tới, hơn nữa là để tới trước, chúng ta không có thời gian. Sở Ta nói với Lâm Tịch Tịch. Cái gì đại biến? Đầu tiên là nội bộ xuất hiện nội chiến, tiếp theo cái khác mấy cái khu vực người sẽ thừa cơ cắt đoạn. Dù sao chúng ta đối mặt môi trường hội ngày càng ác liệt. Chương 60, có chút rối bời, 1, chương 60, có chút rối bời, 1, Lâm Tịch Tịch im lặng một lát, hít sâu một hơi, nàng hiểu rõ, Sở Tà cũng không phải là nhất thời hưng khởi quyết sách, mà là có khắc sâu sức quan sát. Chúng ta phải nên làm như thế nào? Lâm Tịch Tịch theo sát lấy hỏi. Sở Tà trầm tư một lát, sau đó nói, đầu tiên, chúng ta muốn bảo đảm công sự dưới đất kiến thiết tiến hành thuận lợi, này là chúng ta thành phố tương lai mấu chốt. Tiếp theo, tăng cường phế thổ thành trong ngoài phòng tuyến, để cao cảnh giới cấp phòng ngừa nội chiến cùng ngoại địch xâm nhập. Cuối cùng, chúng ta cần muốn tìm thích hợp đồng minh, thành lập càng rộng khắp hơn hợp tác mạng, vì ứng đối có thể phát sinh các loại tình huống. Lâm Tịch Tịch gật đầu tỏ vẻ đồng ý, nàng hiểu rõ hiện tại là thời khắc mấu chốt, cần phải chặt chẽ đoàn kết cùng nhau. Những ngày tiếp theo, phế thổ thành trong ngoài bầu không khí trở nên càng căng thẳng hơn. Công sự dưới đất kiến thiết bước vào khẩn trương giai đoạn, Đao Ba dẫn đầu đoàn đội nỗ lực phân đấu, mau chóng hoàn thành công trình. Phế thổ thành phòng tuyến cũng đã nhận được tăng cường, Sở Ta hạ lệnh đối với tường thành tiến hành tu chỉnh, thêm thiết nhiều hơn nữa quan sát tháp cùng chặn gác. Cùng lúc đó, Sở Tà thông qua Lâm Tịch Tịch liên hệ, bắt đầu tìm kiếm có thể tín nhiệm đồng minh. Hắn hiểu được, phế thổ thành không thể chỉ lo thân mình, cần cùng thế lực khác thành lập quan hệ hợp tác, cộng đồng đối kháng có thể uy hiếp. Mà ở đây hết thể tiến hành đồng thời, phế thổ thành nội bộ vấn đề thì ngày càng nổi bật.
Một ít bất mãn tại phế thổ thành quản lý cư dân bắt đầu tổ chức phản kháng, yêu cầu nhiều tư nguyên hơn cùng quyền lực. Sở Ta, chúng ta nội bộ vấn đề ngày càng phức tạp, có ít người bắt đầu hoài nghi lãnh đạo của ngươi năng lực. Lâm Tịch Tịch vì một bộ vẻ mặt lo lắng nói với Sở Ta. Sở Ta hít vào một hơi thật sâu, hắn hiểu rõ, đây là hắn nhất định phải trực diện vấn đề. Ta hiểu rồi, ta sẽ xử lý tốt những thứ này nội bộ phân tranh. Đồng thời, chúng ta nhất định phải càng thêm chặt chẽ địa đoàn kết cùng nhau, không thể cho địch nhân lưu lại thời cơ lợi dụng. Vì giá dầu hô hô dâng đi lên, cho nên Sở Tà vô cùng lo lắng bọn hắn kho dầu cùng mỏ dầu bị người phát hiện sau đó, khẳng định sẽ xuất hiện tranh đoạt tình huống, cho nên hắn còn nhất định phải xuất ra tiền nhiều hơn tới lui chiêu mộ đội ngũ của mình. Lúc này một tiểu phong gọi điện thoại cho Sở Tà. Sở Tà, ngươi đã quên, này Sở Tệ có thể là các ngươi Sở gia, ngươi như thế đại kim ngạch động sổ sách, hội sẽ không khiến cho Sở gia chú ý. Hắn đây là đang nhắc nhở Sở Tà phải cẩn thận. Này đương nhiên hội, nhưng mà ta thì không có cách nào, với lại ta nhất định phải tại trong ngắn hạn, đem số tiền này tiêu xài. Sở Ta là người biết chuyện, nếu là không tiêu xài, đến lúc đó giá hàng bành trướng đến tiền không đáng tiền, hắn thì không có cách nào dùng số tiền này xử lý chính mình sự tình. Hắn cần dùng tiền để đổi lấy hàng loạt vật tư cùng vũ khí. Một tiểu phong tại đầu bên kia điện thoại trầm mặc một hồi, sau đó nói, Sở Ta, ta biết ngươi bây giờ gặp phải áp lực rất lớn, nhưng mà nhất định phải hành sự cẩn thận. Sở Ra mặc dù tại ở bề ngoài không biết tài khoản của ngươi tiền tiết kiệm, nhưng bên trong có thể biết có người ngấp nghé ngươi quyền lực trong tay cùng tài nguyên. Sở Ta gật đầu, trong lòng đã hiểu một tiểu phong nhắc nhở là có đạo lý. Tại cái này hỗn loạn thế giới phế thổ, quyền nhu cùng quần quận sóng ngầm, nội bộ lục đục với nhau đây ngoại bộ uy hiếp càng thêm ẩn nấp mà nguy hiểm. Mục Tiểu Phong, ta sẽ chú ý nhưng mà mắt hạ tình hình khẩn cấp, chúng ta nhất định phải nhanh chóng hành động. Ta cần trong khoảng thời gian ngắn gom góp đầy đủ tài nguyên, vì bảo đảm phế thổ thành ổn định cùng an toàn. Mục Tiểu Phong hít sâu một hơi, tỏ ra là đã hiểu. Sau đó nàng nói, ta sẽ tận lực hiệp trợ ngươi, nhưng mà thì mời ngươi cẩn thận làm việc, đừng cho Sở gia cao tầng phát giác được dị thường. Bọn hắn nhúng tay có thể biết mang cho ngươi đến phiền toái càng lớn hơn nữa. Sau khi cúp điện thoại, Sở Tà ý thức được chính mình gặp phải không hề chỉ là ngoại bộ uy hiếp, nội bộ quyền nhu đồng dạng cần phải cẩn thận ứng đối. Vào thời khắc khẩn cấp này, hắn quyết định đem một bộ phận tài nguyên dùng cho chiêu mộ nhiều hơn nữa thủ hạ, đồng thời đem một bộ phận khác vùi đầu vào vật tư mua sắm bên trong. Đao Ba biết được tin tức này về sau, dẫn đầu đoàn đội bắt đầu hành động. Bọn hắn nhanh chóng trong phế thổ thành ngoại chiêu quên tình nguyện biên, hướng những kia cần muốn trợ giúp người cung cấp tủi nước và thức ăn, vì thu hoạch nhiều hơn nữa ủng hộ. Đồng thời Sở Tà thì thông qua đủ loại con đường triển khai vật tư mua sắm, bảo đảm phế thổ thành có đầy đủ thức ăn, chữa bệnh chủng loại cùng vũ khí trang bị. Này mọi thứ đều ở cực độ cảm giác cấp bách bên trong triển khai, thời gian đối với bọn hắn mà nói là nhất là khan hiếm tài nguyên. Phế thổ thành thời gian trở nên càng thêm gian nan, đám dân thành thị thì dần dần ý thức được trước mắt khốn cảnh. Nhưng mà, tại Sở Tà lãnh đạo dưới, phế thổ thành đám người đồng tâm hiệp lực, nỗ lực để bảo toàn cái này gian nan sinh tồn góc. Theo tài nguyên không ngừng đầu nhập, công sự dưới đất kiến thiết lấy được giai đoạn tính thành quả. To lớn nham thạch vôi trong huy động, bắt đầu có một chút cơ sở công trình cùng khu cư trú hình thức ban đầu. Nhưng mà tùy theo mà đến vấn đề cũng biến thành càng thêm rõ ràng. Phế thổ thành nội bộ một ít phản kháng thế lực làm trầm trọng thêm, có khi thậm chí đã xảy ra tiểu quy mô xung đột. Sở Tà cảm giác sâu sắc đau đầu, hắn hiểu rõ, dạng này nội bộ dung chuyển nếu không thể xử lý thích đáng, đem sẽ trở thành ngoại bộ uy hiếp cổ vũ tệ. Chúng ta không thể lại trì hoãn. Sở Tà kiên định nói, Đa Ba, ta cần ngươi tăng cường nội bộ ổn định công tác, đồng thời tiếp tục hoàn thiện công sự dưới đất. Ta sẽ đích thân xử lý một ít nội bộ phân tranh. Đa Ba gật đầu một cái, hắn hiểu rõ hiện tại là phế thổ thành thời khắc nguy hiểm nhất, nhất định phải khai thác quả quyết biện pháp. Phế thổ thành vận mệnh treo ở nhất tuyến. Sở Tà biết rõ bọn hắn không thể lại do dự, nhất định phải nhanh chóng hành động, mới có thể ứng đối tức sắp đến phong bạo. Chương 60, có chút rối bời, 2, chương 60, có chút rối bời, 2, Đao Ba cũng biết, hiện tại này động, thì không có cách nào dừng lại. Phế thổ thành, từ lần trước cuộc chiến phế thổ, đã qua không sai biệt lắm thời gian 10 năm, này thời gian 10 năm, dân số nhiều 500 ngàn, hiện tại chính phế thổ thành có không sai biệt lắm 300 vạn dân số. Những thứ này có thể nói là tài nguyên, thì có thể nói là uy hiếp, thì xem ai có thể khống chế cục diện này. Sở Tà biết rõ. Phế thổ thành tương lai phụ thuộc vào trong ngoài đồng thời vững chắc, hắn quyết định khai thác càng thêm có lực biện pháp đến lắng lại nội bộ bất mãn. Thế là hắn triệu tập một lần phế thổ thành hội nghị khẩn cấp, cùng các cư dân mặt đối mặt giao lưu. Chư vị, ta biết mọi người đối với tình trạng trước mắt cảm thấy bất mãn, nhưng phế thổ thành đang đối mặt nhìn chưa từng có nguy cơ. Chúng ta nhất định phải đoàn kết nhất trí, cùng chỗ khó. Giọng Sở Tà tại trong hội trường quanh quẩn. Tại trong hội nghị, hắn hướng các cư dân giải thích phế thổ thành gặp phải ngoại bộ uy hiếp, cùng với nội bộ dung chuyển có thể mang tới tai nạn. Hắn nhấn mạnh mọi người cộng đồng lợi ích. Chỉ có đoàn kết mới có thể tại cái này tàn khốc thế giới phế thổ bên trong sinh tồn được. Dần dần, một ít lý tính cư dân bắt đầu nhận thức đến tình thế khẩn cấp tính, lần lượt biểu thị vui lòng ủng hộ phế thổ thành ổn định phát triển. Nhưng mà, cũng có một chút cực đoan phản đối thanh âm, bọn hắn bất mãn tại cuộc sống của mình tình hình, đối với phế thổ thành tương lai tràn đầy chất vấn. Sở Ta hiểu rõ, chỉ dựa vào ngôn từ không cách nào lắng lại tất cả mọi người bất mãn. Thế là, tại hội nghị về sau, hắn quyết định khai thác càng thêm thực tế hành động. Các ngươi đơn giản chính là phải sống sót mà. Chỉ muốn các ngươi cùng ta làm, ta bảo đảm tại trong ngắn hạn cuộc sống của các ngươi năng lực duy trì. Ở trong đó có rất nhiều nhiệt độ đã không có mễ vào nồi rồi. Tại loại nguy cơ này trước mắt, chỉ cần cho bọn hắn một chút chỗ tốt, bọn hắn rồi sẽ nghe theo chính mình, thế nhưng hắn tính qua, muốn là dựa theo vật giá bây giờ, chỉ sợ chính mình thì căng cứng chưa tới nửa năm thời gian 8 tháng. Sở Tà triển khai càng thêm rộng khắp cộng đồng câu thông, tự mình cùng cư dân giao lưu, hiểu rõ nhu cầu của bọn hắn cùng chỗ đau. Hắn hứa hẹn tại phế thổ thành bên trong thành lập nhiều hơn nữa viện trợ đứng, cung cấp thức ăn, nguồn nước cùng chữa bệnh phục vụ, vì bảo đảm phế thổ thành cư dân cơ bản sinh tồn nhu cầu. Đồng thời, Sở Tà thì bắt đầu giải quyết nội bộ phân tranh. Hắn cùng một ít phản kháng thế lực đại biểu tiến hành đối thoại, cố gắng tìm thấy thỏa hiệp phương án. Một phương diện, hắn áp dụng ôn hòa thủ đoạn quyến nhủ, mặt khác, đối với những tiêu cấp tiến phân tử khai thác càng thêm kiên quyết thủ đoạn, vì giữ gìn phế thổ thành trật tự. Đao Ba cùng hắn kiến thiết đoàn đội cũng tại không ngừng nỗ lực, gấp rút hoàn thiện phế thổ thành công sự dưới đất. Bọn hắn tại to lớn nham thạch vôi trong huyệt động tạo dựng nhiều hơn nữa cơ sở công trình, là phế thổ thành chưa đến cung cấp càng thêm kiên cố ủng hộ. Nhưng mà, Sở Tà biết rõ những thứ này biện pháp chỉ là tạm thời làm dịu, muốn chân chính giải quyết phế thổ thành vấn đề, còn cần nhiều hơn nữa hợp tác cùng tài nguyên. Tịch tịch, ta cần mua sắm nhiều hơn nữa vật tư, ngươi có thể giúp ta quản lý sao? Ngươi bây giờ thiếu hụt cái gì vật tư, ta giúp ngươi hỏi thăm một chút. Sát thủ xuất thân Lâm Tịch Tịch, cuối cùng vẫn là ngồi không yên. Lâm Tịch Tịch gật đầu, tỏ vẻ vui lòng hiệp trợ Sở Tà mua sắm cần thiết vật tư. Nàng biết mình tại cái này phế thổ thành môi trường bên trong có một ít đặc biệt tài nguyên cùng quan hệ nhân mạch, có thể càng thêm linh hoạt thu hoạch cần thiết thông tin cùng vật phẩm. Ta sẽ hết sức giúp ngươi xong, Sở Tà. Nói cho ta biết các ngươi khan hiếm nhất vật tư là cái gì, ta sẽ mau chóng hành động. Lâm Tịch Tịch nói. Sở Tà suy tư một lát, sau đó đáp lại, chúng ta tối vô cùng cần thiết là thức ăn, vật tư y tế cùng vũ khí đạn dược. Mau chóng hỏi thăm một chút những phương diện này thông tin, nhìn xem có hay không có tin cậy con đường, không bám vào một khuôn mẫu. Lâm Tịch Tịch gật đầu, tỏ ra hiểu rõ. Nàng bắt đầu liên hệ nàng tại thành phố bên trong một ít quen thuộc người, nghe ngóng phế thổ thành phụ cận có hay không có tin cậy tài nguyên nơi phát ra. Ở trong đó vừa bao gồm một ít giao dịch thương, thì bao gồm một ít ẩn nấp tại biên giới thành thị cỡ nhỏ tập đoàn. Ở trong quá trình này, Lâm Tịch Tịch phát hiện phế thổ thành phụ cận một mảnh được xưng là thảo nguyên xanh thảm địa khu, có phong phú thức ăn tài nguyên. Địa phương một ít sinh tồn người đã bắt đầu ở đâu trồng đơn giản một chút cây nông nghiệp, mặc dù quy mô không lớn, nhưng là phế thổ thành cung cấp một ít tiếp tế khả năng tính. Đồng thời, nàng thì thu được một ít về vật tư y tế cùng vũ khí đạn dược thông tin. Có một ít thương nhân cùng đội du kích ngũ tại biên giới thành thị hoang dã bên trong kinh doanh, có thể cung cấp nhu cầu vật tư. Lâm Tịch Tịch đem những tin tức này chỉnh lý tốt, hồi báo cho Sở Tà. Sở Tà đối nàng hiệu suất cao cùng quả quyết tỏ vẻ thỏa mãn, đồng thời nhắc nhở nàng đang hành động lúc chú ý an toàn. Phế thổ thành tình thế vẫn đang căng thẳng, nhưng Sở Tà cùng Lâm Tịch Tịch nỗ lực có thể thành nội cư dân nhìn thấy một chút hy vọng sống. Lâm Tịch Tịch tài nguyên điều tra cũng vì phế thổ thành chưa đến cung cấp một chút hy vọng. Nhưng mà, tại cái này nguy cơ tứ phía thế giới phế thổ bên trong, tất cả mọi thứ đều còn tại biến hóa trong. Sở Tà biết rõ, chỉ có gìn giữ độ cao cảnh giác cùng nhanh chóng phản ứng, mới có thể tại không biết tương lai bên trong tìm thấy sinh tồn và phát triển đường đi. Lâm Tịch Tịch đang hành động bên trong cho thấy phi phạm năng lực, nàng không chỉ có thể vận dụng chính mình sát thủ kỹ năng, còn có thể linh hoạt xử lý trong thành thị các loại quan hệ. Cái này khiến nàng biến thành Sở Tà trợ thủ đắc lực, giúp đỡ hắn ổn định phế thổ thành cái bấy thế. Ngươi cảm thấy hiện ở đâu an toàn nhất? Lâm Tịch Tịch mấy ngày nay ra ngoài cũng nhìn thấy khắp nơi khói lửa tràn ngập. Muốn nói an toàn, có thể ngoại ô muốn an toàn rất nhiều. Sở Tà nói đến. Ý của ngươi là chúng ta muốn chuyển đến ngoại ô? Ý của ta là, tối thiểu nhất chúng ta không thể ở tại cao tầng, hôm nay thang máy cũng ngừng, xem ra là chịu ảnh hưởng. Sở Tà nói đến.